Chương 119, hạ mồi đối với song lưu bộ lạc dân binh danh sách, tại rất nhiều người nguyên thủy trong mắt chính là cùng bọn hắn bộ lạc chiến sĩ đồng dạng. Nhưng Tần Hằng lại là biết, song lưu bộ lạc dân binh danh sách kỳ thật chính là chính thức binh sĩ quân dự bị, bình thường có lẽ chỉ là phụ trách duy trì một chút thôn xóm an toàn, phòng bị một chút dã thu tập kích, nhưng là chiến tranh đột kích thời điểm, nếu như binh lính chưa đủ, chính là từ trong bọn họ bổ sung. Từ khi dân binh danh sách thành lập đến nay, loại chuyện này còn chưa có xảy ra qua, song lưu bộ lạc quân sự năng lực đã đầy đủ cường đại, đối mặt địch nhân căn bản không cần để song lưu bộ lạc khẩn cấp từ dân binh danh sách bên trong chọn người. Mà bây giờ tình huống rất rõ ràng chính là định khẩn cấp huấn luyện, làm tốt để các dân binh chính thức tác chiến chuẩn bị. Kết hợp với cái khác mệnh lệnh, có thể nhìn ra, song lưu bộ lạc gần nhất tại mặt khác hai cái bộ lạc phương hướng xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, hết lần này tới lần khác đúng đem lương bộ lạc phương hướng cho trống không. Cái này cùng song lưu bộ lạc bình thường cách làm hoàn toàn tương phản, trước kia đều chỉ đúng song lưu bộ lạc đối cái khác bộ lạc động thủ phần, ngoại trừ phòng bị thảo nguyên bộ lạc định bắc thôn bên ngoài, địa phương khác cơ bản đều không có tu kiến qua công sự phòng ngự, chưa hề chỉ có song lưu bộ lạc chủ động tiến công phần, nào có bị động phòng thủ phần. Cái này đủ để chứng minh Vương Mãng đối với hai cái này bộ lạc thái độ đúng phòng ngự ngăn cản, cũng không phải là tiến công, như vậy động tĩnh lớn như vậy, duy nhất tiến công phương hướng cũng chính là lương bộ lạc. Không tệ, chính là lương bộ lạc, gần nhất mượn nhờ tu kiến danh nghĩa, đại lượng quân dụng tài nguyên đều bị thay đổi đã đến bên này, xem ra kế hoạch tác chiến đã bắt đầu thi hành. Tần Hằng buông xuống trong tay một chồng gia thú, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, nhớ ngày đó mình vừa đi theo Vương Mãng thời điểm chính là một cái đứa nhỏ ngốc, cái gì cũng không biết, thậm chí còn bị mình tộc dân dọa đến chạy loạn khắp nơi, kém một chút chết tại đất tuyết bên trong. Mà bây giờ mình đã thành thục rất nhiều, cũng học xong từ một chút trong dấu vết nhìn thấy một số khác biệt đồ vật. Phòng đoán đến Vương Mãng ý đồ về sau, Tần Hằng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lặng lẽ để cho người ta trắng trợn chế tác lương khô. Hiện tại song lưu bộ lạc, trên quân sự mặt đã không về mình quản, mình chỉ cần phụ trách tốt hậu cần phương diện sự tình như vậy đủ rồi. Mà giờ khắc này Vương Mãng rốt cục nghĩ kỹ như thế nào đem các đồng minh của mình lôi xuống nước. Địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Nguyên bản Vương Mãng chỉ là nghĩ đem mình mấy cái minh hữu kéo qua cùng một chỗ tác chiến, nhưng là không nghĩ tới khảo sát đội lại mang đến cho hắn một tin tức tốt. Khảo sát đội đoạn thời gian trước có một chi tiểu phân đội đi theo mậu dịch đội đi đến Thảo Nguyên, mục đích đúng là vì bãi Thảo Nguyên biên giới địa đồ, vì về sau song lưu bộ lạc tiến công Thảo Nguyên sớm làm chuẩn bị. Mà bây giờ, bọn hắn không chỉ có thành công hoàn thành nhiệm vụ hội chế kỹ càng địa đồ, đồng thời còn cho Vương Mãng mang đến một tin tức tốt, tại Thảo Nguyên một cái biên giới, chi này khảo sát đội từng bị một cái bộ lạc phát hiện cũng tù binh. Nhưng là tại biểu lộ thân phận về sau, bọn hắn liền bị an toàn thả ra, mặc dù cái kia bộ lạc không có cùng song lưu bộ lạc giáp giới, nhưng vẫn là nghe qua song lưu bộ lạc sự tích. Đương nhiên chủ yếu nhất một nguyên nhân cũng là bởi vì cái này bộ lạc vậy mà cùng song lưu bộ lạc giáp giới một cái bộ lạc có ma sát, chính là bởi vì song lưu bộ lạc uy hiếp mới khiến cho cái này bộ lạc không có đối bọn hắn động thủ. Cho nên bọn hắn mượn nhờ khảo sát đội tay đối song lưu bộ lạc biểu đạt một phen thiện ý có ai không, đem cái này hai phong thư cho ta đưa đi cho mỏ đồng thôn, giao cho các vị bộ lạc sứ giả, quyết định được chú ý, Vương Mãng lập tức viết xuống hai phong thư kiện, một phong đúng biết cho đám sứ giả, một phong thì là để bọn hắn giao cho riêng phần mình bộ lạc. Muốn cho mình mấy vị này minh hữu xuất thủ không nỗ lực một chút đồ vật khẳng định là không thể nào, nhưng là Vương Mãng cũng không muốn để bọn hắn nhúng tay đến phía bên mình, nhất là khoáng sản bên trên, hắn có thể một chút phân cho minh hữu một điểm ngon ngọt, nhưng quyết không thể quá nhiều. Cho nên Vương Mãng cũng không có nói ra đối lương bộ lạc độc thủ, mà là đem lần này hợp tác mục tiêu đặt ở lương bộ lạc trong liên minh một cái khác bộ lạc bên trên, cái này bộ lạc ở vào mỏ đồng thôn bên kia, khoảng cách 7 cái bộ lạc cũng gần vừa đủ. Tại cương địch vờn quanh tình huống dưới sống sót, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cường đại cỡ nào, vừa vặn tương phản, cái này bộ lạc 10 phần nhỏ yếu. Cũng chính bởi vì nhỏ yếu, thật sự là không có cái gì để cho người ta lo nghĩ đồ vật, ngoại trừ vật liệu gỗ bên ngoài căn bản không có bất kỳ vật gì, địa thế cũng không thích hợp định cư, lúc này mới tại ban đầu lớn chiếm đoạt bên trong sống tiếp được. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, một đoạn thời gian trước cái này bộ lạc trong rừng rậm phát hiện một loại đặc thù cây cối, nghe nói loại này vật liệu gỗ phi thường thích hợp dùng để chế tác cung tiễn, có thể tăng lên trên diện rộng không lưng phẩm chất. Cái này bộ lạc cũng là người thông minh, biết mình cái này bộ lạc căn bản thủ không được loại vật này, cho nên trước tiên tựa như lương bộ lạc liên minh phát ra xin, lấy loại cây này cây vì thẻ đánh bạc thỉnh cầu nhận bảo hộ. Đồng thời biểu thị, nếu như bọn hắn không chấp nhận, lập tức liền quay đầu đầu nhập vào song lưu bộ lạc, cho nên vì không cho loại này có thể gia tăng quân sự năng lực đồ vật chạy vào đến song lưu bộ lạc, cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý đối với chuyện này. Trên thực tế ngay đầu tiên, song lưu bộ lạc liền phái người lặng lẽ tiềm nhập đi vào, mang về một bộ phận vật liệu gỗ trở về. Loại này vật liệu gỗ xác thực phi thường thích hợp chế tác cung tiễn, nhưng căn cứ khảo sát tiểu đội ước định, số lượng quá ít, đồng thời song lưu hiện có kỹ thuật đã so loại này vật liệu gỗ càng tốt hơn, cũng không đáng giá song lưu bộ lạc khai chiến. Cho nên Vương Mãng cũng không có quan tâm kỹ càng, nhưng là loại vật này đối với cái khác bộ lạc tới nói xem như một loại đồ tốt. Đầu sói bộ lạc liền không chỉ một lần đề cập qua muốn đối cái này thôn làng độc thủ, nhưng đều bị Vương Mãng cự tuyệt, dù sao loại vật này đối với song lưu bộ lạc tới nói cũng không có cái gì quá lớn tăng lên, ngược lại sẽ tăng cường mình mấy cái minh hữu, loại chuyện này Vương Mãng mới không muốn đi làm. Lần này, vì cầm xuống lương bộ lạc, Vương Mãng chính là lấy loại này vật liệu gỗ làm mồi nhử, mời mấy cái bộ lạc cùng một chỗ chia cắt cái này nhỏ bộ lạc. Hai ngày sau đó, 7 cái bộ lạc đều lần lượt phát tới hồi âm, biểu thị nguyện ý tham gia lần này hoạt động. Bởi vì lần chiến đấu này quy mô rất lớn, cho nên mấy cái tộc trưởng đề nghị mọi người cùng nhau tụ họp một chút, thương lượng một chút cụ thể kế hoạch tác chiến. Mà tụ hội vị trí cũng đúng tuyển tại mỏ đồng thôn, từ khi thành lập liên minh đến nay, mỏ đồng thôn chính là mấy cái bộ lạc liên hệ trung tâm, dù sao Song Lưu bộ lạc bản bộ khoảng cách mấy cái bộ lạc đều có chút xa. Vương Mãng đem trong tay sự vật xử lý một chút, lập tức đi mỏ đồng thôn. Cung nên tộc trưởng đại nhân. Từ khi cầm xuống mỏ đồng thôn về sau, Vương Mãng căn bản cũng không có tự mình đến qua nơi này, cho nên lần này đến đây, thôn trưởng A Cổ Đoá sớm liền mang theo người canh giữ ở ngoài thôn mặt. Sợ mình biểu hiện chậm trễ, mình bị Vương Mãng cho lột xuống, như thế nhưng là muốn hắn mạng già. Chương 120, Đế Vương cấp đãi ngộ theo Song Lưu bộ lạc lúc trước đi theo Tần Hằng học tập nhóm đầu tiên thanh niên đi đến công việc, A Cổ Đoá thật sâu cảm thấy áp lực, sợ có một ngày mình sẽ bị thay thế tới. Dù sao mình không phải là ban đầu Song Lưu bộ lạc bản bộ tộc dân, cũng không có quá nhiều văn hóa, cùng cái khác mấy cái thôn xóm thôn trưởng so ra căn bản không có một điểm sức cạnh tranh. "Tốt, chuẩn bị cho ta một kiện chỗ ở là được rồi, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi." Vương Mãng khoát tay áo, đối với loại này lễ tiết cũng không phải là rất cảm mạo. Về phần A Cổ Đoá người này, tại Vương Mãng trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, những năm này ở giữa quản lý mỏ đồng thôn cơ bản không có xuất hiện qua vấn đề gì, đối mỏ đồng chạy ra đem khống cũng rất tốt. Cho nên Vương Mãng ngược lại là chưa từng có nghĩ tới đem hắn đổi lại, dù sao vì chế hành, hắn cần một bộ phận không có căn cơ ngoại tộc người, loại người này sẽ không cùng các thôn xóm khác ôm thành đoàn, rời xa Song Lưu bộ lạc, cũng sẽ không ở bộ lạc ở giữa có cái gì bằng hữu, có thể dựa vào cũng chỉ có Vương Mãng. Vương Mãng lên tiếng về sau, A Cổ Đoá không dám thất lễ, vội vàng đem Vương Mãng dẫn tới chỗ ở của mình, toàn bộ mỏ đồng trong thôn, ngoại trừ đám sứ giả chỗ ở bên ngoài, cũng chỉ có mình nơi ở tốt nhất rồi. Không tệ lắm, người nơi này mặc dù lệch một điểm, nhưng sinh hoạt điều kiện cũng không tệ. Vương Mãng đi vào gian phòng nhìn thoáng qua không khỏi cảm thán một câu. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, mỏ đồng thôn nơi này vật liệu đá tài nguyên phong phú, A Cổ Đoá phòng ốc cơ bản tất cả đều là dùng hòn đá kiến tạo, mà bên trong cũng không trống trải, Song Lưu bộ lạc sản xuất đồ dùng trong nhà, trong này cũng là đầy đủ mọi thứ, chất lượng càng là thượng thừa. Gần nhất mới vừa vặn chút ít sản xuất áo vải chăn đông trong phòng cũng có. Nói thật, chính Vương Mãng nơi ở ngoại trừ lớn hơn một chút bên ngoài, cũng liền dạng này. Tộc trưởng chuộc tội à? A Cổ Đoá chỗ nào đều tốt, chính là lá gan quá nhỏ, Vương Mãng nói chỉ là một câu, hắn liền sợ hãi quỳ trên mặt đất, những vật này mỗi một kiện ta đều là có báo cáo. A Cổ Đoá thân là thôn trưởng, mỗi tháng tiền lương không thấp, nhưng cũng không đủ mua nhiều đồ như vậy, chính là Tần Hằng cái này bộ lạc người đứng thứ hai, đồ dùng trong nhà cũng còn không có bị toàn, cho nên trong gian phòng đó đồ vật cơ bản đều không phải là chính A Cổ Đoá mua. Muốn nói Song Lưu bộ lạc trong thôn, tốt nhất thôn trưởng cũng chính là mỏ đồng thôn, các thôn xóm khác thôn trưởng tất cả đều là cầm cơ bản nhất tiền lương, không có phương diện khác thu nhập. Nhưng là mỏ đồng thôn không đống, vị trí của hắn so cái khác bộ lạc đều tốt, ở vào mấy cái minh hưu ở giữa, càng là thanh đồng tiền tệ hối đoái địa phương, mỗi ngày hối đoái tài nguyên lượng phi thường khổng lồ. Mà lại Vương Mãng cơ bản cũng mặc kệ chuyện bên này, cho nên mấy cái bộ lạc tộc trưởng liền đem tâm tư đặt ở A Cổ Đoá trên thân, không ngừng đưa chút chỗ tốt, hy vọng A Cổ Đoá có thể một mắt nhắm một mắt mở, để bọn hắn có thể mang đi một chút mỏ đồng. Bất quá A Cổ Đoá loại này người nhát gan, nào dám làm ra loại chuyện này, cho nên mỗi lần có người mang đồ tới, hắn liền viết thư nói cho Vương Mãng, không có chút nào dám giấu giếm. Mà đối với loại chuyện này, Vương Mãng cũng không thèm để ý, chỉ là đơn giản trả lời một câu đồ vật đều nhận lấy, sự tình đều không được. Tham quan ô lại loại chuyện này, tất cả kẻ thống trị đều là căm thù đến tận xương thủy, nhưng ai cũng biết, loại chuyện này cũng là căn bản là không có cách ngăn chặn, Vương Mãng cũng chưa hề không nghĩ tới thủ hạ của mình đều là một chút thanh quan. Nhất là một chút vị trí trọng yếu người, mỗi ngày đều phải bị đại lượng dụ hoặc, cho nên Vương Mãng danh giới cuối cùng chính là vị trí then chốt không thể làm việc thiên tư, tiểu nhân địa phương có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựa như đúng mỏ đồng thôn, Vương Mãng cho A Cổ Đoá vẽ tuyến chính là mỏ đồng quyết không thể dẫn ra ngoài, trừ cái đó ra, tại thanh đồng tiền tệ đổi được có thể thoáng thả một điểm nước, cũng coi là có thể cho mấy cái bộ lạc tộc trưởng một chút bằng dao, không đến mức để bọn hắn hết hy vọng tăng lớn dụ hoặc, nhìn chằm chằm thanh đồng không thả. Mà lại liền xem như giảm một chút, thanh đồng tiền tệ đổi được Song Lưu bộ lạc lợi ích cũng là cực lớn. Đứng lên đi. Nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất A Cổ Đoá, Vương Mãng nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù ta rất ít đến các ngươi mỏ đồng thôn, nhưng ngươi hẳn là cũng biết mỏ đồng thôn tầm quan trọng. Cho nên mặc kệ làm chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, hay không có lời. Mặc dù loại chuyện này Vương Mãng có thể tiếp nhận, nhưng nên gõ thời điểm cũng muốn thỉnh thoảng gõ một chút, tỉnh bành trướng tùy ý làm vậy. A Cổ Đoá hai chân chỉ run lên, doa đến không dám nói câu nào, sợ mình nói sai sẽ bị Vương Mãng rút lui thôn trưởng vị trí. Được rồi, ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút đồ ăn, ngày mai mấy cái bộ lạc tộc trưởng muốn tới mỏ đồng thôn nghị sự. Vương Mãng dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, vấn đề an toàn hai ngày nay ngươi cũng phải bắt gấp điểm, tuyệt không thể có vấn đề gì xuất hiện. Đúng. A Cổ Đoá vội vàng xoay người rời đi, thẳng đến rời đi Vương Mãng rất xa mới thở phào một cái. Vương Mãng lắc đầu, ngồi ở trên giường bắt đầu làm bán thời gian hơi thở nửa suy nghĩ vấn đề bắt đầu. Lần chiến đấu này sở khiên liên quan địa phương quá nhiều quá lớn, có quá nhiều chi tiết phải xử lý tốt. Đông 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 bất quá không đến bao lâu, cửa gỗ liền lại bị gõ. Tiến đến. Vương Mãng lúc này mới ngồi thẳng người, trong lòng đã đoán được phía ngoài là ai. Gặp qua tộc trưởng. Cửa gỗ bị mở ra, bảy cá thể hình mập mạp nam tử thận trọng đi đến, nguyên bản coi như rộng lớn gian phòng tại bảy người này sau khi đi vào, vậy mà có vẻ hơi chật chội. Cái này cũng đầy đủ làm cho người ngạc nhiên, liền hiện tại mấy vạn người Song Lưu bộ lạc cũng chọn lựa không ra bảy cái mập mạp người, mặc dù bây giờ đồ ăn đầy đủ người người ăn no, nhưng mỗi ngày lao động cường độ cũng rất lớn, căn bản xuất hiện không được mập mạp, mỗi một cái đều là hình thể chắc địch, một thân cơ bắp, nào giống mấy người này trên thân đều là thịt mỡ. Gần nhất sinh hoạt thế nào a? Nhưng còn có không tốt địa phương. Cùng thái độ đối với A Cổ Đoá hoàn toàn khác biệt, đối mặt mấy người này, Vương Mãng cười tươi như hoa, mới mở miệng chính là hỏi Hàn Đấn Cẩn. mấy người này cũng không phải người khác, đúng vậy bảy cái bộ lạc thường trú tại mỏ đồng thôn sứ giả.
Không không không.
Mấy người vội vàng giao ngẩng đầu lên, nơi này thật sự là quá tốt rồi, căn bản không có bắt bẻ địa phương. Vương Mãng lúc này mới khẽ gật đầu, trên mặt mặc dù treo tiểu dung, nhưng trong lòng âm thầm nói, cái này nếu là còn không vừa lòng, ta nhất định chặt mấy người các ngươi đầu. Mấy vị này sứ giả mặc dù ở tại mỏ đồng thôn, song lưu bộ lạc hoang vu nhất trong làng, nhưng sinh hoạt trình độ lại là không có chút nào thấp, thậm chí có thể nói so Vương Mãng trôi qua đều tốt hơn. Một ngày ba bữa đều có chuyên gia chuẩn bị, không chỉ có thể bao ăn no, hương vị cũng là nhất đẳng mỹ vị, song lưu bộ lạc cấm chỉ rượu, càng là đối với bọn hắn không hạn lượng cung ứng. Một khi song lưu bộ lạc tại trên sinh hoạt có cái gì mới sản phẩm, cũng biết trước tiên cho bọn hắn đưa tới. Thậm chí là bọn hắn bảy người mỗi một vị đều có các vị mỹ nhân làm bạn. Có thể nói cuộc sống này cùng đế vương không hề khác gì nhau. Chương 121, lần nữa tụ họp tại đãi ngộ tốt như vậy dưới, cái này bảy vị sứ giả mặc dù là cái khác bộ lạc người, nhưng trên thực tế đã là vụng trộm đầu nhập vào Vương Mãng, đối với Vương Mãng mệnh lệnh xem như nói gì nghe nấy. Cũng may những năm này kiếm không ít, bằng không thật là nghĩ chặt các ngươi à. Nhìn xem bảy người này, Vương Mãng trong lòng luôn luôn không hiểu biết dâng lên sát khí. Bất quá Vương Mãng cũng minh bạch, cái này bảy vị vẫn là có không ít công lao, từ khi liên minh thành lập về sau, sứ giả đoàn thẩm bên trong dựa vào song lưu bộ lạc, cho nên trong liên minh bất cứ chuyện gì cơ bản đều xem như Vương Mãng định đoạt. Không có Vương Mãng gật đầu, mấy cái kia bộ lạc đối với chuyện hợp tác tựa như đúng mù loà đồng dạng, tin tức gì đều không thu được, giống như là hàng năm thu hoạch nhiều ít, khai khẩn thổ địa nhiều ít, mà chết đầy tớ số lượng nhiều ít, đây đều là Vương Mãng định đoạt. Đã các ngươi trôi qua tốt vậy là được, làm rất tốt, sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Mãng ngữ khí hòa hoãn mở miệng nói, ta trước khi đến cho các ngươi viết qua thư tín, các ngươi hẳn là đều biết muốn làm thế nào đi. Vâng vâng vâng, chúng ta rất rõ ràng, nhất định sẽ không lộ ra chân ngựa. Đại Phong bộ lạc sứ giả vội vàng liên tục gật đầu. Ngày bình thường tại mỏ đồng thôn làm mưa làm gió, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại đây hết thảy sinh hoạt nơi phát ra đều là bởi vì Vương Mãng, nếu như mình mấy người đã mất đi giá trị lợi dụng, liền cách tử vong không xa. Bọn hắn hiện tại xem như triệt để cùng song lưu bộ lạc cột vào cùng một chỗ, chỉ có thể một con đường đi đến đen, liền xem như hiện tại bọn hắn muốn thu tay lại cũng không có cách nào làm được, nếu không liền xem như Vương Mãng không độc thủ, mỗi người bọn họ tộc trưởng cũng sẽ phải mạng của bọn hắn. Được rồi, không có chuyện gì các ngươi liền trở về đi. Vương Mãng trong lòng đều là tiếp xuống chiến dịch sự tình, nào có tâm tư cùng mấy người này trò chuyện nhà ngày, phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Vậy chúng ta cáo tử, tộc trưởng đại nhân nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người mập mạp lấy không phù hợp hình thể động tác thận trọng thối lui ra khỏi gian phòng. Liên minh bộ lạc 8 cái bộ lạc tại phụ cận cũng không tính là đúng kẻ yếu, cho nên từ khi thành lập sau những trong năm này, cơ bản đều chưa bao giờ gặp cái gì cường địch, giống như là tất cả thành viên đều tham gia cỡ lớn hoạt động càng là không có liên hợp qua mấy lần. Mà bảy vị tộc trưởng cũng chưa từng có cùng đi qua mỏ đồng thôn, bọn hắn đối với mình bộ lạc sứ giả ngược lại là vô cùng yên tâm, ngày bình thường cũng liền hàng năm ngày mùa thu hoạch sau mấy ngày sẽ phái người đến liên hệ mình sứ giả đến hỏi hỏi một chút tiến độ. Mà cái này một hồi, bảy cái tộc trưởng đều sẽ tới đến mỏ đồng thôn, đã tới, khẳng định không thể thiếu đi gặp mình bộ lạc sứ giả, cho nên Vương Mãng liền để bọn hắn mấy cái mấy ngày nay tìm phổ thông phòng ở qua cuộc sống của người bình thường. Nếu như tình huống này cái này bị mấy cái bộ lạc phát hiện, trở mặt đoán chừng là không sẽ dám trực tiếp trở mặt, nhưng đối song lưu bộ lạc về sau khẳng định sẽ thêm tiến hành phòng bị. Ngày thứ hai, bảy cái bộ lạc tộc trưởng bên trong tới 6 vị, trong đó một cái bộ lạc tộc trưởng bởi vì bị bệnh không cách nào đến, cho nên phái tới chính là mình một cái thân tín. Ai nha, chư vị tộc trưởng, rất lâu chưa từng thấy qua à? Vương Mãng đi vào mấy người trước mặt nhiệt tình mở miệng nói. Đúng vậy à, từ khi tổ kiến liên minh về sau, cái này cũng có 4-5 cái mùa đông lâu đi, lần này chúng ta mấy cái lần nữa tập hợp một chỗ, nhưng là muốn hảo hảo ăn mừng một trận. Do lớn tộc trưởng cười lớn đáp lại nói. Thanh điểu tộc trưởng cũng cười mở miệng nói, lần này ta cần phải hảo hảo nhấm nháp các ngươi một chút song lưu bộ lạc rượu ngon. Song lưu tộc trưởng lần này tổng sẽ không thu phi à? Mấy cái bộ lạc ở giữa mậu dịch những năm này phi thường tấp nập, bảy cái bộ lạc không có cái gì đặc thù thương phẩm, cung cấp phần lớn đều là vật liệu gỗ, vật liệu đá loại này cơ bản sản xuất. Mà song lưu bộ lạc để mà giao dịch loại hình liền nhiều hơn nhiều, tựa như đúng rượu loại vật này, tại song lưu bộ lạc bên trong là cấm tự mình uống, nhưng ở mấy cái bộ lạc ở giữa giao dịch lại là phi thường nổi tiếng. Nhất là thanh điểu tộc trưởng, càng là có cực lớn nghiện rượu, mỗi một lần song lưu bộ lạc rượu cung ứng có một nửa lượng đều bị hắn cho mua đi. Nếu như không phải toàn dân giai binh bắt đông đảo đầy tớ, chỉ sợ chỉ là uống rượu là có thể đem thanh điệu bộ lạc uống nghèo. Nhìn ngươi nói gì vậy, thật vất vả tụ một lần, lần này ngươi liền buông ra uống bao nhiêu có bao nhiêu. Vương Mãng hảo khí mở miệng nói ra. Mấy vị này thế nhưng là song lưu bộ lạc đại gia nhiều tiền, vì song lưu bộ lạc phát triển cống hiến không thể xóa nhòa nỗ lực, lần này nói không chừng còn muốn giúp song lưu bộ lạc chia sẻ áp lực, Vương Mãng thái độ tự nhiên là tốt không thể tốt hơn. Bảy vị tộc trưởng vừa đến, bảy cái sứ giả tự nhiên là không thể tiếp tục lúc trước địa phương cư ngụ, đưa ra tới tiểu cung điện liền biến thành các vị tộc trưởng tạm thời cho ở dựa theo bảy vị sứ giả đãi ngộ. Vương Mãng lập tức cho bảy vị tộc trưởng cũng an bài lên các loại hưởng thụ đồ vật, chỉ cần đúng song lưu bộ là có, liền hết thể an bài bên trên. Ngày thứ nhất thời gian, các vị tộc trưởng trực tiếp vui vẻ uống một cái linh đinh say mềm, tự nhiên là không có cách nào thương thảo sự tình. Thẳng đến hôm sau buổi chiều, mấy người mới rốt cục ngồi ở bàn hội nghị trước, bất quá mấy người trên thân rõ ràng còn mang theo nồng đậm mùi rượu. Các vị tộc trưởng, lần này tập hợp một chỗ mục đích, ta nghĩ mọi người trong lòng đều là rất rõ ràng. Vương Mãng cũng mặc kệ mấy người đến cùng tỉnh táo không có tỉnh táo trực tiếp mở miệng giảng đạo. Thêm lời thừa thai ta liền không nói, mỏ đồng thôn phụ cận chiến đấu chúng ta song lưu bộ lạc không tham gia, dù sao chúng ta Song Lưu bộ lạc chủ lực khoảng cách bên này quá xa, chúng ta có thể làm chính là kéo lấy bọn hắn một bộ phận minh hữu, giảm bớt các ngươi tiến công áp lực. Dạng này không quá phù hợp đi. Đầu sói tộc trưởng nhẹ nhàng nhíu mày, nếu như chúng ta động thủ, đối phương chủ lực khẳng định đúng trước tiên tập kết đến bên này, ngược lại sẽ không chủ động tiến công các ngươi Song Lưu bộ lạc. Nếu như bọn hắn bên này thôn xóm nhận công kích, liên minh bọn họ trong mấy vị thành viên khác khẳng định đúng sẽ dốc toàn lực phản công cái phương hướng này, dù sao sẽ không trơ mắt nhìn loại này tài nguyên rơi vào trong tay của bọn hắn. Mà Song Lưu bộ lạc giáp giới mấy cái bộ lạc liền không có quá nhiều đặc sản, đồng thời Song Lưu bộ lạc thể lượng còn tại đó, bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ phòng bị Song Lưu bộ lạc mà sẽ không chủ động tiến công, Song Lưu bộ lạc hoàn toàn có thể không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới ngồi mát ăn bát vàng. Tình huống như vậy, đầu sói tộc trưởng đúng khẳng định không có khả năng đồng ý, lúc đầu Song Lưu bộ lạc thực lực cũng đã đầy đủ cường đại, nếu như lần chiến đấu này Song Lưu bộ lạc không có ý định làm chủ lực lời nói, hắn tình nguyện không muốn những này vật liệu gỗ tài nguyên. Đầu sói tộc trưởng lời nói rất rõ ràng cũng là mấy vị khác ý tứ, những người khác không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Vương Mãng chờ đợi câu sau của hắn. Liên quan tới lần chiến đấu này, chúng ta Song Lưu bộ lạc có thể không cần tài nguyên, chỉ cần sau cuộc chiến đầy tớ, đồng thời nguyện ý thanh toán tương ứng tiền tệ đến thanh toán phí tổn. Vương Mãng do dự một chút lúc này mới lên tiếng nói. Chương 122, trao đổi tài nguyên cùng đầy tớ sự tình đều dễ nói. Đại Phong tộc trưởng cười đem lời nhận lấy, bất quá Song Lưu tộc trưởng cũng biết, chúng ta mấy cái này bộ lạc tất cả đều cộng lại cũng không nhất định có các ngươi Song Lưu bộ lạc cường đại, nếu như lần này chiến đấu dựa vào mấy người chúng ta lời nói, chỉ sợ căn bản là đánh không lại. Bọn hắn ý tứ Vương Mãng nơi đó không rõ, đơn giản chính là muốn cho Vương Mãng Song Lưu bộ lạc đảm nhiệm càng nhiều tiến công nhiệm vụ, Vương Mãng muốn suy yếu mấy cái này bộ lạc, mà mấy cái này bộ lạc lại làm sao không muốn suy yếu Song Lưu bộ lạc. Bất quá bản thân Vương Mãng liền không có nghĩ tới chỉ để bọn họ mình ra tay, biểu hiện do dự cũng chỉ bất quá là vì che giấu mình chân thực ý đồ thôi. Vậy dạng này đi, chúng ta Song Lưu bộ lạc khoảng cách bên này thật sự là quá xa, vừa đi vừa về điều binh lời nói, chúng ta hậu phương an toàn cũng là một cái vấn đề lớn. Trầm ngâm một hồi, Vương Mãng một mặt xoắn xuýt đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Còn dựa theo ta trước đó đề nghị trên cơ sở đến, chúng ta Song Lưu bộ lạc dẫn đầu khai chiến, trước hấp dẫn một bộ phận địch nhân lực chú ý, sau đó các ngươi lại lấy bên này thôn xóm làm đột phá khẩu, dẫn dắt bọn hắn bên này lực chú ý. Đề nghị này ta ủng hộ, cái này tương đương với đem bọn hắn liên minh chia làm hai bộ phận, chúng ta riêng phần mình từ một phương tiến công. Thanh điểu tộc trưởng sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đề nghị này hắn còn có thể tiếp nhận. Vậy chúng ta muốn đánh tới trình độ gì đâu? Đầu sói tộc trưởng đối kết quả này hài lòng, thế là lại ném ra kế tiếp vấn đề. Lần này địch nhân không chỉ là một cái thôn xóm đơn giản như vậy, sau lưng của hắn đúng một cái liên minh, liền xem như bọn hắn tám tộc liên minh thực lực cường đại, nhưng cũng không dám nói là có thể dễ dàng cầm xuống đối phương. Cho nên như thế một cái vấn đề rất thực tế, đánh tới trình độ gì, đúng lấy được nhất định chiến quả liền dừng tay, vẫn là không chết không thôi diệt tộc chi chiến. Nếu như là diệt tộc chi chiến lời nói, bọn hắn đầu sói bộ lạc liền không định tham dự. Ta nghĩ vấn đề này không phải chúng ta hiện tại nên cân nhắc. Vương Mãng khe khẽ lắc đầu, đáp án của vấn đề này quyết định bởi tại chúng ta địch nhân dự định đánh bao lâu, mà chúng ta chỉ có thể quyết định phải chăng khai chiến. Chúng ta bộ lạc gần nhất còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết trước đó chiến lợi phẩm, nếu như là ngắn hạn chiến đấu chúng ta có thể tham gia, nhưng nếu như là thời gian dài chiến đấu, chúng ta bộ lạc tạm thời không có năng lực này. Đại Phong tộc trưởng lắc đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút không quá nguyện ý tham gia. Mặc dù hắn rất đỏ mắt những cái kia vật liệu gỗ, nhưng nếu như lâm vào trong giằng co, như vậy ích lợi lại không ngừng giảm bớt, cuối cùng thậm chí khả năng đánh tới cuối cùng không chỉ có không có lợi ích, mình còn tổn thất nặng nề. Dù sao lần này đối mặt địch nhân, ngoại trừ Song Lưu bộ lạc bên ngoài, những người khác không có cái gì giáp giới địa phương, cho nên cũng liền mang ý nghĩa, coi như đặt xuống mảng lớn thổ địa, bọn hắn cũng không có khả năng chiếm lĩnh những này thổ địa. Mà có thể tù binh nhân khẩu, càng là không có ý nghĩa gì, bọn hắn những này bộ lạc ngái trước mắt chính là không bao giờ thiếu nô lệ, dùng tộc nhân mình sinh mệnh đổi lấy tù binh, cũng không phải cái gì có thể có lợi sự tình. Vương Mãng ngược lại là không nghĩ tới những người này hiện tại tinh minh như vậy, nghĩ sự tình cũng không chỉ là trước mắt. Bất quá cũng may hắn cũng làm cũ chuẩn bị, thế là đối ngoài cửa mở miệng hô, "A Cổ Đoá, đem địa đồ mang cho ta đi lên." "Đúng." A Cổ Đoá rất nhanh liền mang theo mấy trương gia thú đi đến, lại dưới sự chỉ huy của Vương Mãng đem trong phòng thanh lý ra một mảng lớn không gian, sau đó đem mấy trương gia thú chắp vá ở cùng nhau. Chư vị tộc trưởng có thể nhìn một chút, đây là chúng ta Song Lưu bộ lạc gần nhất vẽ địa đồ, không biết các ngươi có thể hay không nhìn ra chút vật gì tới. Vương Mãng chỉ vào trên đất gia thú mở miệng nói, cái này mấy trương gia thú bản thân liền không nhỏ, ghép lại với nhau sau càng lớn hơn, phía trên chỗ biểu thị khu vực cũng tương tự lớn hơn. Bảy cái bộ lạc cùng Song Lưu bộ lạc đều ở phía trên, đồng thời còn có cái kia liên minh một bộ phận bộ lạc vị trí, bất quá đáng nhắc tới chính là tấm bản đồ này vẽ rất đơn sơ, chỉ là đơn giản tiêu chú một chút phương vị cùng địa điểm. Đây cũng là Vương Mãng đặc biệt vị trí, để mấy cái bộ lạc không đến mức liên tưởng đến địa phương khác. Mấy cái tộc trưởng hiếu kỳ xích lại gần xem xét, mặc dù chính bọn hắn bản thân cũng không có phát triển ra đến vẽ đồ khoa học công nghệ, nhưng ngày xưa cùng Song Lưu bộ lạc từng có hợp tác, ngược lại là cũng miễn cưỡng nhìn hiểu Song Lưu bộ lạc vẽ địa đồ. Bất quá nhìn hơn nửa ngày, mấy người lại là không có tại trên bản đồ này nhìn ra cái gì không giống đồ vật. Cái này không phải liền là chúng ta mấy cái bộ lạc vị trí đồ sao? Có gì đang xem? Đại Phong tộc trưởng gãi đầu một cái một mặt không hiểu, hắn thật sự là không biết thứ này cùng vừa mới nói sự tình có quan hệ gì. Vương Mãng bất đắc dĩ thở ra một hơi, xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao bọn hắn, căn bản không phải nhìn xa, chính là đơn thuần gian trá. Bất quá Vương Mãng vẫn là đi lên trước cho bọn hắn giảng giải, chư vị tộc trưởng mời xem cái này trong, đây là một dãy núi, vượt ngang hai chúng ta liên minh ở giữa, cũng đem các ngươi cùng bọn hắn bộ lạc chỗ ngăn cách. Khả năng giữa các ngươi có người sẽ cảm thấy, có sơn mạch này tồn tại, cái này liên minh đối với chúng ta Song Lưu bộ lạc uy hiếp lớn, đối với các ngươi uy hiếp không lớn, nhưng kỳ thật không phải. Vương Mãng vừa nói vừa đưa tay chỉ trước đó nói lên cái mục tiêu kia thôn xóm mở miệng giảng đạo, không biết mọi người nghĩ không nghĩ tới, vì cái gì cái này thôn làng biết đầu nhập vào bọn hắn, lại vì cái gì bọn hắn biết tiếp nhận. Vì cái gì? Đầu sói tộc trưởng nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ, trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì hắn vị trí. Vương Mãng ngón tay tại gia thú bên trên hoạt động, vẽ ra một đầu tuyến, cái này thôn làng đúng đầu này trong dãy núi duy nhất lỗ hổng, có thể nói là kết nối các ngươi cùng bọn hắn cổ học yếu đạo, hiện tại bọn hắn không chế đầu này yếu đạo, nhìn như không có cái gì ảnh hưởng, nhưng tùy thời bọn hắn đều có thể từ đây phát binh thẳng đến mỏ đồng thôn. Chúng ta Song Lưu bộ lạc tại mỏ đồng thôn trú binh rất ít, một khi bọn hắn gỡ xuống mỏ đồng thôn, trước mặt liền lại không trở ngại, có thể thông suốt công kích đến các ngươi bất kỳ một cái nào bộ lạc, mà liền xem như đánh không lại, bọn hắn cũng có thể lui giữ cái này thôn làng. Dạng này tiểu đạo chỉ cần ở trong tay bọn họ, liền biết giống một viên cái đinh đồng dạng đính tại nơi này. Chúng ta Song Lưu bộ lạc khả năng tổn thất đúng mỏ đồng thôn, mà các ngươi chỉ sợ cũng phải đối mặt phía sau địch nhân rồi. Mà lại theo ta được biết, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất đang cùng Thanh Điệu bộ lạc bên kia nhỏ liên minh liên hệ. Các ngươi đoán bọn hắn đúng có tính toán gì? Vương Mãng sâu thở dài một hơi, ngồi về trên vị trí của mình ngựa khí trầm trọng mà nói, ta thật sự là không nghĩ tới chư vị tộc trưởng vậy mà chỉ quan tâm lợi nhỏ trước mắt ích, trong lòng vậy mà không có một chút cảm giác nguy cơ, thậm chí chỉ sợ các ngươi bên trong còn có người sẽ cảm thấy lần này đề nghị đúng ta Vương Mãng có âm mưu gì. Bất quá cũng được, đã chư vị tộc trưởng không nguyện ý, vậy liền này được rồi, dù sao chúng ta Song Lưu bộ lạc tối đa cũng chỉ đúng tổn thất một cái mỏ đồng thôn mà thôi. Tòng Man Hoang Đáo Văn Minh chương 123, chuẩn bị tác chiến. Có đôi khi, nói thật không nhất định có người tin. Lời nói dối cũng không nhất định có người tin, mà nửa thật nửa giả lời nói thì là nhất làm cho người dễ dàng tin tưởng. Vương Mãng mới nói tới đúng vậy, nửa thật nửa giả, cái lối đi này đối với tám tộc liên minh tới nói đúng là một cái có chiến lược ý nghĩa vị trí, tiến có thể công, lui có thể thủ, một khi tu kiến bên trên cửa ải, đủ để ngăn chặn mấy chục lần địch nhân. Bất quá cái này liên minh mưu đồ tám tộc bộ lạc sự tình lại là giả, liền xem như thật sự có loại chuyện này, Vương Mãng cũng không có khả năng biết được. Mà lại tại Song Lưu bộ lạc không có suy yếu trước đó, cái này liên minh nhiều nhất chỉ là bị động phòng thủ, căn bản không dám từ nơi này xuất binh tiến công mỏ đồng thôn. Bằng không bọn hắn chủ lực sẽ bị lâm vào mỏ đồng thôn cùng 7 cái bộ lạc liên lụy bên trong, mà Vương Mãng chủ lực thì là có thể từ bản bộ tiến quân thần tốc. Trong phòng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc bầu không khí, 7 vị tộc trưởng đoán không được Vương Mãng đến cùng có thể hay không giống hắn nói như vậy quyết tuyệt, nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này loại tình huống đối với mấy cái bộ lạc tới nói, đúng là một cái to lớn uy hiếp. Nếu không, đánh trước đánh nhìn. Sau một hồi lâu, Thanh Điểu tộc trưởng thanh âm phá vỡ trong phòng trầm mặc. Vương Mãng khỏe miệng có chút dương lên, đối với kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mấy cái này bộ lạc, lợi ích không đủ thời điểm, bọn hắn chưa chắc sẽ động thủ, nhưng cảm thấy thời điểm nguy hiểm, liền so với ai khác đều tích cực. Vậy trước tiên đánh một chút xem đi. Đại Phong tộc trưởng thở dài một hơi, đã xuất hiện nếp nhăn khắp khuôn mặt đúng sầu tư, bất quá ta hay là không muốn đánh quá kịch liệt, nhiều nhất đi ra thông đạo chiếm trước một vị trí ra. Thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ, lúc trước hùng tâm tráng trí Đại Phong tộc trưởng, bây giờ đã không có ngày xưa phong mang, trong lòng của hắn bây giờ chỉ muốn ổn định. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đánh là được. Còn lúc nào đình chỉ, cũng không phải các ngươi định đoạt. Vương Mãng không có mở miệng nói chuyện, trong lòng thì là cười lạnh cũng chỉ, những năm này các ngươi từ Song Lưu bộ lạc bên trong cầm nhiều như vậy chỗ tốt, hiện tại ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, một trận chiến này kết thúc về sau chính là các ngươi tốt thời gian lúc kết thúc. Tám cái trong bộ lạc, 7 cái bộ lạc cũng không quá muốn chiến đấu, nhưng việc quan hệ tự thân an nguy, không có cách nào đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là đưa ra một bộ phận điều kiện, yêu cầu Song Lưu bộ lạc là chủ tay công tồn tại, mà lại một khi lấy được nhất định chiến quả, liền muốn hướng đối phương đưa ra kết thúc chiến tranh. Đối với những yêu cầu này, Vương Mãng trực tiếp đáp ứng xuống, dù sao chỉ cần những này bộ lạc nguyện ý xuất binh như vậy đủ rồi, bọn hắn coi như cái gì không làm, ánh sáng tập kết ở chỗ này, liền có thể giúp Song Lưu bộ lạc liên lụy một bộ phận địch nhân. Cuối cùng, Song Lưu bộ lạc xuất binh 17.000 người, trong đó bộ binh 3.000 người, kỵ binh 2.000 người, dân binh 4.000 người, đầy tớ pháo hôi 8.000 người, mà 7 cái bộ lạc tổng cộng xuất binh 78.000 người, đối ngoại danh xưng khởi binh 20 vạn. Ngày đã định về sau, tất cả mọi người lập tức trở về mình bộ lạc làm lên chuẩn bị, mà Vương Mãng thì là lại đem các vị sứ giả kêu tới. Các ngươi hiện tại thời gian trôi qua không tệ, bất quá các ngươi có muốn hay không trôi qua khá hơn một chút. Vương Mãng vẻ mặt tươi cười nhìn xem các vị sứ giả. Các vị sứ giả thì là không nghĩ ra, không biết Vương Mãng nói lời này có ý tứ là cái gì. Muốn. Bất quá bọn hắn ngược lại là thành thật nói ra lời trong lòng mình. Vậy thì tốt, ta lại trợ giúp các ngươi trở thành các ngươi bộ lạc vương. Vương Mãng lời này vừa nói ra, 7 người lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ, trái tim không cầm được điên cuồng loạn động. Mặc dù bây giờ tại mỏ đồng thôn sinh hoạt rất tốt, thậm chí đãi ngộ so các tộc trưởng đều không kém, nhưng cuối cùng vẫn là kém hai chữ, quyền lợi. Nếu như các ngươi nếu mà muốn, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không cần cả ngày hoa thiên tử địa. Bất quá Vương Mãng Tịnh không để ý bọn hắn ý nghĩ cùng tâm tình, trực tiếp mở miệng đem sắp xếp của mình nói ra, về phần bọn hắn có đi hay không làm, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Rời đi mỏ đồng thôn, Vương Mãng trở về Song Lưu bộ lạc tiếp tục làm việc còn sống tiếp xuống chiến tranh sự tình. Hiện tại đã cùng trước kia khác biệt, trước kia ít người, muốn đánh ai, mang lên lương khô liền có thể trực tiếp xuất phát, mà bây giờ, hơn bạn quy mô, liền cần một chi hậu cần bộ đội đến ủng hộ, đồ ăn cùng các loại vũ khí chờ một loạt vật tư đều muốn sớm chuẩn bị tốt. Đồng thời, Vương Mãng cũng đang chờ đợi mấy cái vị trí then chốt công sự phòng ngự kiến tạo hoàn thành. Tân lịch 4 năm ngày 1 tháng 6, thời cơ rốt cục thành thục, tất cả công sự phòng ngự rốt cục toàn bộ làm xong, chính thức đưa vào sử dụng, mà ngày mùa cũng đã kết thúc. Chư vị, Vương Mãng đứng tại trong phòng họp, mắt sáng như đuốc quét qua mỗi người. Lần này chiến tranh, nếu như thua, chúng ta Song Lưu bộ lạc đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, thậm chí có thể sẽ gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Một câu liền đem tâm tình của tất cả mọi người trống lên, đang ngồi các tướng lĩnh mỗi người đều diệt không ít cái khác bộ lạc, nhưng chưa từng có nghĩ tới mình bộ lạc có một ngày gặp phải kết quả như vậy. Cho nên chúng ta không thể thua, chúng ta không chỉ có muốn đánh thắng, còn muốn đại thắng mà về. Mẫu. Tất cả tướng lĩnh cùng kêu lên quá khẽ, hô lên khí thế của mình, lộ ra được quyết tâm của mình cùng lòng tin. Như vậy tiếp xuống ta đến phân phối một chút chiến đấu nhiệm vụ. Vương Mãng hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, lần này chiến tranh, chúng ta hàng đầu mục tiêu đúng lương bộ lạc, chỉ cần cầm xuống cũng giữ vững, như vậy chúng ta nhiệm vụ của lần này liền xem như hoàn thành. Nếu như tình huống cho phép, mấy cái này địa phương ta hy vọng cũng có thể lấy xuống. Ở trên tường treo một trương đại địa đồ, so với cho 7 cái tộc trưởng nhìn địa đồ, tấm bản đồ này thì là dị thường kỹ càng, mỗi một nhánh sông, mỗi một đầu dãy núi, mỗi một cái yếu điểm đều rõ ràng đánh dấu ở phía trên. Mà Vương Mãng ngón tay thì tại trên bản đồ nhanh chóng điểm mấy cái điểm. Lần này chiến tranh mục tiêu thứ nhất tự nhiên là lương bộ lạc trông coi chỗ kia địa phương, nhưng như là đã hao tốn như thế lớn tinh lực, Vương Mãng tự nhiên là sẽ không thỏa mãn với cái này một chỗ. Đối với mấy cái có chiến lược ý nghĩa địa điểm cùng một chút đặc sản khu vực, nếu có thể lời nói Vương Mãng dự định thừa dịp một cơ hội này triệt để lấy xuống. Trận này hội nghị một mực lái đến nửa đêm bên trong, Vương Mãng đối mỗi một cái đội ngũ đều làm ra kỹ càng an bài, đồng thời phân ra phe tấn công hướng cùng thời gian. Bây giờ Song Lưu bộ lạc đã không coi là nhỏ, đối với các loại chiến đấu cùng chiến tranh, đã không cần Vương Mãng tự mình tại tuyến đầu chỉ huy, có rất nhiều tướng lĩnh đã có một mình tác chiến năng lực. Lần này chiến tranh quy mô rất lớn, không chỉ là hai cái bộ lạc vấn đề, cho nên Vương Mãng lần này sẽ tọa trấn hậu phương, tại lớn phương diện bên trên làm ra quyết sách, mà mỗi một chi đội ngũ thì căn cứ Vương Mãng yêu cầu đi cụ thể chấp hành. Theo nhiệm vụ hạ đạt, trong đêm tối, mấy cái thôn xóm tại bó đuốc chiếu dọi xuống bắt đầu bận rộn. Chương 124, kỵ binh đi đầu binh mã chưa động, lương thảo đi trước, sắp chuẩn bị động thủ, các loại vật tư tất nhiên cần sớm chuẩn bị, trên thực tế trước đó Vương Mãng liền đã trong bóng tối chuẩn bị xong, mượn nhờ các loại tên tuổi, đem đại lượng vật tư tập trung lại. Mà bây giờ chỉ cần xếp lên xe là được rồi. Tại vật tư chuẩn bị thời điểm, các bộ binh đều còn tại nghỉ ngơi, vì ngày mai hành quân dưỡng đủ tinh thần. Bất quá 2000 tên kỵ binh lại là nhảy lên chiến mã, tại ngoài thôn tập hợp bắt đầu. Các vị binh sĩ, Triệu Kỳ cưỡi chiến mã cao giọng hô, ngay tại trước đó, hàng xóm của chúng ta Lương bộ lạc, ở ngoài sáng biết thân phận tình huống dưới, tru diệt chúng ta 13 vị tộc dân. Sau đó, bọn hắn đưa ra dùng một điểm lương thực đến đền bù chúng ta. Triệu Kỳ thanh âm sôi sục khẳng khái, rất dễ dàng mang theo mọi người cảm xúc, nói đến chỗ này, ngữ điệu đột nhiên nhất chuyển, trở nên trầm thấp. Thế nhưng là, binh lính của ta nhóm, các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể tiếp nhận một túi lương thực đổi lấy chúng ta một cái đồng bào sinh mệnh sao? Nói cho ta. Các binh sĩ, không thể tiếp nhận. Ngàn người cùng kêu lên, thanh âm chấn thiên động địa, mỗi người lửa giận trong lòng đều đã bị trống lên. Song Lưu bộ lạc cho tới nay đều tại bồi dưỡng thân nhân, bằng hữu, tộc nhân quan niệm, bây giờ Song Lưu người đối với bộ lạc, đối với đồng tộc nhìn phi thường trọng yếu. Bây giờ nghe được Triệu Kỳ nói một túi lương thực đổi một cái mạng, người lính kia không phải nộ khí bắn ra. Nếu như nói loại chuyện này phát sinh ở cái khác bộ lạc, có thể sẽ không kích thích tâm tình gì, dù sao chỉ là mấy người mà thôi, đối phương lại cho bồi thường, cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng đối với Song Lưu bộ lạc tới nói lại không giống, cho tới nay đều là chúng quanh bộ lạc bên trong vương giả tồn tại, Song Lưu người có mình ngạo khí, chúng chi đồ ăn đối với hiện tại Song Lưu bộ lạc tới nói hoàn toàn không thiếu, không nói Song Lưu bộ lạc lớn tồn kho, chính là từng nhà dự trữ lương đều giàu có muốn ăn không hết. Cho nên dùng đồ ăn thay người mệnh, cùng nó nói là bồi thường, chẳng bằng nói là một loại nhục nhã. Rất tốt. Triệu Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, quân tâm có thể dùng. Chúng ta đúng binh sĩ, là quân nhân, chức trách của chúng ta đúng thủ hộ bộ lạc, thủ hộ tộc nhân của chúng ta, thủ hộ người nhà của chúng ta, mà bây giờ, đối mặt sát hại chúng ta tộc nhân hung thủ, các ngươi nói, chúng ta muốn làm thế nào? Giết, giết, giết. Từng tiếng chữ sát đơn giản như đồng hóa là thật chất sát ý, nếu là nhát gan một chút người nghe được, sợ là có thể dọa đến run chân. Tốt. Vậy liền cho chúng ta chết đi tộc nhân báo thủ. Xuất phát. Đội kỵ binh ngũ lập tức trùng trùng điệp điệp lao tới hướng về phía chiến trường. Trước kia Song Lưu bộ lạc rất ít làm loại điều động này cảm xúc sự tình, đối với những cái kia nhỏ yếu địch nhân, Song Lưu bộ lạc sĩ khí hoàn toàn đầy đủ dùng. Nhưng bây giờ tình huống hơi khác biệt, gia đình xuất hiện, mỗi một tên lính đều có người nhà, có thân nhân, mà chiến tranh đúng muốn chết người, sẽ chế tạo rất nhiều bất hạnh gia đình. Coi như Song Lưu bộ lạc trợ cấp thể chế không tệ, nhưng cuối cùng không phải người nào đều có thể tiếp nhận người nhà chiến tử. Cho nên mỗi lần trước chiến tranh, Vương Mãng đều sẽ dẫn đạo trong bộ lạc hướng gió và các binh sĩ cảm xúc, bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh, lòng người mới có thể dùng. Mặc dù chiến tranh chưa hề đều không có đúng sai. Dựa theo cùng mấy cái bộ lạc quyết định, Song Lưu bộ lạc muốn dẫn đầu phát động công kích, sau đó bọn hắn mới có thể lập thủ, cho nên Vương Mãng liền để đội kỵ binh ngũ làm tiền phòng, lấy tốc độ đánh đối phương một cái trở tay không kịp. 2000 tên kỵ binh đã là một cỗ rất mạnh sức chiến đấu, đối với rất nhiều nhỏ bộ lạc tới nói, chỉ dựa vào cái này một chi đội ngũ liền có thể san bằng toàn bộ bộ lạc. Nhưng Lương bộ lạc địa hình cũng không rất là rất thích hợp kỵ binh công kích, đồng thời bọn hắn bộ lạc cũng đã xuất hiện tường thành. Cho nên Vương Mãng ngược lại là không nghĩ lấy dựa vào đội kỵ binh ngũ cầm xuống Lương bộ lạc, bọn kỵ binh mục đích của chuyến này thì là tập kích chỗ kia bị Lương bộ lạc trọng binh phòng thủ địa phương. Xem như chính thức xốc lên cuộc chiến tranh này mở màn, mà về sau, công thành sự tỉnh thì là phải chờ đợi các bộ binh tới làm. Giờ phút này sắc trời còn không phải rất sáng, bọn kỵ binh tốc độ cũng không phải là rất nhanh, trong tay nắm lấy bó đuốc đem đội ngũ thật dài dài ra một đầu hỏa long, tại đêm tối hạ phá lệ dễ thấy, đại lượng dã thú cái này bị động tĩnh kinh hai bốn phía chạy, liền ngay cả hung mãnh nhất động vật ăn thịt tại đội ngũ này trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn cụp đuôi xám xịt chạy trốn. Dựa theo địa đồ, phía trước hẳn là mục tiêu lần này. Tại khoảng cách mục tiêu còn cách một đoạn địa phương, đội ngũ ngừng lại, Triệu Kỳ xuất ra địa đồ cẩn thận xem xét đồng thời cũng phái ra tiểu đội trinh sát tiến đến xem xét một chút tình huống. Lương bộ lạc đối mặt với Song Lưu bộ lạc dạng này một cái cường đại hàng xóm, tại dưới áp lực trên cơ bản đúng toàn dân giai binh trạng thái, mặc dù bộ lạc nhân số không nhiều, nhưng có thể chiến đấu chiến sĩ số lượng lại là đạt đến kinh người 9000 người. Cái này trên cơ bản đã là bọn hắn bộ lạc toàn bộ thanh niên trai tráng, tại lúc bình thường bọn hắn canh tác lao động, mà thời gian chiến tranh cầm vũ khí lên liền có thể chiến đấu. Đương nhiên, dạng này hình thức cũng liền đơn thuần đúng nhân số nhiều một chút, thực tế sức chiến đấu thì là rất thấp. Mà căn cứ trước đó dò xét, Lương bộ lạc hai lần tăng phái nhân thủ, bây giờ đã ở chỗ này đồn trú chừng 3000 nhân thủ, đồng thời đã chuẩn bị tay kiến tạo hai đạo tường thành. Cầu thẳng ngươi nhìn, địa hình nơi này hết thảy chỉ có hai cái xuất nhập cảng, hiện tại bọn hắn hai bên tường thành đều chỉ là vừa vặn bắt đầu tu kiến, còn không có nổi chút tác dụng nào. Triệu Kỳ xuống ngựa cho cầu thẳng chỉ vào trên bản đồ một chỗ mở miệng nói, đối với vị này tướng mạo cực xấu nữ tướng lĩnh, Triệu Kỳ cảm giác vẫn là rất tốt, dù sao cùng thuộc một cái danh sách, hắn đối cầu thẳng vậy là đủ rồi giải. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng nàng năng lực đầy đủ để cho mình coi trọng mấy phần, lúc trước trong chiến đấu, cầu thẳng xuất lĩnh đội ngũ của mình mỗi một lần đều hoàn mỹ thi hành chiến đấu nhiệm vụ, đồng thời mỗi lần đều mình công kích phía trước, như là đao nhọn lưỡi dao, mang theo đội ngũ xé mở địch nhân một lần lại một lần trận hình. Tướng quân, ý của ngài là hai mặt giáp công? Cầu thẳng nhìn xem địa đồ lập tức hiểu Triệu Kỳ ý đồ. Đúng. Triệu Kỳ khẽ gật đầu một cái, lần chiến đấu này đúng lần này chiến tranh thứ nhất trận chiến, chúng ta nhất định phải đánh ra một cái rất tốt chiến quả, dạng này mới có thể đối những địch nhân khác tạo thành một cái chấn nhiếp, cũng có thể cho binh lính của chúng ta gia tăng một chút sĩ khí. Cho nên ngài muốn đem cái này địch nhân toàn bộ lưu tại nơi này. Toàn bộ lưu tại nơi này không quá hiện thực. Triệu Kỳ khe khẽ lắc đầu, ngón tay tại trên địa đồ hoạt động, mặc dù chủ yếu lối ra chỉ có hai cái, nhưng địa hình bốn phía vẫn là có thể vượt qua, nếu có người muốn làm bệnh, nhiều người như vậy luôn luôn có người có thể chạy đi. Chúng ta chỉ có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, ăn hết đối phương hơn phân nửa như vậy đủ rồi. Kia xin ra lệnh đi. Cầu thạm nhẹ gật đầu, chào theo quân lễ chờ đợi Triệu Kỳ ra lệnh. Nếu như trinh sát xác nhận tình báo của chúng ta không sai, ta ra lệnh ngươi mang trung đội một kỵ binh từ nơi này cửa vào phát động công kích, ta đem xuất lính còn lại kỵ binh từ bên kia phát động công kích, cuối cùng ở trung tâm điểm tụ hợp. Triệu Kỳ nhìn thoáng qua phương xa, lại mở miệng bổ sung một câu, có thể giết nhiều ít cái gì nhiều ít, lần này không muốn tù binh. Chương 125, trận đầu báo cáo thắng lợi trinh sát rất nhanh trở về, xác nhận trước đó tình báo cũng không có quá nhiều sai lầm. Đắc lực tại trước đó Vương Mãng trước đó một mực dầu diếm, Lương bộ lạc đối với chuyện lúc trước đã hoàn toàn quên đi, tại tăng thêm bây giờ Song Lưu bộ lạc hành động cấp tốc, căn bản cũng không có ứng đối thời gian. Hành động, xuất phát. Triệu Kỳ giơ cao trường kiếm trong tay, mang theo đội ngũ tăng nhanh tốc độ, chính thức khởi xướng lần này công kích. Cầu thẳng thì là xuất lĩnh lấy một nhóm người khác hướng về một bên khác tiến đến, cam đoan địch nhân không cách nào từ phía sau chạy trốn. Thời gian dài như vậy phát triển, trung binh bộ lạc cũng đi theo Song Lưu bộ lạc học được không ít đồ vật, tựa như đúng Lương bộ lạc mặc dù còn không có chính thức thành lập binh sĩ hệ thống, nhưng cũng đã học xong ban đêm các loại phiên trực cùng tuần tra. Nhưng khi nghe được kỵ binh tiến lên thanh âm lúc, hết thảy đều đã chậm. Địch tập, địch tập. Tuần tra chiến sĩ sợ hãi gào thét, chói tai tiếng kèn cũng bắt đầu vang lên. Ô giết. Thủ xông vào trước Triệu Kỳ khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, đúng là trực tiếp chém xuống một cái đầu lâu. Tại rộng lớn khu vực, đối mặt công kích kỵ binh, những này chiến sĩ căn bản không có cơ hội phản kháng, càng là không có cơ hội chạy trốn, thậm chí không để cho đội kỵ binh ngũ tốc độ hạ, chi này đội tuần tra liền toàn bộ tại dưới vó ngựa biến thành một đống thịt nát. Bất quá bọn hắn chức trách ngược lại là đã hoàn thành, tất cả vẫn còn ngủ say bên trong các chiến sĩ đều đánh thức bắt đầu. Bởi vì thời gian không tính là quá lâu, nơi này kiến thiết cũng chưa xong thiện, tất cả chiến sĩ đều là ở tại gia thú trong lều vải, giờ phút này mạng lớn trong lều vải loạn thành một đoàn, mơ mơ màng màng các chiến sĩ hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại. Hai cái lối đi ra đều đồng dạng phát ra cảnh cáo, nhưng không có bất luận cái gì tin tức, ngoại trừ biết địch nhân tập kích, bọn hắn căn bản không hiểu rõ cái khác bất kỳ tình huống. Bọn hắn không có nghề nghiệp tướng lĩnh, thông soái bọn hắn chỉ là bọn hắn bộ lạc bên trong vũ lực tương đối cường đại dũng sĩ, ngoại trừ vũ dũng bên ngoài, không có cái khác điểm sáng. Đều cầm vũ khí lên, đi theo ta, giết sạch tất cả địch nhân. Lương bộ lạc thống soái không nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ lấy phòng ngự, mà là cầm mình hai cây lớn lang nha bổng liền hướng về cầu thẳng phương hướng phóng đi, về phần người phía sau theo kịp theo không kịp, không có chút nào thèm quan tâm. Trong lòng của hắn, không có nhiều như vậy cân nhắc, đã hai bên đều là địch nhân, vậy trước tiên đánh bại một bên, trở lại đánh bại một bên khác liền tốt. Phát hiện địch nhân, chuẩn bị tác chiến. Rất nhanh, cầu thẳng liền cùng chi đội ngũ này gặp được, nhìn đối phương lôi kéo rất dài thưa thất đội hình, cầu thẳng trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn, loại tình huống này thế nhưng là hắn thích nhất, mình có thể to gan xé mở đối phương trận hình, không cần lo lắng lâm vào bên trong không cách nào động đậy. Chém. Sát trời đã bắt đầu trắng bệnh, nhưng giờ phút này trên mặt đất lại là đỏ lên, cầu thẳng trường kiếm không ngừng vung dậy, mang đi lấy từng đầu sinh mệnh, lưu lại chỉ có giữ lại máu tươi thi thể. Đại thống xóa chết. Một người tướng lãnh lại vũ dũng, cũng không nên ngốc đến một thân một mình đứng tại phía trước nhất, mà mặc kệ binh lính sau lưng, đối mặt với công kích đội kỵ binh ngũ, Lương Bộ Lạc thống soái chỉ là một hồi mặt liền bị chém ngã xuống đất. Đối mặt với thế không thể đỡ địch nhân, nhìn xem cái này đến cái khác đồng bạn bị chém ngã, chi đội ngũ này sĩ khí rất nhanh liền hạ xuống ngọn nguồn, sau đó càng là trực tiếp sụp đổ. Trong lòng lại không đấu trí, một lòng chỉ muốn mạng sống. Bây giờ đã không phải là năm đó thời kỳ đồ đá, đã có rất ít người biết không sợ hai chút nào tử chiến đến cùng, sợ hai loại cảm tình này đã bị hệ thống phóng ra. Một bộ phận mặt người đối càng ngày càng gần địch nhân, chạy trốn vô vọng, lựa chọn ném đi vũ khí hô to đầu hàng. Nếu như là ngày xưa, bọn hắn có lẽ có thể nhặt về một cái mạng, nhưng lần này, cho dù là lựa chọn đầu hàng, bọn hắn đối mặt như cũ vẫn là tử vong. Thời đại này nhưng không có cái gì quy củ có thể nói, cũng không có người biết khiển trách giết tù binh hành vi. Hơn 3000 tên chiến sĩ, đối mặt 2000 địch nhân, không chỉ có không có thủ thắng, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn liền bị giết đến sụp đổ, có chút không thể nói lý, nhưng lại hợp tình hợp lý. Ngoại trừ có thể thản nhiên đối mặt tử vong đội ngũ bên ngoài, bất kỳ cái gì một chi đội ngũ tại tổn thất nhất định nhân số về sau, đều sẽ phát sinh thực tế sụp đổ tình huống. Mặc dù bây giờ chiến đấu quy mô so thời kỳ đồ đá chiến đấu quy mô muốn khổng lồ, nhiều người số động một tí hơn ngàn trên vạn người. Nhưng trên thực tế, chiến đấu độ khó lại so trước kia giảm bớt rất nhiều. Trước kia thời kỳ đồ đá rất nhiều thời điểm, mỗi một lần chiến đấu đều cần đem đối phương từng đánh chết nửa, thậm chí là thương vong đạt tới 8 thành mới có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là hiện tại đối mặt một bộ phận sĩ khí sa sút đội ngũ, hay là tổ chức độ rất thấp đội ngũ, chỉ cần đánh giết đối phương một bộ phận binh sĩ liền có thể tạo thành tính liên quan khủng hoảng cảm xúc, dẫn đến đối phương đội ngũ trực tiếp hỏng mất. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, vì cái gì tiêu diệt bộ lạc không phải rất nhiều, nhưng là từng cái bộ lạc tù binh nhân số lại so trước kia gia tăng càng nhiều nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, huống chi là một đám không tổ chức không kỷ luật chiến sĩ, Lưu Kỳ cùng cậu thẳng đội ngũ rất nhanh liền quán xuyên địch nhân đội ngũ, ở trung tâm điểm tụ hợp hoàn tất. Sau đó lại một lần nữa tách ra, không ngừng đuổi giết chạy trốn địch nhân. Không có đấu trí địch nhân, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản, chỉ là điên cuồng chạy trốn, toàn bộ chiến trường liền biến thành một trường giết chóc thức tiến công. Bất luận cái gì bị đuổi tới địch nhân, đều sẽ bị chém ở dưới ngựa. Rất nhanh toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập đại lượng thi thể, chỉ có cực ít một số người may mắn trốn khỏi truy sát, thông qua rừng cây cùng dãy núi trốn ra kỵ binh đuổi theo. Đối với bộ phận này địch nhân, Lưu Kỳ cũng không có hạ lệnh tiếp tục đuổi, mà là bỏ mặc đối phương đào tẩu. Những này sợ mất mật người sống so chết đi có càng lớn tác dụng, bọn hắn trở lại bộ lạc về sau sẽ đem Song Lưu bộ lạc cường đại mang về Lương bộ lạc, để những cái kia còn không có kiến thức đến Song Lưu bộ lạc địch nhân cường đại trước cảm giác được sợ hãi, đưa đến một loại tâm lý chiến hiệu quả. Đây là Vương Mãng dạy cho bọn hắn một chút sách lược, làm chiến đấu quy mô mở rộng tới trình độ nhất định thời điểm, nhiều khi thủ thắng phương pháp không chỉ là chính diện chiến đấu, một chút tâm lý kỹ xảo vận dụng cũng có thể để chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Phái người trở về tiếp ứng đến tiếp sau đội ngũ, đồng thời kiểm lại một chút nhân số. Chiến đấu kết thúc về sau, Lưu Kỳ lập tức bắt đầu hạ lệnh. Nơi này chiến đấu đã kết thúc, kỵ binh bộ đội nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành. Còn lại công thành đoạt đất liền cần giao cho các bộ binh để hoàn thành. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là phối hợp bộ binh truy sát những cái kia tại dã ngoại địch nhân, cản trở đối phương trợ giúp cùng vận chuyển, cùng cung cấp tình báo điều tra các loại công việc. Dù sao đội kỵ binh ngũ cũng không có tiếp nhận qua công thành chiến huấn luyện. Đối với cao lớn tường thành, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào vượt qua đi, bọn hắn cơ động cùng xung kích ưu thế, tại tường thành trước mặt đem triệt để đánh mất rơi. Đối với mệnh lệnh, cậu thẳng không có chút do dự nào. Không lo được trên thân nhiễm đại lượng máu tươi, quay người rời đi bắt đầu chấp hành Lưu Kỳ an bài. Chương 126, khoáng mạch ở vào hậu phương chỉ huy Vương Mãng rất nhanh liền nhận được trận đầu đại thắng tin tức. Tốt. Nghe được tin tức này, Vương Mãng khắp khuôn mặt đúng hưng phấn, xem ra ta vẫn là quá cẩn thận rồi, những này bộ lạc coi như số lượng lại nhiều, cũng bất quá đúng một chút đám ô hợp. Đối với có thể thắng lợi, Vương Mãng cũng không phải là thật bất ngờ, đối với mình huấn luyện ra binh sĩ Vương Mãng có rất lớn lòng tin. Nếu như vậy chiến đấu cũng không có thể thắng lợi lời nói, như vậy một trận chiến này cũng không có đánh cần thiết. Chỉ là Vương Mãng không nghĩ tới, một trận chiến này có thể đánh nhẹ nhàng như vậy, lấy được như thế lớn chiến quả. 2000 người đội ngũ công kích 3000 người đội ngũ, vậy mà đem đối phương giết tới triệt để sụp đổ, mà binh lính của mình vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái chiến sĩ bỏ mình, chỉ có mấy cái vết thương nhẹ mà thôi. Chiến quả như vậy chính là Vương Mãng đều có điểm không thể tin được, Song Lưu bộ lạc cho dù cường đại hơn nữa, dù sao cũng là lấy ít đánh nhiều. Tại dạng này số lượng dưới, xuất hiện một chút thương vong đúng không thể bình thường hơn được sự tình. Đã dễ dàng như vậy, vậy sẽ phải rèn sắt khi còn nóng, truyền lệnh xuống, tất cả bộ đội tăng tốc hành quân tốc độ. Ngày mai chính thức đối Lương bộ lạc phát động công kích. Chậm một chút, Vương Mãng lập tức hạ đạt xuống một cái mệnh lệnh. Nguyên bản Vương Mãng còn muốn lấy ổn đánh ổn đâm mở rộng chiến quả, có thể cầm tới nhiều ít chỗ tốt liền lấy nhiều ít chỗ tốt, nhưng là Lương bộ lạc biểu hiện thật sự là quá kém, để Vương Mãng cảm thấy mình nếu là lãng phí cơ hội thì thật là đáng tiếc. Nếu như có thể cường thế cầm xuống Lương bộ lạc, cái này sẽ đối cái khác muốn trợ giúp bộ lạc đưa đến một cái chấn nhiếp hiệu quả. Mà liên tại Vương Mãng ra lệnh không bao lâu, cái thứ nhỉ tin tức tốt theo nhau mà tới. Cơ báo, chạy nhanh đến kỵ binh trong miệng hô to xông vào xoáy trướng, cho Vương Mãng mang đến một phong bịt kín quyển gia thú. Không có sử dụng chuyên miệng, mà là dùng thư tín, Vương Mãng liền biết tin tức này xa so với vừa mới tin chiến thắng muốn càng trọng yếu hơn. Nhanh chóng mở ra nhìn một lần, Vương Mãng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Tốt, tốt, tốt. Vương Mãng cười lớn nói liên tục 3 tiếng tốt, quả nhiên không có cô phụ ta phí hết khí lực lớn như vậy đi mưu đồ. Một trận chiến này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Triệu Kỳ tập kích chỗ này bị Lương Bộ Lạc nghiêm phòng tử thủ địa phương, trước đó Lương Bộ Lạc không có bất cứ động tĩnh gì, Vương Mãng chỉ là suy đoán, cũng không rõ ràng chính mình suy đoán đến cùng có đúng hay không xác thực. Mà bây giờ, Lưu Kỳ truyền về tin tức, tại bị phòng thủ trung tâm, bọn hắn phát hiện một cái huy động, vốn lượn hướng phía dưới động không gian cực lớn, đồng thời có được đại lượng khoáng thạch, thô sơ giản lược nhìn lại, cất giữ lượng xa so với mỏ đồng thôn muốn bao nhiêu. Trên mặt đất một chỗ trong kho hàng, cũng phát hiện Lương Bộ Lạc những ngày này khai thác đại lượng khoáng thạch, vốn là không muốn để lộ tin tức, chuẩn bị thu thập đủ số lượng thời điểm lại cho trở về, mà bây giờ lại là vô cớ làm lợi Vương Mãng. Mà lại căn cứ Lưu Kỳ miêu tả, ngoại trừ thanh đồng bên ngoài, cái huy động này bên trong còn có cái khác chủng loại, chỉ bất quá hắn không cách nào phân rõ cụ thể đúng cái gì có tác dụng gì. Nhưng vô luận đúng cái gì, đối với Vương Mãng tới nói, vì thế cùng tiến hành một trận chiến tranh đều là đáng giá. Bất quá tin tức này đồng dạng để Vương Mãng minh bạch, lần này chiến tranh tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, không phải là điểm đến là dừng. Lương Bộ Lạc không đáng lo lắng, căn bản không có cùng Song Lưu Bộ Lạc đối kháng năng lực, nếu như nơi này không có cái gì đồ vật lời nói, lần này chiến đấu Vương Mãng chỉ cần lui binh liền có thể kết thúc, có lẽ lấy đi một bộ phận thổ địa, đối phương cũng sẽ không truy cứu cái gì. Nhưng là nơi này có dạng này một cái đại bảo tàng, Lương Bộ Lạc tại không thể giữ vững tình huống dưới khẳng định sẽ nói đi ra. Cái khác bộ lạc vì chỗ này khoáng mạch cũng nhất định là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đoạt lại đi. Tới đi, đã đến trong tay ta, muốn tùy tiện lấy đi là chuyện không thể nào. Vương Mãng nhìn qua đã dâng lên mặt trời cười khinh bỉ, đối với kế tiếp chiến tranh tràn đầy chờ mong. Có chỗ này khoáng mạch, nhiều như vậy sản xuất, cũng liền mang ý nghĩa cần càng nhiều sức lao động, đồng thời cũng có thể chèo chống Song Lưu bộ lạc tiếp tục mở rộng. Nguyên bản Vương Mãng chỉ là dự định cầm xuống mấy chỗ tài nguyên cùng vị trí chiến lược, nhưng bây giờ Vương Mãng thì là dự định tiếp tục mở rộng bộ lạc thổ địa, tốt nhất là có thể sau trận chiến này chính thức thành lập quốc gia hình thức, thoát khỏi bộ lạc chi danh. Cái gì? Đến cùng là ở đó tới địch nhân. Các ngươi ngay cả nhân số đều không có làm rõ liền bị đánh bại. Phế vật. Phế vật. Lương bộ lạc tộc trưởng nguyên bản vẫn còn ngủ say bên trong, nghe được khoáng thạch sản lượng từng bước tăng lớn, hắn mấy ngày nay tâm tình thế nhưng là vô cùng vui sướng, tối hôm qua càng là trọng trấn hùng phong cùng các vị mỹ nhân đại chiến đến rạng sáng. Nhưng là tan tác chiến sĩ mang về tin tức lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng, dưới sự kích động nói đều có chút nói không rõ ràng. Tộc trưởng, chúng ta chung quanh bộ lạc có được đại lượng kỵ binh đội ngũ chỉ có Song Lưu bộ lạc, nhất định đúng Song Lưu bộ lạc phát động công kích. Lương bộ lạc một vị trưởng lão thì là hơi tỉnh táo một chút, căn cứ chỉ có tin tức suy đoán ra địch nhân là Song Lưu bộ lạc. Sao lại thế? Sao lại thế? Lương bộ lạc tộc trưởng nghe được Song Lưu bộ lạc bốn chữ lập tức ngây dại, mềm mềm ngồi liệt tại vị tử bên trên, bọn hắn không phải đã tiếp nhận chúng ta bồi thường sao? Vì cái gì sẽ còn xuất binh? Nếu như là những địch nhân khác, hắn có lẽ còn có chút lòng tin giữ vững quá mạnh, nhưng Song Lưu bộ lạc chỉ dựa vào bốn chữ này liền để hắn triệt để hết hy vọng, cái này bộ lạc tiến công mình tuyệt đối đúng ngăn cản không nổi. Tộc trưởng, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm. Nhị tộc trưởng thở dài một hơi, trên mặt cũng đầy đúng vẻ u sầu, đã hiện tại chỗ nào đã bị Song Lưu bộ lạc công chiếm, vậy bọn hắn cũng khẳng định biết ở trong đó quá mạnh. Bước kế tiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất binh tiến công chúng ta bộ lạc, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem tin tức truyền đi, giống chúng ta Minh Hữu cầu viện. Đối với cái này khoáng mạch sự tình, Lương bộ lạc một mực gắt gao chấn giữ người, bất kỳ cái gì tin tức đều không có lưu truyền ra đi, thậm chí vì không bị người phát hiện, tại tường thành không có tu kiến hoàn tất trước đó, thu thập khoáng thạch đều không có hướng bộ lạc đưa. Vốn cho rằng có thể man thiên quá hải, lặng lẽ chế tạo một nhóm lớn thanh đồng vũ khí vũ trang mình, nhưng không nghĩ tới bây giờ vẫn là thất bại trong gang tấc. Đã Song Lưu bộ lạc đã nhúng tay, bọn hắn lại nghĩ đoạt lại căn bản là chuyện không thể nào, thậm chí là mình bộ lạc cũng gặp phải diệt tộc khả năng, mà hy vọng duy nhất chính là dùng tin tức này đổi lấy cái khác bộ lạc trợ giúp. Ta không cam tâm à? Lương bộ lạc tộc trưởng tay đều đang run rẩy, con mắt càng là đỏ lên, giống như là một đầu nổi điên dã thu đồng dạng. Ban đầu là ai giết chết Song Lưu bộ lạc tộc nhân? Cho ta hết thể chặt. Chặt. Đánh không lại Song Lưu bộ lạc, Lương bộ lạc tộc trưởng nộ khí lập tức liền phát tại lúc trước đối khảo sát đội động thủ đầu người bên trên. Trong lòng của hắn vẫn là cho rằng, Song Lưu bộ lạc lần này tiến công là vì cho lúc trước bị giết tộc nhân báo thù, nếu như lúc trước không có giết chết Song Lưu bộ lạc người, liền sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Chương 127, hạ trại chương 127, Lương bộ lạc tộc trưởng đã nổi điên, mấy người đầu quần quật rơi xuống đất, nhưng cái này không làm nên chuyện gì, Song Lưu bộ lạc tiến công cũng sẽ không vì vậy mà đình chỉ. Chỉ có nhị tộc trưởng đầu não hoàn toàn thanh tỉnh một chút, biết rõ Lương bộ lạc căn bản thủ không được, giả tá cầu viện trực tiếp rời đi Lương bộ lạc. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, Song Lưu bộ lạc kỵ binh liền đã đến Lương bộ lạc phía dưới, bọn này kỵ binh không có phát động công kích, chỉ là đem Lương bộ lạc triệt để vây lại, lại có người muốn rời khỏi cũng là chuyện không thể nào. Cầu thạo, nếu như đầu góc của bọn hắn không có xảy ra vấn đề, hiện tại cầu viện tin tức khẳng định đã phát ra ngoài, ngươi lập tức dẫn đội đuổi theo điều tra, cần phải kéo dài viện quân đến. Nhìn thành tường xa xa, Lưu Kỳ nhíu mày, mở miệng gọi cầu thạo. Song Lưu bộ lạc phát động công kích sự tình căn bản không có khả năng giấu giếm, nhưng nếu như có thể trì hoãn một điểm viện quân nơi đến thời gian, bọn hắn liền có thể mượn nhờ Lương bộ lạc thành lập tiền tuyến điểm tiếp tế. Rất nhanh, nhóm đầu tiên 3000 người bộ binh dẫn đầu đã tới Lương bộ lạc bên ngoài. Tình huống bây giờ như thế nào? Vương Lực trước tiên tìm được Lưu Kỳ, hỏi thăm một chút tình huống. Tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, ta đã phái cầu thạm đuổi bắt bọn hắn truyền tin người, coi như đuổi không kịp hẳn là cũng có thể cản trở một chút bọn hắn trợ giúp tốc độ, thời gian của các ngươi hẳn là rất dư dả. Lưu Kỳ lập tức mở miệng đem tình huống trước mắt nói cho cầu thạm. Vậy là tốt rồi. Vương Lực nhẹ gật đầu, quay người đối phụ tá mở miệng nói, tổ chức hạ trại đi. rõ. Lương bộ lạc tường thành kiến tạo cũng không tệ lắm, ngạnh sông cũng không phải là không có phần thắng, nhưng loại hành vi này đúng nhất không lý trí, thương vong của binh sĩ biết tăng nhiều rất nhiều. Các bộ binh cứ như vậy tại lương bộ lạc bên ngoài ghim lên doanh trại, phảng phất tựa như đúng dạo chơi ngoại thành đồng dạng, không có chút nào cái gì áp lực. Đáng chết, đáng chết. Lương bộ lạc tộc trưởng giờ phút này liền đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa hạ trại địch nhân hốc mắt đỏ bừng, hai tay trùng điệp nện vào đầu tường trên hòn đá. Thế nhưng là hắn còn không có hoàn toàn điên cuồng, không có làm ra khỏi thành tác chiến quyết định, tên địch nhân này mình ở chính diện chiến đấu tuyệt đối không có khả năng đánh thắng. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là dựa vào tường thành chống đỡ xuống dưới, chỉ có kiên trì đến các viện quân đến, mới có thể có một cơ hội còn sống sót. Mà trên tường thành đã đứng đầy người, những này chiến sĩ còn chưa có bắt đầu chiến đấu, nhưng trong lòng đều đã điên cuồng loạn động bắt đầu, càng có người đi đứng cũng bắt đầu như nhún ra bắt đầu. Bọn hắn đã sớm biết Song Lưu bộ lạc cường đại, đây chính là quét ngang mấy chục trên trăm bộ lạc kinh khủng tồn tại, mà trước đây một mực chỉ là nghe nói, nhưng bây giờ cái này kinh khủng tồn tại mục tiêu lại đặt ở trên người mình. Đồng bạn của mình chiến hữu, 3000 người bộ đội, vẹn vẹn một hồi mặt liền bị đối diện đánh triệt để sụp đổ. Chiến đấu như vậy còn có kiên trì ý nghĩa sao? Trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm đều mang run rẩy ngữ khí. Hắn không có cái gì tín nhiệm ủng hộ, mỗi ngày chỉ là vì ăn cơm no sống sót, toàn bộ trong bộ lạc đã không có thân nhân của hắn, lại không có tài sản của hắn, hắn không biết mình tại sao muốn đi chiến đấu. Dù sao bộ lạc lẫn nhau chiếm đoạt loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh, đầu hàng quá khứ và hiện tại sinh hoạt cũng không kém nhiều lắm. Mà lại nghe nói Song Lưu bộ lạc sinh hoạt phi thường tốt, liền ngay cả là nô lệ cũng sẽ không bị đói, làm việc cho tốt còn có thể trở thành tộc dân, có mình tư nhân thổ địa đến trồng thực lương thực. Phốc phốc. Bất quá sau một khắc, trong bộ ngực hắn liền xuất hiện một đạo mũi kiếm, máu tươi lập tức dâng lên tại trong cổ họng, nhường hắn không cách nào lại hoàn chỉnh nói ra một câu đầy đủ. Ai còn dám nghĩ đầu hàng, chính là cái này hạ tràng. Lương bộ lạc tộc trưởng lạnh lùng rút ra nhuốm máu đao kiếm, ánh mắt lạnh như băng xẹt qua bên người mỗi người. Hắn hiểu được, hiện tại mình nhất định phải lấy thủ đoạn cứng rắn áp chế tất cả mọi người, không thể để cho người có đầu hàng suy nghĩ, nếu không căn bản đợi không được viện quân đến, lương bộ lạc liền không có. Bị hắn nhìn thấy mỗi một tên chiến sĩ đều sợ hãi cúi đầu, không người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lại không dám nói nhiều một câu, sợ kế tiếp nằm trong vũng máu chính là mình. Hừ, Song Lưu bộ lạc cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá đúng một cái bộ lạc mà thôi, chúng ta có minh hữu, có mười mấy vạn viện quân. Chỉ chờ tới lúc chúng ta viện quân chạy đến, chúng ta là có thể đem Song Lưu bộ lạc đuổi ra thổ địa của chúng ta. Mặc dù thủ đoạn cường ngạnh, nhưng hắn lại sợ những người này không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới biết trói lại mình đi đầu hàng, thế là lại mở miệng cho tất cả mọi người một hy vọng. Mà câu nói này nói ra về sau, tinh thần đê mê rốt cục tăng trở lại một điểm, cái kia còn không có chạy tới viện quân trở thành bọn hắn hy vọng. Bất quá vẫn là có một bộ phận người minh bạch, chỉ sợ đợi đến viện quân đến, người bên ngoài đã sớm đạp bằng Song Lưu bộ lạc. Ở chỗ này lòng người khác nhau tình huống dưới, 4000 người dân binh, 8000 người đầy tớ mang theo đại lượng vật tư rốt cục đã tới lương bộ lạc bên ngoài. Bất quá giờ phút này sắc trời đã phiếm hắc, cũng không thích hợp công thành tác chiến, cho nên liền ở ngoài thành bốc cháy nấu cơm. Một đêm này trôi qua rất bình tĩnh, lương bộ lạc đã không có ra khỏi thành tập doanh, Song Lưu bộ lạc bên này cũng không có ban đêm phải rối, phản phất song phương cũng không phải là đối địch. Bất quá bình tĩnh thời gian là ngắn ngủi, một đêm trôi qua, nghỉ ngơi dưỡng sức đám binh sĩ sáng sớm liền rời giường bận rộn. Nói đến, đây cũng là các ngươi tăng cường quân bị về sau lần thứ nhất chính thức công thành chiến, thế nào, có phải hay không có chút lo lắng? Trong doanh địa lớn nhất trong lều vải, Lưu Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem Vương Lực mở miệng chê bừa. Thế nào? Chẳng lẽ lại các ngươi kỵ binh muốn thay chúng ta công thành tác chiến? Vương Lực một mặt nhẹ nhõm trêu chọc nói, vậy ta đúng một điểm ý kiến đều không có. Vậy vẫn là quên đi thôi. Nghe nói như thế, Lưu Kỳ lập tức nhận kinh sợ, trong tay hắn mỗi một cái kỵ binh đều là trong trăm có một cao thủ, huấn luyện chi phí lớn xa hơn bộ binh, cũng không phải tại loại này trong chiến đấu tiêu hao, chết một cái hắn đều có thể đau lòng không được. Bất quá Lưu Kỳ nói cũng đúng lời nói thật, lần chiến đấu này cũng coi là Song Lưu bộ lạc lần thứ nhất chính thức công thành chiến đấu, dị vãng trong chiến đấu, đối mặt bộ lạc trên cơ bản đều không phải là rất cường đại. Tường thành loại vật này tương đương với không có đồng dạng, căn bản không cần đến công thành, trực tiếp hướng bên trong sông vào là được rồi. Cũng chính là bởi vì Song Lưu bộ lạc loại này tồn tại cường đại, mới khiến cho bên cạnh bộ lạc bắt đầu thành lập kiên cố cao lớn bằng đá tường thành. Yên tâm đi, có các ngươi kỵ binh huấn luyện khó khăn, huấn luyện của chúng ta cũng đồng dạng không thoải mái. Mặc dù không có chính thức tiến hành qua công thành chiến, nhưng loại huấn luyện này lại là đã kéo dài thật lâu, thậm chí là xây dựng thêm Song Lưu trong quân doanh còn kiến tạo một đạo cao lớn tường thành, đến làm huấn luyện thường ngày sử dụng. Cho nên đối với tinh nhuệ các binh sĩ tới nói, loại chuyện này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, duy nhất chưa quen thuộc khả năng chính là dân binh cùng các nô lệ, bọn hắn ngược lại là không có chịu qua loại huấn luyện này. Chương 128, lần thứ nhất công thành trên thực tế lương bộ lạc tưởng thành cũng không phải là đặc biệt tốt, muốn cầm xuống lương bộ lạc, Vương Lực không chỉ một loại biện pháp, nhưng đã hiện tại thời gian dư giả, chẳng bằng mượn nhờ cơ hội lần này sẽ lấy quá khứ huấn luyện biến thành thực chiến đến huấn luyện một chút binh sĩ. Tại các binh sĩ chỉ huy dưới, các nô lệ từ trên xe tháo xuống từng cái chất gỗ linh kiện chủ chốt, sau đó nhanh chóng lắp ráp bắt đầu. Công lên tường thành khẳng định không có khả năng dùng nhục thân mạnh sống, coi như tường thành không cao, người cũng không có cách nào tay không vượt lên đi, luôn không khả năng dùng thi thể lấp bình thành tường, công thành khí giới đúng ngắt không thể thiếu. Những khí cụ này mặc dù một mực không có sử dụng cơ hội, nhưng Song Lưu bộ lạc sớm liền chữa bị một nhóm. Bất quá bị giới hạn trước mắt kỹ xảo nhào bột mì lâm tình huống, Song Lưu bộ lạc công thành công cụ cũng không phức tạp, chỉ có rất đơn giản hai loại, thang mây, phá cửa xe. Thang mây chế tác so sánh đơn sơ, chính là một cái siêu trường cái thang tử, trên dưới có một cái cố định công cụ, tính ổn định cũng không khá lắm. Mà phá cửa xe chế tác thì là phức tạp một chút, chủ yếu dính đến bánh xe, cùng để mà xô cửa gỗ thô phía trên bao trùm mảnh đồng tàu, có thể dùng đến phòng bị trên tường thành công kích. Nguyên bản những này công thành vũ khí hẳn là ngay tại chỗ chế tác, nhưng là Song Lưu bộ lạc cũng không có hợp cách công binh bộ đội, không có cách nào tại giã ngoại tự hành chế tác, cho nên chỉ có thể khai thác khốn điểm nào nhất phương pháp, sớm chế tạo tốt, chia tách về sau vận chuyển đến tiền tuyến, lại có địa lắp ráp bắt đầu. Cũng may từng cái bộ lạc quy mô đều không phải là rất lớn, công thành khí giới sử dụng lượng không lớn, nếu không chỉ là vận chuyển phải kể là số tiền bạn vận chuyển bộ đội, tốc độ còn dị thường chậm chạp. Đã cả đêm, bọn hắn vì cái gì còn không có phát động công kích, bọn hắn là muốn làm cái gì? Lương bộ lạc tộc trưởng một đêm đều ngủ không được ngon giấc, bên ngoài vừa có động tĩnh hắn liền lập tức chạy tới trên tường thành, nguyên bản hắn coi là đối phương giờ phút này nghỉ ngơi tốt khẳng định phải lập tức phát động công kích, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng không có phát động công kích, mà là tại trong doanh địa vội vàng cái gì. Tình huống này nhường hắn không hiểu ra sao, nhưng trong lòng an ủi mình, không sao, thời gian kéo đến càng dài càng tốt, chỉ cần viện quân đuổi tới, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bất quá rất nhanh, hắn liền nên đón mình tâm tâm niệm niệm công kích. Nhốt lại, nhìn xem tình huống đã không sai biệt lắm, Vương Lực lập tức bắt đầu hạ đạt tiến công mệnh lệnh, đầu tiên điểm xuất lĩnh cung tiễn thủ đội trưởng. Bây giờ Song Lưu bộ lạc bộ binh số lượng hơn 3000 người, mà cung tiễn thủ thì chỉ có 500 người. Cũng không phải là Song Lưu bộ lạc không có càng nhiều cung tiễn đến trang bị càng nhiều cung tiễn thủ, vừa vặn tương phản, Song Lưu bộ lạc kho vũ khí bên trong dự trữ lấy đại lượng cung tiễn. Vũ khí tốt chế tác, thế nhưng là nhân viên lại không dễ chọn tuyển. Tại rất nhiều trong trò chơi, cung tiễn thủ loại nghề nghiệp này thiết lập đúng cự ly xa công kích cao, nhưng là lực phòng ngự thấp kém, một khi bị cận thân liền hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhưng ở nơi này lại không giống. Không phải mỗi một tên lính đều có thể trở thành cung tiễn thủ, nhưng mỗi một cái cung tiễn thủ đều là một cái tinh nhuệ binh sĩ. Bọn hắn không chỉ muốn có xạ kích tiên phú, càng phải có liên tục kéo động dây cung sức mạnh, cho nên cái này 500 vị cung tiễn thủ cùng cái khác trong trò chơi mảnh mai hình tượng không giống, từng cái cao lớn và bỡ, cánh tay tràn đầy cơ bắp. Ngoại trừ cung tiễn bên ngoài, mỗi một vị cung tiễn thủ cũng còn phân phối một thanh đoạn kiếm nhỏ, để cung tên xuống khoảng cách gần cũng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Cung tiễn thủ đội trưởng nốt tại đúng cả người cao 1m9 mấy hán tử cao lớn, nghe được Vương Lực thanh âm về sau vội vàng tiến vào lều vải. Không tính quá cao trong lều vải hắn chỉ có thể không người mới được. Lập tức chỉnh đốn đội ngũ, tại cái khác đội ngũ tiến công trước đối với địch nhân tiến hành áp chế công kích. Vương Lực nhìn thấy nốt tại sau khi đi vào không có bất tích, lập tức mở miệng hạ lệnh. "Rõ." Nốt tại theo bản năng chào theo quân lễ, thân hình nghiêm, bình một tiếng, cái này ra thú lều vải bị hắn đỉnh lật nghiêng tới. Nốt tại trong lòng một hư, không dám dừng lại, mở ra chân liền chạy. Trên tường thành Lương bộ lạc tộc trưởng tâm tình khẩn trương nhìn phía xa doanh địa, rốt cục, chỗ kia trong doanh địa có người hướng về tường thành đi tới. Rốt cục muốn tiến công sao? Nhìn thấy cái này động tĩnh, Lương bộ lạc tộc trưởng đột nhiên cảm giác lòng của mình bung ra một điểm. Bất quá sau một khắc hắn liền vừa nghi ngờ, làm sao chỉ có ngần ấy người? Chẳng lẽ bọn hắn liền định dùng nhiều người như vậy đến công thành sao? Đây không phải bạch bạch đi tìm cái chết sao? Lương bộ lạc tộc trưởng trong lòng chỉ cảm thấy một trận phẫn nộ, vậy mà nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta, cũng tốt, vậy ta liền cho các ngươi giáo huấn nhìn xem. Song Lưu bộ lạc cố nhiên cường đại, nhưng chỉ đúng hơn 500 người, Lương bộ lạc tộc trưởng có tự tin có thể đem bọn hắn đều lưu tại dưới tường thành. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, đều không cần sợ hãi, chúng ta có cao lớn tường thành, bọn hắn lật không được. Lương bộ lạc tộc trưởng hít sâu một hơi, lớn tiếng gào thét. Hắn đúng không sợ, nhưng hắn có thể cảm giác được chiến sĩ của mình nhóm có chút sợ hãi, nếu là không tranh thủ thời gian động viên một chút, hắn sợ cái này hơn 500 người liền đem mình cái này mấy ngàn người sợ mất mật. Tiếp tục tiến lên 50 bước. Nốt tại tính toán khoảng cách, mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm nện bước chỉnh tề bộ pháp, không nhanh không chậm đi vào, phản phất là một cái chỉnh thể đồng dạng, 50 bước về sau, không cần nốt tại mở miệng kêu dừng, đội ngũ liền lập tức dừng bước. Ngừng. Lương bộ lạc tộc trưởng híp mê con mắt, nguyên lai là cùng tiến thủ à, chắc không được ít như vậy người đều dám tới, bất quá cứ như vậy nhiều người, ta căn bản không sợ. Bất quá làm sao muốn ngừng đến nơi đây đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể từ nơi này khoảng cách bàn tới? Lương bộ lạc tộc trưởng nghĩ tới đây đột nhiên phá lên cười, Song Lưu bộ lạc nguyên lai cũng bất quá như thế, ngay cả khoảng cách đều đem không tốt, lần này nhất định phải hào hào cho các ngươi một bài học. Nhìn phía xa đã dương cung cài tên cung tiến thủ nhóm, Lương bộ lạc tộc trưởng trên mặt nụ cười nhìn xem, yên lặng chờ đối phương mũi tên bắn không giới thành. Bọn hắn Lương bộ lạc cũng có cung tiễn, thậm chí quy mô so Song Lưu bộ lạc cung tiễn thủ càng nhiều, mà lại gần nhất bọn hắn cung tiễn vừa mới đổi mới, sử dụng vật liệu đúng vậy chỗ kia chất lượng tốt vật liệu, tầm bắn so trước kia tăng lên rất nhiều. Trong mắt hắn, mình cung tiễn chính là mạnh nhất cung tiễn, liền xem như Song Lưu bộ lạc cường đại tới đâu cũng không có khả năng có so đây càng cường đại cung tiễn. Mà khoảng cách này, coi như bọn hắn ở trên cao nhìn xuống từ trên tường thành xạ kích, cũng không nhất định có thể bắn tới, coi như là đến, mũi tên cũng đã mềm nhũn không có khí lực, căn bản không tạo được uy hiếp, càng đừng đề cập bọn hắn vẫn là từ dưới đi lên. Nốt tại trong lòng nghĩ lại là tình báo quả nhiên không sai, cung tên của đối phương tầm bắn liền trình độ này, tại khoảng cách này xạ kích là tuyệt đối an toàn. Gạt ra một hàng đội hình, chuẩn bị. Đã đối phương không có phát động công kích, xác nhận an toàn của nơi này, nốt tại liền lập tức mở miệng ra lệnh. Chặt chẽ đội ngũ lập tức triển khai, biến thành thưa thớt một loạt, xa đối diện tường thành, cơ bản có thể toàn bộ bao trùm đến. Chương 129, lần thứ nhất công thành 2 chương 129, bán tên. Ra lệnh một tiếng, mũi tên rời dây cung mà đi, vẽ lấy duyên dáng đường vòng cung, ngay tại Lương bộ lạc tộc trưởng ánh mắt không thể tin bên trong đã rơi vào trên tường thành trong đám người. Thưa thất trận hình, cung tiễn cũng không dày đặc, nhìn cũng không có khủng bố như vậy, nhưng nhốt tại yêu cầu cũng không phải là tập trung áp chế, mà là chế tạo khủng hoảng. Thưa thất cung tiễn cơ bản chiếu cố cả đoạn tường thành, hiện tại tường thành còn không có phòng bị mũi tên đồ vật, phía trên như thế dày đặc trô đứng mang ý nghĩa chỉ cần cung tiễn bắn xuyên qua liền có thể cam đoan trúng đích. Những này mũi tên khoảng cách xa như vậy không nhất định đều trúng đích chí mạng vị trí, người bị thương lập tức bắt đầu kêu rên hét thảm lên, cơ bản cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền có một cái người tại kêu rên, nghe phảng phất cả đạo trên tường thành đều tại kêu thảm đồng dạng, chỉ nghe những người khác sợ hãi trong lòng, run lẩy bẩy. Được, kẻ địch thật là mạnh à, ngay cả vũ khí đều mạnh hơn chúng ta, đó căn bản đúng không thể chiến thắng. Trong lúc nhất thời có không ít người trong lòng bước lên ý nghĩ này, nhưng không người nào dám mở miệng, trước đó vị kia thi thể còn không có lạnh tấu đâu. Nói thật, đây cũng chính là lương bộ lạc còn không có thoát ly bộ lạc xã hội, nếu như nói lương bộ lạc chiến sĩ không phải trực tiếp từ lương bộ lạc tộc trưởng chỉ huy, mà là có các tướng lĩnh chỉ huy, vậy khẳng định giờ phút này đã có tướng lĩnh dẫn người chủ động đầu hàng. Mà không có người dẫn đầu, coi như sợ hãi, tại đồng bạn không có động tác thời điểm, bọn hắn cũng không dám cái thứ nhất đứng ra muốn đầu hàng. Bất quá mặc kệ lương bộ lạc tình huống như thế nào, đều không thể ảnh hưởng đến song lưu các binh sĩ tiến công kế hoạch, cung tiễn thủ nhóm vẫn như cũng là không nhanh không chậm một vòng lại một vòng xạ kích. Giết chết nhân số khả năng không nhiều, nhưng lại nhường thành trên tường người sợ hãi không thôi, thậm chí mấy vòng xạ kích về sau, trên tường thành địch nhân đều không đi không được xuống thành tường tránh né. Chiến đấu mà chết không đáng sợ, đối mặt một cái đánh không được địch nhân, đứng tại trên tường thành tùy thời đều có thể trở thành kế tiếp tử vong người, chờ đợi như vậy mới đúng nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận. Chuẩn bị, đều cho ta xông, ai dám lui lại? Trảm lập quyết. Mà bên này, Vương Lực rốt cục chuẩn bị xong chính thức chiến đấu chuẩn bị, công thành khí giới rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người chia mấy cái thê đội hướng về lương bộ lạc phóng đi. Bất quá loại này xung phong chiến sĩ tỷ lệ tử vong đúng cao nhất, loại công việc này đương nhiên không thể nào là song lưu bộ lạc quân chính quy khu làm, mà lần này mang theo đầy tớ các binh sĩ chính là dùng để làm loại chuyện như vậy. Từng cái đầy tớ cầm đơn sơ đồ đá xông về phía trước phòng, mấy cái tiểu đội khiêng thật dài thang mây theo ở phía sau, mà tông xe cũng bị chậm rãi đẩy hướng lương bộ lạc. Tại đội ngũ sau cùng mặt, mới đúng lương bộ lạc chức nghiệp bộ binh, bọn hắn đã đảm nhiệm là người tiến công, đồng thời cũng là đốc chiến đội, một khi đẩy tớ các binh sĩ dám can đảm lui lại, bọn hắn liền muốn xử quyết những này lui lại binh sĩ. Về phần các dân binh, bọn hắn cũng không tham dự lần này tiến công nhiệm vụ, những người này không có chức nghiệp binh sĩ năng lực, tại giã ngoại tao ngộ chiến khả năng còn có chút tác dụng, nhưng cũng không có chịu qua công thành huấn luyện. Những người này cũng không giống như là nô lệ, mỗi một cái đều là song lưu bộ lạc chính thức cư dân, đúng song lưu bộ lạc một phần tử, có gia đình cùng người thân. Vương Lực đương nhiên không có khả năng khiến cái này người đi chịu chết, trên thực tế, lần này xuất chinh dân binh phụ trách công việc chính là sau cuộc chiến hậu cần công việc, tỉ như chiếm lĩnh bộ lạc về sau duy trì trong thành trị ăn, vì binh lính tiền tuyến làm hậu cần công việc, ra chiến thời điểm bắt một chút tù binh chờ. Công thành bộ đội chính thức triển khai công kích thời điểm, lương bộ lạc các chiến sĩ không thể không lần nữa đi đến đầu tường, cho dù là đối mặt dưới thành cung tiễn. Các nô lệ rất nhanh liền xông qua cung tiễn thủ trận hình, đi tới lương bộ lạc cung tiễn thủ tầm bắn bên trong, rốt cục bọn hắn không cần biệt khuất chỉ chịu đánh không thể hoàn thủ. Lương bộ lạc cung tiễn thủ mặc dù từ tầm bắn, uy lực, độ chính xác đi lên nói đều không có song lưu bộ lạc lợi hại hơn, nhưng nhân số bên trên lại so song lưu bộ lạc thêm ra quá nhiều, cho nên hiện tại phát động công kích, hình thành mưa tên muốn xa so với song lưu bộ lạc công kích tới dày đặc, trong lúc nhất thời các nô lệ chúng tên nhân số nhiều vô cùng, tiếng kêu thảm thiết cũng nhao nhao vang lên. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản các nô lệ bước chân tiến tới, tương phản càng làm cho các nô lệ bước chân tiến tới trở nên càng nhanh bắt đầu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như lui lại, cũng chính là một con đường chết, mà duy nhất sinh lộ chính là nhanh chóng hướng về đến địch nhân trước mặt, chỉ cần bọn tới trên tường thành, bọn hắn liền có còn sống hy vọng. Mà lại nếu như bọn hắn có thể từ một trận chiến này bên trong sống sót, về sau liền có thể thoát khỏi thân phận làm nô lệ, trở thành chân chính dân tự do. Khoảng cách tường thành lộ trình cũng không phải là rất dài, rất nhanh tại mưa tên bên trong, các nô lệ liền vọt tới phía dưới tường thành. 1, 2, 3. Tại số âm thanh bên trong, từng cái thang mây bị gác ở trên tường thành, mười mấy cái đầy tớ gắt gao kiểm chế lấy thang mây không cho người ở phía trên đem thang mây lật đổ. Đó cũng không phải thành thục thang mây, không có cách nào bắt lấy tường thành, cho nên cần nhân lực đến cố định. Thang mây dựng lên đến về sau, thông hướng tường thành con đường đã thành lập hoàn thành, từng cái đầy tớ điên cuồng hướng về phía trên phóng đi, dọc theo thang mây leo trèo. Nơi đó là sống đi xuống con đường duy nhất. Lương bộ lạc tự nhiên cũng không thể nào để cho những này đẩy tớ xông lên, từng cái lập tức thay đổi phương hướng công kích tới những này đi lên leo trèo địch nhân, thỉnh thoảng có người chúng tên từ bên trên ngã xuống. Nếu như là ở phía dưới chúng tên, có lẽ có sống sót hy vọng, nhưng ở thang mây phía trên chúng tên, rơi xuống dưới cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng vô luận như thế nào cản trở, chung quy là không cách nào ngăn cản các nô lệ xung kích, rốt cục cái thứ nhất đẩy tớ leo lên trên tường thành, mặc dù rất nhanh hắn liền bị giết chết rơi xuống dưới thành. Có thể đến tiếp sau các nô lệ đã là liên tục không ngừng bỏ lên. Hai phe đều là ôm hẳn phải chết ý nghĩ. Tại trên thành tường này kịch chiến bắt đầu, trong lúc nhất thời mấy cái thang mây cùng tường thành chỗ giao giới liền trở thành huyết đục máy trộn bê tông. Mà cái này cũng làm rối loạn trên tường thành cung tiễn thủ nhóm, để bọn hắn không cách nào tiếp tục công kích. Lúc này song lưu bộ lạc cung tiễn thủ nhóm cũng thừa cơ hướng phía trước thúc đẩy, đối trên tường thành kéo dài tiến hành áp chế hành động chậm rãi tông xe cũng rốt cục đi tới chỗ cửa thành. Tại các nô lệ thao tác hạ bắt đầu một chút lại một cái đụng chạm lấy cửa thành. Hiện tại đám người cũng học thông minh, lương bộ lạc cửa thành cũng không phải là rất kiên cố rất dày nặng. Cho nên đối mặt với song lưu bất quá tiến công, lương bộ lạc tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu liền biết cửa thành tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích của địch nhân. cho nên liền để cho người ta dùng tạp vật cùng hòn đá chất đống ở sau cửa mặt, bất quá những vật này tại tông xe va chạm dưới, cũng căn bản không chống được bao lâu. Các ngươi kỵ binh đợi lát nữa muốn hay không nóng người? Vương Lực nhìn xem bên cạnh Lưu Kỳ mở miệng dò hỏi. Kỵ binh cũng không phải là rất thích hợp công thành, nhưng nếu như cầm xuống cửa thành lời nói, bọn kỵ binh liền có thể thông suốt xông vào trong thành, thậm chí nó cao tốc di động lực cũng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ bộ lạc. Quên đi thôi, các ngươi bộ binh cầm xuống liền tốt. Chương 130, Lưu Kỳ lắc đầu trực tiếp cự tuyệt Vương Lực mời, mặc dù hắn xác thực thật muốn tham dự một chút. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, lương bộ lạc cầu viện tin tức vẫn là truyền ra ngoài, bọn hắn liên minh đã bắt đầu lẫn nhau liên lạc, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ hình thành liên quân. Vậy được rồi, các ngươi nhìn có thể kéo dài bao lâu thời gian liền kéo dài bao lâu thời gian đi, kéo dài không được nói cũng đừng miễn cưỡng, đừng cho đúng các binh sĩ bạch bạch chết đi. Vương Lực vẻ mặt nghiêm túc một chút. Hắn biết rõ, lương bộ lạc căn bản không phải thứ gì, chính là một cái khai vị thức nhắm, đối với mình tới nói nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống, cuộc chiến tranh này chân chính khó khăn thì là bọn hắn phía sau những người kia. Bất quá đoán chừng hôm nay hẳn là còn có thể ngủ ngon giấc, dù sao không phải một cái bộ lạc, trong liên minh có rất nhiều bộ lạc, những này bộ lạc coi như hiện tại có được tin tức, muốn tụ hợp nổi chiến sĩ đến đây trợ giúp cũng cần thời gian nhất định, mà thời gian này đầy đủ Vương Lực công hám lương bộ lạc mấy lần. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, lương bộ lạc kết cục liền đã chú định, mặc kệ đúng có hay không cầu viện, mặc kệ song lưu bộ lạc cuối cùng chiến thắng có lẽ chiến bại, bọn hắn lương bộ lạc từ đây đều sẽ không còn tồn tại. Toàn bộ lương bộ lạc duy nhất tỉnh táo cũng chính là vị kia nhị tộc trưởng, hắn từ biết được tin tức thời điểm liền nhìn thấu đây hết thảy. Thế là quả quyết lựa chọn rời đi lương bộ lạc đi đến liên minh bên trong lớn nhất bộ lạc. Hắn tin tưởng, song lưu bộ lạc coi như cuối cùng đánh thắng trận chiến tranh này, cũng không có khả năng đem toàn bộ liên minh nuốt vào, mà mình thì là mượn nhờ tin tức này thu được đầy đủ mình nửa đời sau sinh hoạt ưu việt thù lao. Theo chiến đấu tiếp tục, tại cung tiễn thủ trợ giúp phía dưới, các nô lệ rốt cục bắt đầu đặt chân vững vàng bước, trên tường thành đầy tớ càng ngày càng nhiều, chiến đấu cán cân đã bắt đầu dần dần nghiêng. Ầm ầm một tiếng vang trầm, lương bộ lạc cửa thành rốt cục bị các nô lệ đụng ra, lần này, không còn có cái gì có thể ngăn cản song lưu bộ lạc bọn lính bước chân tiến tới. Nguyên bản dưới thành trong sự sợ hãi chờ đợi các nô lệ lập tức phát điên từ cửa thành phế tích bên trong hướng trong thành phóng đi, không cho phép lui lại, đều giết cho ta, đem bọn hắn đuổi đi ra. Trên tường thành lương bộ lạc tộc trưởng đã triệt để nổi điên, trường kiếm trong tay không chỉ có không có giết chết một cái địch nhân, ngược lại là liên tục chém chết ba cái chiến sĩ của mình. Trong miệng điên cuồng gào thét, bất quá hắn trong lòng của mình cũng đã biết mình kết cục đúng cái gì. Tại phía dưới tường thành, lúc đầu cũng bố trí một bộ phận chiến sĩ đến bảo hộ cửa thành, nhưng khi các nô lệ xông tới một khắc này, những này các chiến sĩ không hẹn mà cùng ném ra vũ khí. Dù sao tộc trưởng ở trên tường thành, hiện tại đại cục đã định, bọn hắn đầu hàng mới có thể sống sót. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Các nô lệ bên trong cũng có người thông minh, bọn hắn đồng dạng không muốn chém giết, có người liền từ lúc trước song lưu bộ lạc các binh sĩ đánh bại bọn hắn trong chiến đấu học được khẩu hiệu kêu lên. Trên tường thành cũng không phải là tất cả mọi người đã bắt đầu chiến đấu, dù sao tường thành độ rộng có hạn, có thể đồng thời công kích nhân số cũng có hạn. Những cái kia còn không có tham gia chiến đấu các chiến sĩ xoay đầu lại xem xét, địch nhân vậy mà đã xông vào trong thành, mà mình canh giữ ở dưới thành bọn chiến hữu lại đều đã lựa chọn đầu hàng, lập tức ngoại trừ chiến đấu bên ngoài lựa chọn thứ hai xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, cơ hồ không cần do dự, bọn họ cũng đều biết nên lựa chọn như thế nào. Kết quả là, tại lương bộ lạc tộc trưởng gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong, cái này đến cái khác lương bộ lạc chiến sĩ buông vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. Không cho phép đầu hàng, đều giết cho ta. Lương bộ lạc tộc trưởng điên cuồng cầm trường kiếm chém giết xung quanh tộc nhân, nhưng loại công kích này đã áp chế không nổi các chiến sĩ, tương phản, mấy cái tâm tư linh hoạt lương bộ lạc chiến sĩ liếc nhìn nhau, sau đó cầm vũ khí liền bỏ tới. Tộc trưởng chết. Một tiếng vang này lên, đại biểu cho cuộc chiến đấu này cuối cùng kết thúc, lương bộ lạc tộc trưởng kia điên cuồng mà vẻ mặt thống khổ vĩnh cửu đọc lại, đầu của hắn rất nhanh liền bị chiến sĩ của mình đưa đến Vương Lực trước mặt. Đại nhân, hết thảy đều là bởi vì hắn, hiện tại hắn đã chết, còn xin ngài buông tha chúng ta bộ lạc đi. Mấy cái lương bộ lạc chiến sĩ quỳ xuống trước mặt Vương Lực, khẩn cầu lấy đạt được tha thứ. Không tệ, mấy người các ngươi làm rất tuyệt, yên tâm đi, các ngươi thu được cơ hội sống sót. Vương Lực hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn chướng mắt loại hành vi này, nhưng làm đối thủ, loại chuyện này vẫn là rất không tệ. Gặp được loại này đối thủ thật sự là không có gì hay à, làm nóng người hoạt động cũng còn không có kết thúc liền không có. Bất quá tại thắng lợi đồng thời, Vương Lực lại cảm thấy có chút không thoải mái, nguyên bản vì cầm xuống lương bộ lạc, Vương Lực cố ý chuẩn bị một đêm mới tiến công, vốn còn nghĩ nhờ vào đó luyện một chút binh, nhưng là không nghĩ tới chính quy các binh sĩ liền lên trận cơ hội đều không có. Ngoại trừ cung tiễn thủ nhóm còn thả một chút cung tiễn bên ngoài, các bộ binh liền toàn bộ hành trình theo ở phía sau đi đường, bất quá bất kể nói thế nào, lúc chiến đấu kết thúc, các dân binh mang theo các loại vật tư tiến vào lương bộ lạc bên trong, phối hợp với các nô lệ đem lương bộ lạc triệt để khống chế bắt đầu, lập tức chữa trị tường thành tổn hại địa phương, bố trí mới thiết kế phòng ngự. Vương Lực tại tộc trưởng chỗ ở hạ đạt mệnh lệnh mới, lương bộ lạc chi chiến kết thúc cũng không phải là cả tràng chiến tranh kết thúc, tương phản, đây hết thể mới đúng vừa mới bắt đầu, sau đó đối mặt địch nhân nhưng là muốn mạnh hơn lương bộ lạc quá nhiều, cho nên giờ phút này cũng không phải là thư giãn thời điểm. Tại Vương Lực mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người lập tức bắt đầu công việc lu bù lên, nguyên bản bị phá hư cửa thành cũng tại một lần nữa chữa trị bắt đầu. Ngoại trừ lương bộ lạc vốn có công trình bên ngoài, còn có dân binh bắt đầu kiến tạo mới đồ vật, dù sao thành này tưởng cũng không phải là quá cao to, căn bản không thể ngăn cản quá nhiều địch nhân, nhất định phải mới thiết kế phòng ngự. Chiến báo rất nhanh liền truyền đến Vương Mãng trên bàn phía trên, nhìn xem Vương Lực trở lại tới tình báo, Vương Mãng nhíu mày, rất nhanh liền làm ra mới phê chỉ thị, chiến đấu thắng lợi nên ngợi khen, nhưng nên chú ý tổn thương, chiến đấu kế tiếp còn rất nghiêm trọng, không thể xuất hiện nhân viên thiếu khuyết tình huống. Lương bộ lạc đúng thắng lợi, nhưng bởi vì Vương Lực ý nghĩ, chính quy binh sĩ cùng các dân binh cũng không có cái gì tổn thương, có thể các nô lệ tổn thương lại là rất nghiêm trọng, bọn hắn tại không có bất luận cái gì bảo hộ tình phía dưới ngạnh sông, tại cung tiễn xạ kích phía dưới thương vong rất lớn. Đây đối với Vương Mãng tới nói đúng một cái bất lợi tình huống, đây tớ mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng về sau đối mặt địch nhân cũng không ít, nếu như bây giờ tổn thất quá lớn, về sau chiến đấu rất có thể sẽ xuất hiện nhân viên không đủ tình huống. Một khi xuất hiện loại tình huống này, vậy đối với Vương Mãng tới nói liền lầm vào bị động tình huống, về sau chiến đấu rất có thể liền sẽ khiến cho Vương Mãng không có người có thể dùng được. Có đôi khi đầy tớ mặc dù không có chức nghiệp binh sĩ cường đại, nhưng là cũng có rất nhiều tác dụng, dù sao song lưu bộ lạc cùng địch nhân tiếp xúc diện tích quá lớn, dài như vậy chiến tuyến cần rất nhiều người đến phòng bị, loại công việc này khẳng định không có khả năng để binh sĩ để hoàn thành, cuối cùng chỉ có dân binh cùng các nô lệ có thể đến chấp hành. Chương 131, Thương Liên Minh tuyên chiến công hãm Lương Bộ Lạc ngày thứ 2, Lương Bộ Lạc Liên Minh Thương rốt cục đối ngoại phát ra tin tức, công bố đem tập hợp 50 vạn chiến sĩ đối song lưu bộ lạc khai chiến, đồng thời cũng hô hào càng nhiều liên minh cùng bộ lạc gia nhập trong đó, cộng đồng tiêu diệt tà ác song lưu bộ lạc. Tin tức này truyền bá rất cấp tốc, không chỉ có là cùng song lưu bộ lạc giáp giới bộ lạc nhóm biết được tin tức này, rất nhiều còn không biết đến song lưu bộ lạc cũng biết tin tức này. Trong lúc nhất thời, tất cả bộ lạc đều khiếp sợ không thôi, 50 vạn, đây là một cái không thể tưởng tượng con số, liền xem như cường đại song lưu bộ lạc, thật sự có thể ngăn cản được sao? Cái này chỉ sợ cũng là trò chơi đến nay, trận đầu quy mô hơn 10 vạn trở lên chiến đấu, cái này đã có thể xưng là chiến tranh rồi. Rốt cục làm ra phản ứng sao? Tốc độ này thật đúng là đủ chậm. Tin tức này Vương Mãng tự nhiên cũng là trước tiên liền biết được, bất quá giản lược nhìn một lần về sau Vương Mãng liền đem ra thú ném tới một bên. 50 vạn, đúng là một con số kinh khủng, có lẽ vẹn vẹn bằng vào cái này một con số, liền đầy đủ để rất nhiều bộ lạc trực tiếp từ bỏ chống lại. Nhưng Vương Mãng lại kinh thường một chú ý, còn 50 vạn, nếu là có thể góp đủ 20 vạn hợp cách chiến sĩ, coi như các ngươi có bản lãnh. Loại này mình công bố con số, trình độ lớn bao nhiêu, chỉ có mình rõ ràng, tựa như đúng Vương Mãng tám tộc liên minh, cũng danh xưng 20 vạn đại quân đâu, nhưng trên thực tế tăng thêm đầy tớ cũng căn bản không có số lượng nhiều như vậy. Nếu quả như thật có nhiều như vậy chiến sĩ, chúng ta trước đó bố trí có thể hay không chống đỡ được? Lâm Thời bị điều khiển tới Tần Hằng thì là hỏi ngược một câu, hắn hiện tại đã học xong hướng xấu nhất tình huống suy nghĩ, sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu quả như thật có 50 vạn đại quân vậy thì càng tốt đánh. Vương Mãng vặn eo bẻ cổ ngáp một cái, như thế chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng, kéo lấy là có thể đem bọn hắn kéo hỏng mất. Đây cũng không phải Vương Mãng xem thường bọn họ, 50 vạn đại quân liền trước mắt cái này hình thức tới nói căn bản không có khả năng tồn tại, ngay cả một cái hoàn thiện tổ chức đều không có, 50 vạn người cân đối cùng chỉ huy đúng một cái lớn vô cùng vấn đề, chỉ là hành quân an bài đều có thể kéo đổ một cái bộ lạc, lại càng không cần phải nói mỗi ngày tiêu hao đồ ăn. Hiện có hình thức cùng thể chế, căn bản không có loại điều kiện này. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Tân Hằng nhìn xem địa đồ khe khẽ lắc đầu. Lão bà ngươi nhìn, Thương Liên Minh phạm vi rất khổng lồ, vẹn vẹn từ phạm vi lãnh địa tới nói, thậm chí so với chúng ta tám tộc liên minh còn muốn lớn hơn một chút. Cái phạm vi này bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện chúng ta ngoài ý liệu tình huống. Tân Hằng một câu để tỉnh Vương Mãng, nguyên bản hơi có chút khinh địch Vương Mãng nhíu mày, trong miệng thấp giọng nói ra hai chữ, người chơi. Đúng, mặc dù nói cái trò chơi này bên trong các người chơi đều phân bố rất lỏng lẻo, thậm chí có khả năng một chút người chơi mấy năm mười mấy năm đều không gặp được người chơi khác, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối, nếu như chúng ta thật gặp đâu. Tân Hằng tư duy càng ngày càng rõ ràng, hắn ngày bình thường so Vương Mãng tốn hao nhiều thời gian hơn tại diễn đàn game phía trên, đối với người chơi khác tình huống giải cũng nhiều hơn một chút. Căn cứ hắn giải, loại này người chơi phân bố quy luật cũng không phải là công bằng, mà là ngẫu nhiên, tựa như đúng Vương Mãng trong thời gian ngắn như vậy, đã gặp Tần Hằng, Vu Hồng, Cầu Thẳng ba vị người chơi. Cho nên gặp được người chơi khác cũng không phải là chuyện không thể nào. Cái này ta còn thực sự không có cân nhắc đến. Vương Mãng nhíu mày. Một thế này tiến vào trò chơi đã rất lâu rồi, đã thời gian rất lâu không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ, cho nên Vương Mãng trong lòng dần dần dâng lên một chút bành trướng tâm lý. Cho nên tại lần này chủ bị bên trong, Vương Mãng vậy mà không để ý đến người chơi cái này một cái nhân tố, mà chỉ là đem những này bộ lạc thế lực cân nhắc ở bên trong. Quả thật, bây giờ người chơi thực lực đều rất yếu, so với song lưu bộ lạc, căn bản tính không được cái gì, nhưng ở hiện tại loại này trong chiến tranh, nếu có người chơi nhúng tay, kia song lưu bộ lạc phải đối mặt tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất quá bây giờ hành động đã bắt đầu, bố trí cũng hoàn thành, lại nghĩ cải biến cũng không dễ dàng. Vương Mãng nuốt huyệt thái dương phun ra một hơi, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên đem địch nhân trước mắt giải quyết hết rồi nói sau. Các người chơi sự tình Vương Mãng không có cân nhắc ở bên trong, nhưng nở tờ cờ phản ứng thì là tại Vương Mãng chữa bệnh bên trong, tại Thương Liên Minh tin tức sau khi truyền ra, rất nhanh xung quanh từng cái bộ lạc đều biểu hiện ra khác biệt phản ứng, từng cái bộ lạc đều khẩn cấp giới nghiêm, mặc dù nói cũng không có trực tiếp đối song lưu bộ lạc tuyên chiến, nhưng nội bộ cũng đã bắt đầu triệu tập thành viên tiến hành một lần lại một lần hội nghị. Để chung quanh mấy cái thôn trang bình dân cũng bắt đầu rút lui đi, để các nô lệ cùng các dân binh toàn diện tiếp quản. Đối với những này bộ lạc, Vương Mãng cũng không có nghĩ qua chủ động tiến công, song lưu bộ lạc tạm thời cũng không có năng lực này để hoàn thành công việc này, cho nên từ vừa mới bắt đầu Vương Mãng liền xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, nương tựa theo những này công sự phòng ngự, dân binh cùng các nô lệ có thể gánh vác lên phòng ngự công việc. Mặc dù bây giờ mấy cái bộ lạc còn không có chính thức động thủ, nhưng chỉ cần những này bộ lạc có đầu óc cuối cùng đều sẽ lựa chọn động thủ, cho nên Vương Mãng trực tiếp tuyên bố song lưu bộ lạc tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Tần Hằng không có chút gì do dự, đối với Vương Mãng mệnh lệnh tự nhiên là lựa chọn chấp hành. Mặc dù bây giờ Song Lưu bộ lạc đã tiến vào gia đình xã hội, người có được tài sản riêng, thoát ly đại gia đình chủ tính chung hình thức, nhưng chung quy là vẫn là không có hoàn toàn biến hình. Cho nên Vương Mãng tộc trưởng này quyền lợi vẫn là không giảm lúc trước, bây giờ tại chiến tranh tình huống dưới, Vương Mãng ra lệnh một tiếng, toàn bộ Song Lưu bộ lạc, tất cả mọi người muốn vì bộ lạc chiến tranh phục vụ. Tích lũy nhiều năm như vậy, cũng đầy đủ chèo chống cuộc chiến tranh này. Vương Mãng nhìn xem phương xa thấp giọng nói, chỉ cần thắng lợi, những tổn thất này ta đều sẽ gấp bội cầm về. Toàn diện chuẩn bị chiến đấu hình thức đối với Song Lưu bộ lạc tới nói không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì muốn vì chiến tranh phục vụ, cho nên các loại dân sinh bên trên sự tình liền muốn chịu ảnh hưởng. Mặc dù không phải triệt để từ bỏ trồng trọt thu hoạch, nhưng cuối cùng vẫn là có một bộ phận phải bị ảnh hưởng. Tại tư liệu hóa tình huống dưới, loại tổn thất này chỉ có thể từ Vương Mãng trong kho hàng lấy ra tương ứng đền bù cho bị hao tổn bình dân. Cũng may những năm này Song Lưu bộ lạc nội tình góp nhặt không ít, đối với mức tiêu hao này còn có thể trèo chống lên. Chỉ là nếu như cuộc chiến tranh này cuối cùng đánh thua, vậy đối với Song Lưu bộ lạc tới nói chính là nguyên khí đại thương, những năm này tích lũy rất có thể một khi trở lại trước giải phóng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu quả như thật đánh thua, những vật này lưu tại trong kho hàng cũng chỉ là vô cớ làm lợi cái khác bộ lạc. Loại này chiến tranh, địch nhân nếu như đánh bại Song Lưu bộ lạc quân chủ lực đội, tuyệt đối không có khả năng như vậy thu tay lại. Song Lưu bộ lạc thế nhưng là tất cả bộ lạc bên trong cực lớn địa chủ, ăn được một ngụm cũng có thể làm cho mình tăng béo mấy lần cái chủng loại kia tồn tại. Chương 132, quấy nhiễu hậu phương nhiệm vụ tại Vương Mãng ra lệnh một tiếng bên trong, Song Lưu bộ lạc đài này máy móc bắt đầu trắng trợn vận chuyển lại, dị vang đánh xuống cơ sở bây giờ cũng bắt đầu thể hiện ra. Mà quân chủ lực đội Vương Lực giờ phút này thì là một mặt đỏ bừng, nhìn xem Vương Mãng phê chỉ thị, mặc dù không có trực tiếp làm phê bình, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ hắn tự nhiên cũng có thể lý giải. Từ khi Song Lưu bộ lạc chính thức thành quân đến nay, chưa từng có đánh qua một trận đánh bại, đối với phần lớn địch nhân trên cơ bản đều là nghiền ép thức chiến đấu. Loại tình huống này không chỉ có cho Song Lưu bộ lạc mang đến bộ lạc kiêu ngạo, tự hào tinh thần, đồng thời cũng làm cho Song Lưu bộ lạc một đám tướng lĩnh tâm tính bên trên bành trướng rất nhiều. Đối với cái khác bộ lạc, cho dù quy mô so Song Lưu bộ lạc khổng lồ, bọn hắn cũng chưa từng sẽ làm chuyện, trong mắt bọn họ, cùng mình đám binh sĩ so ra, những cái kia chiến sĩ chính là một chút lộn xộn dân binh, thậm chí từ một số phương diện tới nói vẫn còn so sánh không lên mình bộ lạc dân binh đội ngũ. Mà lần này chiến tranh, mặc dù Vương Mãng nhiều lần cường điệu lần này chiến đấu tình thế nghiêm trọng, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là không tự chủ được không có quá coi là chuyện đáng kể. Cho nên tại đối mặt lương bộ lạc thời điểm, rõ ràng có biện pháp tốt hơn có thể lấy chút ít tổn thất cầm xuống lương bộ lạc, nhưng Vương Lực vẫn là lựa chọn tổn thất nhiều một chút phương thức đến luyện binh. Tại bọn hắn những này Song Lưu bộ lạc lão nhân trong mắt, đầy tớ sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh, chỉ cần một ngày không có chính thức gia nhập Song Lưu bộ lạc, vậy liền một ngày không tính đồng tộc của mình. Loại tình huống này không chỉ là các tướng lĩnh như thế đối đãi, liền ngay cả những cái kia tự thân đều là từ đầy tớ thăng lên bình dân cũng là như thế đối đãi, toàn bị quên, ngay tại trước đó mình cũng bất quá đúng một cái đầy tớ mà thôi. Mới nhất chiến đấu chỉ thị xuống tới, thương bộ lạc danh xưng tập kết 50 vạn đại quân, tập kết hoàn tất sau liền sẽ đối với chúng ta nơi này phát động công kích, đoạt lại lương bộ lạc. Lưu Kỳ đi vào gian phòng, Vương Lực lúc này mới ổn tâm thần nghiêm túc mở miệng nói: "50 vạn." Nghe được cái số này, Lưu Kỳ cười khinh bỉ một tiếng, những người này cũng thực có can đảm nói, cũng liền lừa gạt một chút mình. Hắn thân là đội trưởng kỵ binh, đồng thời cũng kiêm nhiệm lấy tình báo điều tra phương diện sự tình, cho nên đối với địch nhân tình huống giải xa so với Vương Lực càng nhiều. Đối với cái số này, hắn căn bản không có chút nào tin tưởng, nếu như thương bộ lạc thật sự có như thế lớn tiềm lực, vậy cái này cuộc chiến tranh căn bản liền sẽ không phát sinh. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người số, đều không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch chiến đấu. Vương Lực cũng không có cái này bị số lượng bóng chữ bang, đi tới bên tường chỉ vào trên bản đồ đánh dấu mở miệng nói, thương liên minh quân đội hẳn là ở chỗ này tập kết, sau đó xuyên qua ba cái bộ lạc, cuối cùng mới có thể đến chúng ta nơi này phát động công kích. Tạm thời chúng ta công tác chuẩn bị còn không có hoàn toàn kết thúc, cho nên các ngươi kỵ binh vẫn là phải đánh một chút trận đầu. Tốt, bọn kỵ binh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ là được rồi. Lưu Kỳ khẽ gật đầu, mặc dù không phải lên hạ cấp, nhưng lâu dài chiến đấu, bọn kỵ binh vẫn luôn là phối hợp với các bộ binh hành động, cho nên liền xem như đội kỵ binh ngũ đã không thể so với các bộ binh nhỏ yếu, nhưng Lưu Kỳ vẫn là theo thói quen nghe theo Vương Lực căn bài. Mặc dù nói số lượng của địch nhân không có bọn hắn công bố khủng bố như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Vương Lực đưa tay chỉ một chút địa đồ, cho nên lần này các ngươi kỵ binh nhiệm vụ sẽ rất vất vả cũng vô cùng nguy hiểm. Địch nhân muốn tập hợp, lấy nhân số ưu thế để đền bù chất lượng bên trên chiến lệnh, nếu quả như thật để bọn hắn triệt để tụ họp lại, đối với quân ta tới nói xác thực rất phí sức. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn an tâm tập kết cùng một chỗ. Ta hy vọng các ngươi kỵ binh có thể xuyên qua cái này ba cái bộ lạc khu vực, tiến vào địch nhân phần bụng, đối từng cái bộ lạc đội ngũ tiến hành bày rối, tiêu diệt địch nhân đường tiếp tế, để bọn hắn không cách nào bình thường xuất binh. Thương liên minh lần này tập kết nhân số rất nhiều, nhiều người như vậy ngoại trừ lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, còn cần một cái cường đại tiếp tế đến chèo chống. Mà căn cứ Song Lưu bộ lạc hiểu rõ, thương liên minh hình thức cũng không phải là đại thống chủ hình thức, mà là từng cái bộ lạc bình đẳng hình thức, cho nên lần này chiến tranh, đại quân cần có đồ ăn cũng không phải là có một cái nào đó bộ lạc đến cung ứng, mà là tất cả bộ lạc cùng một chỗ vận chuyển cung ứng. Cho nên Vương Lực đối sách thì là lợi dụng kỵ binh cao lực cơ động đến đột nhập địch nhân phần bụng, đối đông đảo đường tiếp tế tiến hành quấy nhiễu, làm cho đối phương không cách nào an ổn hành quân cùng đạt được tiếp tế, dạng này liền có thể cho các bộ binh mang đến đầy đủ thời gian tới làm ra chuẩn bị. Được, ta đã biết. Lưu Kỳ chăm chú quan sát một hồi địa đồ, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ liền tiếp nhận cái này một cái mệnh lệnh. bất quá hắn nhíu chặt lông mày thì là có thể phản ứng ra nội tâm của hắn cũng không phải là như vậy bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. Chúng ta nhiệm vụ tác chiến xuống tới, nhiệm vụ của lần này rất khó khăn. Trở lại kỵ binh trụ sở, Lưu Kỳ lập tức triệu tập sĩ quan tiến hành tuần nói, chúng ta cần tiến vào địch nhân nội địa, đến lúc đó chúng ta đem đứng trước bốn phương tám hướng đều là địch nhân tình huống. Vậy chúng ta tiếp tế. Lập tức liền có người mở miệng hỏi thăm, bất quá kỳ thật trong lòng bọn họ ẩn ẩn đã biết đáp án của vấn đề này. Chúng ta xuất phát trước đem mang theo 3 ngày lương khô, một khi sau khi ăn xong, chúng ta không có bất kỳ tiếp tế, đồ ăn vấn đề muốn dựa vào chính chúng ta đi xử lý và giải quyết. Lưu Kỳ thần sắc dị thường nghiêm túc, nhiệm vụ lần này đúng là bọn kỵ binh từ khi thành lập đến nay nguy hiểm nhất một lần, xâm nhập địch nhân hậu phương lớn, đâu đâu cũng có địch nhân, tùy thời đều gặp phải địch nhân vây quét. Mà mình không chỉ có muốn đối mặt xa lạ tình huống, còn muốn đối mặt không có bổ cấp tình huống. Nhiệm vụ của lần này xác thực khó khăn, ta rõ ràng, nhưng ta rõ ràng hơn, chúng ta đúng một tên binh lính. Lưu Kỳ nhìn xem nặng nề bầu không khí, lập tức mở miệng nói, chúng ta Song Lưu bộ lạc binh sĩ thứ nhất chuẩn tắc chính là phục tùng mệnh lệnh. Mà lại chúng ta vẫn là Song Lưu bộ lạc tiêu ngạo, chúng ta đúng tất cả trong chiến sĩ nhất vũ dũng chiến sĩ, chúng ta mỗi ngày huấn luyện, chờ đợi không phải liền là một ngày này sao? Chiến đấu đúng chức trách của chúng ta, trong chiến đấu tử vong cũng là chúng ta thân là binh sĩ vinh quang. Vì Song Lưu bộ lạc, các ngươi có lòng tin hoàn thành lần này nhiệm vụ sao? Vì bộ lạc. Chiến tử mới nghỉ. Lưu Kỳ lời nói sức cuốn hút rất mạnh, nguyên bản nặng nề sĩ khí lập tức sống lại, đang ngồi mỗi một vị sĩ quan đều làm xong hẳn phải chết tín nhiệm. Đây cũng chính là bọn hắn cùng cái khác bộ lạc chiến sĩ khác nhau, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, có tín nhiệm của mình, có mục tiêu của mình. Cho nên tại bất luận cái gì khó khăn trước mặt, bọn hắn đều có thể có thấy chết không sờn sĩ khí. Tốt. Lưu Kỳ đối với mình trong tay binh sĩ hài lòng nhẹ gật đầu, vậy kế tiếp ta đến phân phối một chút nhiệm vụ tác chiến. Bởi vì lần này là quấy rối địch nhân hậu phương, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải là giết chóc, cho nên đại đội ngũ mục tiêu quá lớn, tiếp tế cũng rất khó thu hoạch, cho nên lần này chúng ta áp dụng chia thành tốt nhỏ phương thức, lấy tiểu đội hình thức tiến vào địch nhân hậu phương. Chương 134, kiến quốc giã vọng tám tộc trong liên minh có hai loại tiền tệ, loại thứ nhất thanh đồng tiền tệ, thể tích cùng lượng đồng đều rất lớn, đúng mấy cái trong bộ lạc lớn chán tiền tệ, cũng là mấy cái tộc trưởng chủ yếu sử dụng, để mà bộ lạc ở giữa đại quy mô giao dịch. Mà loại thứ hai tiền tệ thì là Song Lưu bộ lạc tại cải cách chế độ tư hữu thời điểm chế tạo đồng tệ, tiểu xảo, đúng người bình thường sử dụng tiền tệ. Loại này đồng tệ ban đầu chỉ ở Song Lưu bộ lạc bên trong sử dụng, nhưng theo trong liên minh giao lưu tăng lớn, Song Lưu bộ lạc thể chế tập tục cũng ảnh hưởng đến cái khác mấy cái bộ lạc. Mặc dù bọn hắn cũng không có giống như Song Lưu bộ lạc phân ra điểm địa, nhưng lại vẫn là tại áp lực dưới hướng tộc nhân thỏa hiệp, cho phép các tộc nhân có được chính mình tài sản riêng, dựa theo trong chiến đấu biểu hiện cấp cho Song Lưu bộ lạc đồng tệ, để bọn hắn có thể tại Song Lưu bộ lạc bên trong mua sắm các loại sinh hoạt phẩm. Loại tình huống này phá vỡ bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa truyền thống quan hệ, dị vãng thời điểm, bộ lạc cùng bộ lạc quan hệ trong đó càng nhiều hơn chính là hai cái bộ lạc tộc trưởng quan hệ trong đó. Mà bây giờ, theo giao lưu, bộ lạc cùng bộ lạc quan hệ trong đó thì bắt đầu có khuynh hướng hai cái bộ lạc tộc dân nhóm thái độ. Theo biến đổi, phổ thông đám nở tở cờ ý thức bắt đầu cải biến, bọn hắn tại trong bộ lạc có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù tộc trưởng vẫn như cũng là trí cao vô thượng, nhưng ở nhiều khi cũng không thể không bận tâm các tộc nhân cảm thụ. Tựa như đúng tại Song Lưu bộ lạc bên trong, vương mãng quyền lợi cùng hy vọng đều đạt đến đỉnh điểm, không có bất kỳ người nào có thể dao động địa vị của hắn, nhưng ở rất nhiều trong chiến tranh đều vẫn là sẽ ra tay điều tiết khống chế phía dưới lưng gió. Tại lần này cùng thương liên minh trong chiến tranh, tuyên truyền đây là vì tộc nhân báo thù chi chiến. Nơi này cũng không phải thảo nguyên truyền thống, nếu như không có chút nào bận tâm tộc nhân cảm thụ, tình huống không đúng là thật khả năng xuất hiện bị tộc nhân đẩy tới thống trị tình huống. Mà đây cũng chính là vương mãng có thể lợi dụng một điểm, điều động tần hàng chính thức đi sứ từng cái bộ lạc, tại từng cái bộ lạc bên trong tạo thế, tuyên truyền tám tộc hữu nghị, tuyên truyền đại nghĩa, dùng cái này đến cổ động những người bình thường cảm xúc. Dạng này, cho dù là tộc trưởng của bọn họ muốn đối Song Lưu bộ lạc độc thủ, cũng muốn cân nhắc các tộc nhân phản đối. Bố trí nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên thu lưới, vừa vặn thừa cơ hội này chính thức bố cục. Vương mãng nhẹ nhàng vuốt đầu, các loại tính toán đều từ tự mình một người để hoàn thành, thật sự là quá mệt mỏi. Nguyên bản đối với tám tộc liên minh, vương mãng còn muốn lưu thêm mấy năm, dù sao mấy cái này bộ lạc đều là đang vì Song Lưu bộ lạc làm công. Nhưng lần này chiến tranh, để vương mãng phát hiện, mấy vị này tộc trưởng tâm đã bắt đầu bành trướng, lại tiếp tục lưu lại đi, sợ rằng sẽ sinh ra phản vệ tình huống. Vừa vặn nhiều năm như vậy, tám tộc liên minh công việc cũng đã hoàn thành, hiện tại lui ra sân khấu cũng không tính quá sớm. Tại kiến lập tám tộc liên minh ban đầu, là bởi vì Song Lưu bộ lạc còn chưa đủ mạnh, chiếm đoạt mỏ đồng thôn về sau không thích hợp cùng mấy cái này bộ lạc cứng đối cứng, cho nên vương mãng mới có thành lập liên minh ý nghĩ. Mà tại ý nghĩ này lúc đi ra, vương mãng đối với tám tộc liên minh định vị liền rất rõ ràng, giai đoạn trước người làm công, vì Song Lưu bộ lạc cung cấp một cái ổn định hậu phương, cùng cung cấp rất nhiều nhân lực, vật lực ủng hộ. Cái mục tiêu này đã rất tốt hoàn thành, nhiều năm như vậy, nếu như không phải tám tộc liên minh, Song Lưu bộ lạc cũng không có khả năng trưởng thành như thế cấp tốc. Tại tài nguyên bên trên, tám tộc liên minh cung cấp vô số đồ ăn cùng cơ sở vật liệu, để Song Lưu bộ lạc không cần mình đi tiêu hao đại lượng nhân lực làm những cơ sở này lao động. Mà tại nhân lực bên trên, tám tộc liên minh thì là cung cấp đại lượng đầy tớ, vì Song Lưu bộ lạc khai khẩn cùng nghề chế tạo cung cấp rất nhiều nhân lực, càng làm cho Song Lưu bộ lạc cơ sở kiến thiết triệt để hoàn thiện. Bây giờ Song Lưu bộ lạc đã đầy đủ cường đại, những này tám tộc liên minh có thể cung cấp đã không nhiều lắm, mặc kệ đúng tại đồ ăn bên trên vẫn là tại nhân lực bên trên, Song Lưu bộ lạc đều đã có thể hoàn thành bản thân thỏa mãn. Bản thân quyết trương. Như vậy tám tộc liên minh duy nhất còn lại tác dụng chính là hòa bình chiến đoạn, trở thành Song Lưu bộ lạc một phần tử. Đây cũng là vừa bắt đầu Vương Mãng liền muốn kết cục tốt đẹp, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không đối với mấy cái này bộ lạc tốt như vậy, cho những này bộ lạc nhiều như vậy ngon ngọt. Mặc kệ đúng tại văn hóa bên trên, vẫn là tại kinh tế bên trên, Vương Mãng đều đang không ngừng đối mấy cái này bộ lạc tiến hành tấn công, thậm chí là dòng họ đều đối mấy cái này bộ lạc tiến hành tấn công. Chính là vì tiêu giảm mấy cái bộ lạc cùng Song Lưu bộ lạc khác biệt, làm hao mòn mấy cái bộ lạc phổ thông thành viên đối Song Lưu bộ lạc địch ý cùng cảm giác xa lạ, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, cho tới nay chấp hành cũng không tệ. Nếu như không phải mấy vị này tộc trưởng lần này biểu hiện quá để Vương Mãng bất mãn, có lẽ Vương Mãng sẽ chờ đến bọn hắn già yếu đến xuống đài, mới tộc trưởng nhậm chức thời điểm mới có thể lập thủ. Nhưng bây giờ, Vương Mãng không có ý định cho bọn hắn trước sau vẹn toàn cơ hội, cuộc chiến tranh này mục tiêu vừa bắt đầu chỉ là vì chỗ kia không biết tên tài nguyên, đến bổ sung Song Lưu bộ lạc tài nguyên huyết dịch. Tại cầm xuống Lương bộ lạc về sau, chỗ kia tài nguyên cho Vương Mãng mang đến lớn vô cùng kinh hỉ, để Vương Mãng đem lần này chiến tranh mục tiêu tăng lên tới tiến một bước mở rộng Song Lưu bộ lạc thế lực. Mà giờ khắc này, cái mục tiêu này thì là biến thành kiến quốc. Song Lưu bộ lạc căn cơ đã đặt xuống, lại nghị phát triển thêm một bước, nhất định phải đi ra bộ lạc quy mô, dạng này mới có thể có càng lớn địa phương đến đánh xuống càng kiên cố căn cơ. Đúng rồi, giống như sau khi dựng nước xảy ra mới công năng, đúng cái gì tới? Nghĩ đến kiến quốc, Vương Mãng đột nhiên trong đầu xuất hiện một điểm trí nhớ mơ hồ, ở kiếp trước cái thứ nhất người chơi sau khi dựng nước, trò chơi nhỏ đổi mới một đợt, xuất hiện một cái mới công năng. Nhưng là chức năng này lúc ấy Vương Mãng cũng không có khai thông, không có hùng tâm trí lớn Vương Mãng lựa chọn cự tuyệt, an tâm ngay trước hoàng đế. Thời gian lâu như vậy, Vương Mãng đều quên chức năng này cụ thể đúng cái gì. Được rồi, dù sao đến lúc đó thật kiến quốc liền biết. Bất quá Vương Mãng cũng không có quá xoắn xuýt vấn đề này, đã kiếp trước mình không có tiếp nhận chức năng này, vậy đã nói rõ chức năng này hoặc là không phải cái gì trọng yếu, hoặc là nói rõ thực lực thấp tham dự lợi ích không nhiều. Mặc kệ đúng cái nào, dù sao một thế này mình đi ở phía trước, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra liền tốt. Khi thật nói đến, kiến quốc loại chuyện này tại lúc này người chơi bên trong rất nhiều, trong trò chơi cũng không có kiến quốc điều kiện cùng công năng, cho dù là ngươi vừa mới tiến trò chơi mấy chục người, ngươi tuyên bố mình đeo cái gì quốc đô đi, không có cái gì thực chất ý tứ, cũng không có cái gì bờ UFF tăng thêm, cùng bộ lạc loại này tên tuổi cũng không có gì khác nhau. Cho nên rất nhiều người chơi vì nghe uy phong một điểm, thành lập đủ loại đế quốc. Nhưng là dạng này quốc gia cũng sẽ không mở ra trò chơi chức năng mới, loại quốc gia này hệ thống cũng không thừa nhận. Chỉ có là một cái thế lực nhân khẩu, lãnh địa, khoa học công nghệ đạt tới một cái tiêu chuẩn, đạt tới hệ thống tán thành quốc gia tiêu chuẩn, mới công năng mới có thể mở ra, dù là cái thế lực này cũng không có tuyên bố kiến quốc, như cũng lấy bộ lạc tự xưng đều không ảnh hưởng hệ thống phán định. Cũng không biết cái thứ nhất đạt tới loại này tiêu chuẩn người chơi có hay không ban thưởng, kiếp trước vị kia người chơi giống như tại trên diễn đàn cũng không có tiết lộ qua tin tức gì ạ. Chương 135, đủ bộ lạc trùng sinh trở về thời gian dài như vậy, mỗi ngày tính toán các loại đồ vật, Vương Mãng đối với kiếp trước rất nhiều chi tiết đã quên không sai biệt lắm. Bất quá tại một chút đại sự bên trên vẫn còn có chút ấn tượng, kiếp trước vị thứ nhất điều kiện phù hợp người chơi còn bị hệ thống toàn bộ sẽ vừa thông cáo một lần, lúc ấy trên diễn đàn thảo luận rất lợi hại. Rất nhiều trong trò chơi, loại này thứ nhất đều sẽ có ban thưởng, nhưng là trò chơi này bên trong có hay không ban thưởng không có ai biết, có lẽ chỉ có vị kia người chơi tự mình biết. Bất quá đại đa số người chơi đều cho rằng đúng có, bởi vì cái này thứ nhất người chơi lúc ấy cùng thế lực thứ nhì người chơi khác biệt cũng không phải là rất lớn, thế nhưng là lần này hệ thống thông cáo về sau, rất nhanh liền kéo dài chiến lệnh, vững vàng áp chế người chơi khác thế lực, tại cuối cùng mở ra thế lực trên bảng xếp hạng, tổng điểm số thậm chí vượt qua hạng 2 đến người thứ 50 tổng cộng. Kiếp trước thời điểm Vương Mãng cũng là nhiều suy đoán người bên trong một viên, nhưng trước khi trùng sinh cũng không có biết đáp án, mà một thế này, Vương Mãng đem lập tức tự mình công bố đáp án của vấn đề này. Tại Thương Liên Minh nội bộ một chỗ bộ lạc bên cạnh, mấy thân ảnh lặng lẽ từ gò núi lộ ra ngoài ra đầu. Tình báo chuẩn xác không? Cậu Thặng thấp giọng mở miệng hỏi. Tình báo hẳn là chính xác, đây là một chỗ trọng yếu lương thực hậu cần điểm. Bị cậu Thặng hỏi thăm phụ tá khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy liền đem ra hỏa đều chuẩn bị kỹ càng, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Cậu Thặng nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Tại Lưu Kỳ mệnh lệnh dưới, bọn kỵ binh chia thành tốt nhỏ tiến vào Thương Liên Minh hậu phương, mà cậu Thặng cũng xuất lĩnh một chi tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Cậu Thặng cũng không phải là một cái thủ hộ người, không vừa lòng tại một chút tiểu đả tiểu nháo, cho nên cố ý mang theo đội ngũ xuyên qua các loại hung hiểm địa hình, cuối cùng đi tới Thương Bộ Lạc hậu phương lớn, nơi này đã cách Song Lưu Bộ Lạc rất xa xôi, một khi xuất hiện nguy hiểm muốn phá vây đều là chuyện không thể nào. Đủ bộ lạc, Thương trong Liên Minh một viên, cũng coi như được là Thương trong Liên Minh trung thượng đẳng bộ lạc, bất quá cái này bộ lạc cũng không phải là cường đại tại vũ lực bên trên, mà là hắn chiếm cứ vị trí địa lý cực kỳ tốt. Bộ lạc phía ngoài nhất đúng một vòng gập ghềnh địa hình, chỉ có một đầu rộng lớn thông hướng ngoại giới con đường. Loại này dễ thủ khó công địa hình khiến cho bọn hắn tại giai đoạn trước ngăn cản địch nhân tập kích, thành công tại ban đầu lớn chiếm đoạt bên trong sống tiếp được. Mà càng được trời ưu ái chính là, tại gập ghềnh địa hình ở giữa, đúng mảng lớn đất đai phì nhiêu, phi thường thích hợp trồng trọt, khiến cho bọn hắn khi tiến vào thời kỳ đồ đồng về sau nhanh chóng khai khẩn đại lượng thổ địa, đã triệt để từ đi săn chuyển hướng làm nông xã hội. Nhưng là cũng chính bởi vì dễ thủ khó công địa hình, để bọn hắn muốn đi ra bộ lạc cũng rất khó khăn, chung quanh bộ lạc đối với cái này giàu có bộ lạc tràn đầy căm thù. Tại không cách nào tiến vào tình huống, cũng ngăn cản lấy bọn hắn ra. Cho nên đủ bộ lạc mới không có nhất cử trở thành lớn bộ lạc, chỉ có thể bị ép buộc gia nhập Thương Liên Minh. Lần này trong chiến tranh, chiến sĩ không nhiều đủ bộ lạc cũng không có xuất binh, mà là đảm nhiệm liên minh chủ yếu cung ứng địa, lấy một cái bộ lạc chi lực, đảm nhiệm liên minh không sai biệt lắm 1/3 lương thực cung ứng. Khi biết tin tức này về sau, cậu Thặng lập tức đem mục tiêu khóa chặt tại hắn trên thân, trên đường đi tránh né đại lượng địch nhân, từ gặp gành địa hình bên trong ngạnh sinh sinh bọc vào, vì thế còn bỏ ra 3 vị kỵ binh tổn thất. Còn chưa có xảy ra chiến đấu liền xuất hiện giảm quân số, bút chướng này muốn toàn bộ tính trên người các ngươi. Cẩu Thặng lần nữa nhìn thoáng qua đủ bộ lạc, quay người lại chui vào trong rừng. Xui xẻo đủ bộ lạc giờ phút này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người một nhà trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Hôm nay lương thực đều sắp xếp gọn xe không. Đủ bộ lạc tộc trưởng đúng một cái tóc trắng xóa lao nhân, trong đôi mắt đục ngầu còn lộ ra một tia tinh quang. Đều toàn bộ chứa lên xe, hiện tại liền muốn áp giải lên đường sao? Bị hắn tra hỏi một tên tiểu bối lập tức trả lời, bất quá trên mặt biểu lộ cũng không khá lắm, nhiều như vậy lương thực, chúng ta liền bạch bạch cho bọn hắn sao? Chúng ta cống hiến nhiều như vậy lương thực, cuối cùng còn không phải bị bọn hắn cho đối địch. Muốn ta nói chúng ta liền không cho các nàng. Cùng lắm thì chúng ta liền không ra bộ lạc, dù sao bọn hắn cũng vào không được. Mặc dù gia nhập thương liên minh, nhưng trên thực tế trong bộ lạc rất nhiều người đối thương liên minh tràn đầy căm thù, bởi vì đủ bộ lạc đủ loại tình huống, mặc kệ đủ bộ lạc đối thương liên minh làm ra bao lớn cống hiến, cũng sẽ không đổi lấy cái gì hồi báo, chẳng qua là bị đánh ép càng ít một chút mà thôi. Hồ đồ. Lao tộc trưởng khí vỗ bàn một cái, loại lời này về sau không cho phép lại nói, đi, mau đem lương thực cho ta đưa đi. Người trẻ tuổi mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng lão tộc trưởng uy tín vẫn phải có, đã lao tộc trưởng lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu quay người rời đi. Nhìn xem người trẻ tuổi bóng lưng rời đi, lão tộc trưởng thật sâu thở dài một hơi, hắn lại làm sao nguyện ý chịu được loại khuất đục này, nói thật dễ nghe một điểm, mình đúng thương liên minh một phần tử, nói khó nghe một điểm, chính mình là thương liên minh nuôi nhốt lên một con gia súc. Khác biệt duy nhất cũng chính là gia súc có thể tùy ý đồ sát, mà bọn hắn đủ bộ lạc thì tốt một chút, một đao giết không chết, muốn từng chút cắt thịt. Nhưng loại cục diện này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lúc trước hắn không có mượn nhờ ban đầu cơ hội đi ra nơi này, mà bây giờ, cái này đã từng chỗ an toàn nhất nghiễm nhiên đã biến thành cầm tù bọn hắn lồng giam. Cố nhiên nơi này an toàn, đồ ăn cũng sung túc, nhưng cái khác tài nguyên lại là một chút cũng không có. Tại thương bộ lạc cơ bản tất cả bộ lạc đều có được nhất định lượng thanh đồng vũ khí thời điểm, bọn hắn đủ bộ lạc đến bây giờ còn tại sử dụng lấy đồ đá, tất cả thanh đồng chế phẩm cùng quặng thô thạch đều bị hạn chế lấy tiến vào bọn hắn bộ lạc. Loại tình huống này, không chống cự còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, mà phản kháng lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị diệt tộc. Tại khuất nhục cùng diệt tộc bên trong, lão tộc trưởng lựa chọn khuất nhục sống sót. Phát hiện động tĩnh, bọn hắn bắt đầu ra bên ngoài vận chuyển. Đủ bộ lạc đội vận lương vừa mới rời đi bộ lạc, Cẩu Thặng bên này liền lập tức biết được tin tức. Tốt, cẩn thận một chút, đuổi theo bọn hắn, đợi đến bọn hắn rời xa bộ lạc về sau chúng ta liền lập tức động thủ. Cẩu Thặng trùng điệp cầm một chút quyền, lộ ra nội tâm phi thường kích động cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu, Cẩu Thặng trong lòng đều có một cái mơ ước, đó chính là trong quân đội đi đến cao nhất vị trí, trở thành đứng tại đỉnh phong tướng quân. Nhưng muốn đi đến một bước này cũng không dễ dàng, cái này cần một chút xíu tích lũy chiến công, để chứng minh mình có năng lực như thế đi đảm nhiệm chức vị này. Cho nên từ khi tham quân đến nay, Cẩu Thặng vẫn luôn nóng lòng đảm nhiệm các loại khó khăn nhất nhiệm vụ, cái này cũng khiến cho hắn hiện tại chạy tới vị trí cao hơn, tại kỵ binh trong đội ngũ, cơ bản gần với Lưu Kỳ. Nhưng cái này cũng đại biểu cho thời gian ngắn cũng không còn cách nào hướng phía trước tiến một bước, Song Lưu bộ lạc quá cường đại đến trước kia rất nhiều bộ lạc căn bản cũng không xứng cùng Song Lưu bộ lạc giao thủ. Chương 136, nhẹ nhõm chiến đấu mà lần này chiến tranh cho Cẩu Thặng một hy vọng, lần này chiến tranh đối với Song Lưu bộ lạc tới nói đúng một cái quyết trường cơ hội tốt, đối với Cẩu Thặng tới nói cũng là một cái cơ hội khó được. Như thế lớn chiến tranh, chỉ cần thắng lợi, Song Lưu bộ lạc nuốt vào đến về sau không có khả năng không tăng cường quân bị, chỉ cần trong một trận chiến tranh này thu hoạch được đầy đủ quân công, tuyệt đối có thể tại hiện tại trên chức vị lại thêm gần một bước. Cho nên làm sao thu hoạch được lớn nhất chiến công, đây là một vấn đề. So với an ổn chấp hành nhiệm vụ, Cẩu Thặng cảm thấy chỉ có binh lạ thường chỗ mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình, cùng cái khác đội ngũ cùng một chỗ tại hơi an toàn một điểm khu vực chấp hành nhiệm vụ, tối đa cũng chính là tạm thời ngăn cản thương liên minh bộ pháp. Mà tại hậu phương lớn thì không đúng, đoạn mất bọn hắn chủ yếu lương đạo, trực tiếp sẽ cắt giảm thương liên minh hơn phân nửa chiến sĩ, không có đồ ăn. Những người này cũng không có biện pháp đổi tới tiền tuyến tác chiến. Mà giờ khắc này đủ bộ lạc nhóm đầu tiên đội vận lương đã bắt đầu xuất phát, đội ngũ tùy hành nhân số cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hơn 50 người, mà lại chỉ có 10 cái đúng chiến sĩ, công tác của bọn hắn cũng không phải là phòng bị địch nhân, mà là xua đuổi dã thú. Dù sao mặc dù bây giờ đối mặt với chiến tranh, nhưng đủ bộ lạc dù sao thân ở thương liên minh hậu phương lớn, bốn phía đều là thương liên minh bộ lạc. Nếu như nói thật sự có địch nhân, cũng là bọn này mình cái gọi là minh hữu. Cho nên chi đội ngũ này phi thường nhàn nhã nhìn qua mục đích dám đi, không có chút nào cảm giác được nguy hiểm. Thẳng đến một hai chục tên kỵ binh xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn không có liên hệ đến Song Lưu bộ lạc trên thân. Những người này đúng cái nào bộ lạc? Một cái tùy hành chiến sĩ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Hẳn là đồ ăn bộ lạc a. Một cái khác chiến sĩ một bên trông về phía xa một bên thuận miệng hồi đáp, thương trong liên minh cũng chỉ bọn hắn bộ lạc kỵ binh nhiều một chút. A nha. Tên kia đặt câu hỏi chiến sĩ khẽ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt đúng không cam lòng biểu lộ, xem ra là thúc lương, đám người này thật sự là tích cực, khi dễ chúng ta thời điểm tích cực, dùng đến chúng ta thời điểm cũng tích cực. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta bộ lạc hiện tại chính là gia súc, đắc tội người ta, thật đem chúng ta đánh một trận, chúng ta cũng là khổ sở của phí. Dẫn đội nam tử sâu thở dài một hơi, mở miệng đánh gây mấy người đối thoại, loại lời này mình đóng cửa lại đến trong bộ lạc nói một chút còn tốt. Bây giờ rời đi bộ lạc, nếu là lưu đến cái khác bộ lạc trong hai, khẳng định không thể thiếu sửa chữa một phen nhóm người mình, liền đủ bộ lạc trước mắt tình huống này, mình coi như bị đánh, cũng chính là bị trắng đánh một trận, không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bọn hắn đây là từ bỏ chống lại rồi. Công kích bên trong Cẩu Thặng cũng có chút mê mang, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại địch nhân này. Mắt thấy kỵ binh công kích, cũng không chạy trốn, cũng không bày ra trận hình phòng ngự, tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Một người sống đều không cần lưu lại. Bất quá mặc kệ địch nhân phản ứng như thế nào, đều không ảnh hưởng động tác của mình, đã địch nhân không phản kháng, vậy mình cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Bọn họ có phải hay không đang dương cung nhắm chuẩn chúng ta? Theo khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục có người phát hiện chỗ không đúng, những cái kia xông tới kỵ binh tốc độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn từ trên lưng lấy xuống cung tiễn. Chẳng lẽ bọn hắn đã phát rồ đến loại trình độ này sao? Cũng bởi vì chúng ta tặng chậm một chút liền muốn giết chúng ta. Phẫn nộ chiến sĩ nắm chặt vũ khí trong tay. Bất kể nói thế nào, chúng ta dù sao cũng là trong liên minh một viên, bọn hắn coi như tiếp qua điểm cũng không có khả năng giết chết chúng ta. Dẫn đội nam tử cũng là nắm chặt nắm đấm, bất quá vẫn là mở miệng trấn an nói, đoán chừng cũng chính là muốn hù dọa một chút chúng ta, đều cho ta khắc chế một điểm, không muốn cho bọn hắn bắt lấy. Ách, ách. Bất quá hắn lời nói lại là đã không có nói đầy đủ, tại hắn không thể tin được ánh mắt bên trong, một cây mũi tên công bằng chính giữa cổ họng của hắn, máu tươi dâng lên, ngoại trừ trận to hai mắt chờ đợi tử vong, hắn rốt cuộc không làm được bất luận một cái nào sự tình. Một vòng này xạ kích trực tiếp đánh phủ chi này đội ngũ vật lương, trong ngày thường những này bộ lạc lại điên cuồng cũng biết cố kỵ một chút ảnh hưởng, sẽ không làm như vậy quá phận, lần này vậy mà động thủ thật muốn giết mình. Đúng hoàn thủ. Vẫn là chạy trốn. Hai cái này lựa chọn tại trong đầu của bọn họ xuất hiện, bất quá bọn hắn không có nhưng không có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ. Tại liên tục hai vòng xạ kích về sau, bọn kỵ binh liền đã vọt tới đội ngũ phụ cận, sắc bén kỵ binh kiếm tùy tiện mang đi từng cái sững sờ sinh mệnh. Đủ bộ lạc chi thứ nhất đội vận lương toàn diện. Một trận chiến này đánh cầu thẳng cũng rất mơ hồ, không phải một trận chiến này đánh rất khó khăn, tương phản, một trận chiến này đánh thật sự là quá dễ dàng, địch nhân vậy mà không có chút nào chống cự, thậm chí đến cuối cùng mới có tầm 2-3 người lựa chọn quay người chạy trốn. Bất quá lúc này đối mặt một đám kỵ binh, căn bản không có bất cứ cơ hội nào tại khoáng đạt khu vực thoát đi. Trận đầu báo cáo thắng lợi, đây là một cái điểm tốt làm ạ. Bất quá bất kể nói thế nào, đây là thắng lợi, cầu thẳng xoay người đối trong tay kỵ binh cười mở lên cho đùa, để trấn một chút sĩ khí, một trận chiến này kết thúc, nói không chừng chúng ta người người đều có thể thăng một cấp đâu. Ha ha ha, nếu như thương liên minh chiến sĩ đều là dạng này, kia không muốn người khác, chỉ dựa vào chúng ta một chi đội ngũ liền có thể chinh phục toàn bộ thương liên minh. Nguyên bản thân ở hậu phương lớn kiềm chế bầu không khí lập tức cái này bị trận dễ như trở bàn tay thắng lợi cho hòa tan, trên mặt mọi người đều tràn đầy tiêu dung. Tốt, bọn tiểu tử, nên làm chuyện chính. Cầu thẳng nhẹ nhàng cười cười, loại chuyện này tự nhiên là không thể nào, thương liên minh có thể đi đến quy mô lớn như vậy, tuyệt đối không phải là cỏ gì bao, nếu không cũng sẽ không để Vương Mãng áp lực như thế lớn. Tất cả mọi người bổ sung đầy 3 ngày đồ ăn, còn lại toàn bộ hủy đi. Cái này một chi đội ngũ vận lương vận chuyển đồ ăn không ít, nếu là dị vãng thời điểm, cầu thẳng tự nhiên là sẽ không bỏ qua phần này chiến lợi phẩm, nhưng bây giờ loại tình huống này, những chiến lợi phẩm này lại là không có cách nào mang đi, một khi đánh mất lực cơ động, bọn hắn cũng liền đứng trước tử vong không xa. Bất quá lúc đầu nhiệm vụ của lần này cũng chính là quấy rối địch nhân đường tiếp tế, chỉ cần không cho những này lương thực đến tiền tuyến, như vậy mục đích liền đã đạt đến. Rất nhanh, chi này đội kỵ binh ngũ biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chỗ thi thể, cùng quần quần tiêu đốt đội xe. Khi tin tức kia bị thương liên minh phát hiện thời điểm, thời gian đã đến ngày thứ 2 buổi sáng. Chậm chạp không có chờ đến lương thực đúng chỗ, thương liên minh phái người đến đây thúc lương, lúc này mới phát hiện vận lương đội xe hải cốt. Thế là lúc này mới giật mình địch nhân vậy mà đã đi tới mình hậu phương lớn, đây chính là một cái để thương liên minh cao tầng hoảng sợ tin tức. Hiện tại từng cái bộ lạc đều điều tập đại lượng chiến sĩ chuẩn bị tham chiến, mình hậu phương lớn thế nhưng là một mảnh trống rỗng. Dạng này liên minh hậu phương tồn tại một chi tình huống như thế nào cũng không biết đội ngũ, đây chính là chí mạng. Thế là khẩn cấp điều khiển 500 người đội ngũ chạy về hậu phương lớn, phụ trách tìm kiếm bọn này không biết địch nhân. Chương 137, tăng binh. Vậy mà lúc này cậu thẳng đội ngũ đã sớm biến mất không thấy, tại đại lượng chưa can thiệp địa khu, giấu lại hơn 10 người cũng không phải là một việc khó khăn. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thương trong bộ lạc đều loạn thành một đoàn, tại cậu thẳng động thủ đồng thời, cái khác tiểu đội cũng lần lượt tìm kiếm tốt mục tiêu phát động tập kích. Thế là trong lúc nhất thời, giống như là ra ngoài đội ngũ nhỏ ly kỳ tử vong, vận lương tiểu đội bị cướp bị hủy, chiến sĩ rời đi quá nhiều bộ lạc ban đêm đột nhiên bị bắn vào mang lửa mũi tên. Khả năng nói đối với toàn bộ thương liên minh tới nói, những tổn thất này cũng không phải là rất lớn, nhưng lại để từng cái bộ lạc lòng người bàng hoàng, thậm chí một chút bộ lạc đã bắt đầu ầm ĩ suy nghĩ muốn rút về một bộ phận chiến sĩ trở về bảo vệ bộ lạc an toàn. Mấy cái lớn bộ lạc mỗi người có suy nghĩ riêng, trong lúc nhất thời không ai có thể xuất ra một cái thích hợp chú ý, chính thức xuất binh sự tình cũng không có biện pháp bình thường tiến hành. Tại thương liên minh chính thức tuyên bố khởi binh ngày thứ 12, kia danh xưng mấy chục vạn đại quân vẫn như cũ là ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Bất quá giờ phút này, một mực ở tại lương bộ lạc Vương Lực lại là đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Trình Thành, phân phó những chuyện ngươi làm như thế nào? Vương Lực đứng tại địa đồ trước, thở ra một hơi thật sâu dò hỏi. Những ngày này áp lực của hắn vẫn luôn rất lớn, chiến hữu của mình nhóm đã chiến đấu lâu như vậy, vì chính mình mang đến đầy đủ thời gian, hiện tại mình rốt cục thế nhưng là tiếp nhận chiến đấu chủ lực. Đều đã chuẩn bị xong. Trịnh Thành cũng là nhóm đầu tiên binh sĩ bên trong một viên, bởi vì khôn khéo tài giỏi, bị Vương Lực lưu tại thủ hạ mình làm phụ tá. Mặc dù gần nhất mấy cái này bộ lạc lần lượt tới hơn 1000 trợ giúp chiến sĩ, nhưng là chúng ta chậm chạp không có động tác, bọn hắn phòng bị đã xuất hiện một chút thư giãn. Vương Lực nghe đến lời này, trong lòng thoáng buông xuống một điểm tâm, điểm đủ binh sĩ, bọn kỵ binh nhiệm vụ đã không sai biệt lắm nên kết thúc, tiếp xuống liền xem chúng ta. Rõ. Trình Thành hàng một cái quân lễ quay người rời khỏi phòng. Bọn kỵ binh chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, cho Vương Lực đầy đủ thời gian kiến thiết lương bộ lạc, đã khiến cho chiến tranh cán cân bắt đầu hướng về song lưu bộ lạc nghiêng. Cuộc chiến tranh này, Lương Bộ Lạc đúng một cái mấu chốt, đây là song phương đều rõ ràng sự tình, ai chiếm lĩnh Lương Bộ Lạc, ai mới có thể có năng lực đối một phương khác phát động công kích. Mà bây giờ đôi lợi bộ lạc khống chế Lương Bộ Lạc, lại có thời gian dài như vậy kiến thiết, bây giờ Lương Bộ Lạc đã biến thành một cái quân sự thành lũy, coi như Thương Liên Minh hiện tại phát động công kích, muốn cướp lại cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thậm chí nói, nếu như Vương Mãn thỏa mãn hiện tại chiến quả, rút về tất cả lực lượng từ thủ Lương Bộ Lạc, đủ để đem Thương Liên Minh hoàn toàn ngăn cản tại Lương Bộ Lạc bên ngoài. Nhưng rất hiển nhiên, chiến quả như vậy hoàn toàn không đủ để Vương Mãn hài lòng, cho nên ở phía sau đường vững chắc về sau, Vương Lực liền có thể yên tâm mở rộng tiếp theo phiến khu khống chế. Nếu như là hai cái bộ lạc chiến đấu, song phương khả năng chỉ cần mấy trận chiến đấu, người thắng thẳng đến đối phương bộ lạc liền có thể tuyên cáo thắng lợi. Nhưng hai cái liên minh, mấy chục trên trăm bộ lạc, chiến đấu như vậy đã cải biến tình huống, cái này không còn là một trận đại thắng liền có thể định thắng thua chiến đấu, song phương nhất định phải một cái bộ lạc tranh đoạt, một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương không gian. Tại vận chuyển lực không chiếm được tăng lên cực lớn trước đó, dù ai cũng không cách nào lách qua trước mặt bộ lạc công kích hậu phương bộ lạc. Không động thì thôi, bây giờ chuẩn bị tiến công, Vương Lực liền định đánh ra một cái khí thế, bày ở Lương bộ lạc trước mặt đúng ba cái Thương Liên Minh bộ lạc, mà Vương Lực thì là dự định nhất cử đem ba cái bộ lạc toàn bộ đánh hạ đến. Từ khi Song Lưu bộ lạc chiếm lĩnh Lương bộ lạc về sau, cái này ba cái bộ lạc đã sớm dọa đến không dám rời đi bộ lạc, trong đó hai cái bộ lạc vị trí không tệ, vừa vặn tới gần dòng suối, ăn uống đều không cần rời đi bộ lạc, chỉ có một cái bộ lạc nội bộ không có lấy nước địa phương, mỗi ngày còn cần phái một tiểu đội ra ngoài lấy nước. Sáng ngày thứ hai, một chi tiểu đội từ Lương bộ lạc xuất phát, trực tiếp đi tới một chỗ bên dòng suối. Bất quá kỳ quái đúng, bọn hắn ngoại trừ đeo vũ khí bên ngoài, mỗi người cũng còn khiêng rất nhiều thứ. Động thủ đi. Đi vào bên dòng suối, xua đuổi đi một đám dã thú về sau, dẫn đội người lập tức phân phó. Những người khác không có chút do dự nào, trực tiếp đem mình mang theo đồ vật lấy xuống, bên trong rõ ràng là từng cái bị phong tốt bùn bình, trừ cái đó ra còn muốn một đống lục sắc bùn chạm đồ vật. Chỉ gặp mấy người đem bùn bình tạp toái từng cái mở ra sau đó ném vào dòng suối nhỏ bên trong, như thế một đống lớn đồ vật ném xuống về sau, cái này một mảnh dòng nước lập tức liền biến thành lục sắc, bất quá rất nhanh tại dòng nước cọ rửa hạ lại từ từ pha loãng biến thành nước sạch dáng vẻ. Làm xong đây hết thảy về sau, mấy người không có dừng lại lập tức liền trở lại trở về, rất nhanh kinh tán những động vật lại chạy trở về uống nước, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Buổi chiều, đến qua cơm trưa, tại Lương bộ lạc bên trong mở rộng ra đại không địa, các binh sĩ đã tập kết hoàn tất, Vương Lực đứng tại trên đài cao quét mắt một lần, xuất binh. Không có quá nhiều lời nói, chỉ là ra lệnh một tiếng, các binh sĩ liền lập tức ở riêng phần mình trưởng quan dẫn đầu dưới rời đi Lương bộ lạc. Binh lính bình thường nhóm không cần biết quá nhiều, bọn hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh như vậy đủ rồi. Mà đêm qua Vương Lực liền đã đem hôm nay nhiệm vụ tác chiến toàn bộ sắp xếp xong xuôi, mặc dù bây giờ chiến đấu là tại hạ buổi chưa bắt đầu, nhưng Vương Lực cho ba cái phương diện sĩ quan ra lệnh chính là trước khi trời tối chiếm lĩnh ba cái bộ lạc. Các binh sĩ tốc độ rất nhanh, nhưng tất cả nhân viên tác chiến toàn bộ rời đi bộ lạc chỉ là dùng thời gian rất lâu, nhân số thật sự là nhiều lắm, trong đó càng là còn có rất nhiều không có kỷ luật các nô lệ. Đáng nhắc tới chính là, từ khi chiếm lĩnh Lương bộ lạc về sau, Vương Mãng lần lượt hướng về Lương bộ lạc tăng rất nhiều binh. Trước đó vì tê liệt tất cả mọi người, Vương Mãng ngoại trừ nguyên bản các dân binh khẩn cấp thêm dạy dỗ một đoạn thời gian bên ngoài, không tiếp tục huấn luyện bất luận kẻ nào, tựa như trước đó công chiếm Lương bộ lạc đám nô lệ kia đồng dạng, bọn hắn căn bản không có nhận bất luận cái gì chiến đấu phương diện huấn luyện. Nhưng bây giờ chính thức bắt đầu chiến đấu, đã không cần tê liệt địch nhân rồi, cho nên Vương Mãng lập tức tổ chức đại luyện binh, vì thế còn từ binh sĩ bên trong rút lấy một bộ phận hợp thành huấn luyện viên đoàn. Cho tới nay Song Lưu bộ lạc tại quân sự nhân số bên trên đều không phải là rất nhiều, thậm chí so rất nhiều bộ lạc đều muốn ít một chút, một mực áp dụng đều là tinh binh phương hướng, muốn đều là tinh nhuệ. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ tinh nhuệ chính diện binh sĩ bên ngoài, còn cần đại lượng lực lượng quân sự đến phụ trách đến tiếp sau chiếm lĩnh cùng phòng thủ công việc. Song Lưu bộ lạc những năm này tích lũy nội tình giờ phút này cũng rốt cục bắt đầu bày ra, hiện tại có cần thời điểm, ra lệnh một tiếng, trong vòng một đêm liền có gần 2-3 vạn thanh niên trai tráng bị tập trung lại bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Loại này năng lực tổ chức cũng không phải bình thường bộ lạc có thể làm được, cũng chỉ có Song Lưu bộ lạc những năm này nuôi dưỡng một vài sự vụ quan, lại có hơi hoàn thiện chế độ mới có thể làm được. Chương 138, đầu độc đương nhiên, ở trong đó tám tộc liên minh cũng bỏ ra rất lớn công hiến. Nếu không phải bọn hắn đưa tới nhiều như vậy đầy tớ, Song Lưu bộ lạc coi như năng lực tổ chức mạnh hơn cũng không có cách nào triệu tập ra mấy vạn thanh niên trai trắng. Bất quá bây giờ những người này viên đại bộ phận đều còn tại tiếp nhận huấn luyện, cũng không có toàn bộ đều trợ giúp Lương bộ lạc. Dù cho dạng này, cũng làm cho Vương Lực có lực lượng có thể đồng thời đối phó ba cái bộ lạc. Ba đường bên trong, Vương Lực tự mình dẫn đầu một chi đội ngũ, không nhanh không chậm đi tới mục tiêu bộ lạc. Dạng này không có chút nào che giấu hành quân căn bản ngăn không được dò xét, thật sớm liền cái này bị cái bộ lạc phát hiện tung tích, chờ Vương Lực đến thời điểm, cái này bộ lạc đã chuẩn bị thỏa đáng. Trên tường thành đứng đầy chiến sĩ, đi hô gọi hàng. Vương Lực cũng không có gấp phát động công kích, ngược lại là gọi tới một cái thủ hạ đi gọi hàng, đây chính là chúng ta tộc trưởng trong miệng nói tới tiên lễ hậu binh đi. Một tên giọng tương đối lớn binh sĩ rời đi đội ngũ, nên ngang đi tới đối phương bộ lạc trước, cách khoảng cách giật ra cuống họng hô to lên. "Uy, các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta tộc trưởng có lệnh, mở thành người đầu hàng có thể miễn tội chết, chỉ cần lao dịch một tháng, nếu là tử chiến không hàng người. Phá thành thời điểm chính là các ngươi bỏ mình thời điểm." Hô xong một câu, binh sĩ kia đổi một hơi tiếp tục mở miệng nói, ta khuyên các ngươi không muốn làm không cần thiết chống cự. Quay đầu xem một chút đi. Các ngươi phía sau đều là các ngươi tộc nhân. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý các ngươi tộc nhân đều bỏ mình tại cái này sao? Có lẽ các ngươi Thương Liên Minh tương lai tụ tập kết đại quân phản công trở về, nhưng là hiện tại thế nào? Các ngươi nhìn xem, bọn hắn giờ phút này có thể chạy đến cứu các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể thủ vững đến bọn hắn đến sao? Vì Thương Liên Minh chiến tử, đây hết thảy đều đáng giá không? Người binh sĩ này thanh âm truyền lại đến đầu tường thời điểm đã rất yếu đi, nhưng lại vẫn là như là truy đồng dạng nện ở lòng của mỗi người bên trên. Dù sao những lời này đều không có sai, Thương Liên Minh xác thực danh xưng mấy chục vạn đại quân, nhưng đến bây giờ đều không có một cái nào thân ảnh, cho dù bọn họ tương lai có một ngày sẽ đến nơi đây, nhưng này cái thời điểm, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu? Chẳng lẽ mình thật sự có thể ngăn cản được Song Lưu Bộ Lạc công kích sao? Lương Bộ Lạc thế nhưng là ngay cả nửa ngày thời gian đều không có ngăn cản được à? Hưu một chi cung tiễn xẹt qua bầu trời, đứng tại gọi hàng binh sĩ phía trước, biểu lộ thái độ. Một tiễn này không phải người khác, đúng vậy cái này bộ lạc tộc trưởng bắn ra, nếu như hắn chỉ là một cái bình thường tộc nhân, có lẽ hắn cũng biết tiếp nhận tên lính này lời nói. Nhưng hắn đúng một cái tộc trưởng, vậy những này nói với hắn mà nói liền không có ý nghĩa gì, hắn không tiếp thụ được mình từ cao cao tại thượng tộc trưởng biến thành một người bình thường thậm chí là một cái đời tớ. Các ngươi hẳn là giữ lời a. Bắn ra một tiễn này về sau, vị tộc trưởng này quay đầu nhìn về phía bên người một vị nam tử, một tay còn khoác lên trên thân kiếm. Tộc trưởng xin yên tâm, đáp ứng của ngài sự tình chúng ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Tốt. Nghe được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn, vị tộc trưởng này trong lòng mới rốt cục giãn ra, với tay gọi tâm phúc của mình, chuẩn bị chiến đấu. Làm cho tất cả mọi người đều chịu đựng, nói cho bọn hắn, viện quân của chúng ta đã ở trên đường. Rõ. Kia tâm phúc lập tức quay người rời đi, đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Có viện quân tin tức, sĩ khí rốt cục bắt đầu lên cao bắt đầu, bất kể nói thế nào, mình rốt cục không phải một mình phân chiến, Song Lưu Bộ Lạc cho dù cường đại hơn nữa, luôn không khả năng đối kháng toàn bộ Thương Liên Minh a. Đám người này thật sự là ngu xuẩn à, sống sót không tốt sao? Vương Lực nhìn xem gọi hàng binh sĩ trở về thân ảnh khe khẽ lắc đầu, hắn rất là không hiểu cách làm này, vì người khác, hy sinh chính mình, cái này thật đáng giá không? Nếu là vì mình người nhà, tộc nhân mình đi hy sinh, kia còn có thể lý giải, thế nhưng là vì người khác bộ lạc đi chết chiến, đó không phải là ngu xuẩn sao? Bất quá ném không đầu hàng đó là bọn họ lựa chọn, Vương Lực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sở dĩ tại chiến đấu bắt đầu chiêu hàng cũng chỉ là bởi vì Vương Mãng mệnh lệnh. Muốn kiến quốc, liền cần đầy đủ nhân khẩu, đồng thời sự phát triển của tương lai cũng cần rất lớn nhân khẩu đến tiến hành sản xuất, cho nên Vương Mãng muốn ở sau đó trong chiến đấu nhiều thu hoạch được một số người miệng, vì thế hắn mở ra không thấp điều kiện. Phải biết nếu như là lúc bình thường, chiến bại đầy tớ muốn thoát ly cái thân phận này cũng không dễ dàng, theo Song Lưu Bộ Lạc nhân khẩu càng ngày càng nhiều, loại này tấn thăng thông đạo cũng càng ngày càng nghiêm ngặt, cũng không phải là mỗi người đều có hy vọng thông qua tấn thăng thông đạo thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Mà bây giờ chỉ cần đầu hàng, sau đó lao động một tháng, liền có thể trở thành Song Lưu Bộ Lạc một phần tử, cái này kỳ thật đã rất phong phú. Dù sao chống cự hạ chàng thế nhưng là tử vong, mà không chống cự hạ chàng thì là có tiền có địa còn có lương. Cung tiễn thủ ra khỏi hàng, tập trung áp chế. Vương Lực vung tay lên, dẫn đầu để cung tiễn thủ phát động công kích, những người này không dám ra thành nên chiến, cung tiễn tầm bắn lại không đủ, đối với cung tiễn thủ nhóm tới nói chính là bia sống. Ai u bụng của ta đau quá, trên tường thành một cái chiến sĩ đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, vứt xuống vũ khí ôm bụng thống khổ kêu lên. Có phải hay không ăn xấu bụng rồi? Bọn hắn tạm thời bắn chừng sẽ không trực tiếp xông lên đến, đi nghỉ trước một cái đi. Bất quá câu nói này vẫn chưa nói xong, phản phất phản ứng dây chuyền, cái này đến cái khác chiến sĩ đều phát sinh tình huống giống nhau, giờ phút này cùng tiễn thủ nhóm còn chưa mở cùng bắn tên, trên tường thành liền kêu rên một mảnh. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản hạ tường thành nghỉ ngơi bộ lạc tộc trưởng nghe được thanh âm đội vàng đi lên xem xét, bất quá vừa nói dứt lời, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh ôm bụng kêu lên, à, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bụng của ta như thế đau nhức? Hiu 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 mà giờ khắc này cùng tiễn thủ nhóm công kích lúc này mới đến, tiếng kêu rên bên trong lại tăng lên một chút tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mới cùng cái này bộ lạc tộc trưởng nói chuyện nam tử cắn răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, nếu như không phải những người này đau đầu đầy mồ hôi, hắn cũng hoài nghi có phải hay không những người này e sợ chiến tìm lấy cớ. Nguyên bản đối mặt Song Lưu bộ lạc chi đội ngũ này, bọn hắn nhiều người như vậy còn có thể ngăn cản một chút thời gian, nhưng bây giờ phát sinh cái loại chuyện này, nơi đó còn có cái gì sức chiến đấu? Mà Vương Lực cũng nhìn thấy trên tường thành tình huống, trên mặt nổi lên tiêu dung, đại tiên sinh y thuật quả nhiên lợi hại, ta còn tưởng rằng vô dụng đây, không nghĩ tới thật có hiệu quả ạ. Loại tình huống này tự nhiên không phải ngẫu nhiên phát sinh, mà là Vương Lực cho những này chuẩn bị chống cự bộ lạc chuẩn bị một phần lễ vật, tại Vương Mãng dạy bảo dưới, hắn cũng không phải cái gì đường đường chính chính sĩ quan, chỉ có thể thắng lợi, thủ đoạn gì hắn đều có thể làm ra được. Đang chuẩn bị tiến công về sau, Vương Lực liền cẩn thận phân tích qua tình báo, phát hiện cái này ba cái bộ lạc bên trong hai cái bộ lạc uống nước đều là từ một chi dòng suối nhỏ thu hoạch, thế là hắn trước tiên liền nghĩ đến đầu độc. Chương 139, liên hạ ba bộ Mao chủ tịch từng nói, xuân thu thời điểm có cái Trịnh Trang Công, người này rất lợi hại. Hắn đối trong nước đấu tranh cùng quốc tế đấu tranh đều rất hiểu sách lược. Tờ cờ N5757, Trịnh Trang Công lúc sinh ra đời, trước ra chân sau xuất thủ, dọa sợ mẫu thân Khương Thị lưu lại không nhỏ bóng ma. Theo lẽ thường tới nói, đây là một cái không tốt ký ức, hẳn là quên. Nhưng Khương Thị hết lần này tới lần khác cho Trịnh Trang Công lên ngũ sinh nũ danh, ý tứ chính là nghịch sinh, ép mình nhớ kỹ chuyện này. Cho nên, cái này nũ danh đúng nghĩa xấu. Mấu chốt thời khắc, hắn rốt cục thuận sinh tiểu nhi tử trung thúc đoạn, cho nàng mang đến cần thiết cảm giác an toàn. Đứng tại Khương Thị lập trường, mang thủ nguyên nhân có lẽ cũng có thể phỏng đoán, sinh xong ngụ sinh sau Khương Thị khả năng tràn ngập lo nghĩ, hoài nghi mình sinh lý có phải hay không có vấn đề, sợ hãi bị Trịnh Vũ Công thậm chí Trịnh Quốc Thượng Lưu xã hội bất mãn cùng chỉ trích. Khương thị đem tất cả yêu đều cho Trung Thúc đoạn, bao quát bất tuân theo Chu Lễ Tông pháp chế trưởng tử kế thừa chế, tờ cờ N 5744, Trịnh Vũ Công bệnh nặng thời khắc, hắn nhiều lần hướng Trịnh Vũ Công đề nghị, lập Trung Thúc đoạn vì thái tử. Có thể thấy được, bị kỳ thị Trịnh Trang Công tuổi thơ cùng thời thanh thiếu niên tất nhiên bị tương đối lớn kiềm chế, trưởng thành không gian tương đối chật chội. Mà tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Trung Thúc đoạn ký thác Khương thị hết thảy kỳ vọng. Trịnh Vũ Công không có nghe từ ý kiến. Trong này có lẽ có tuân theo Chu Lễ thành phần, từ sau tới phát triển nhịn, Trịnh trở thành Xuân Thu sơ kỳ nhỏ bá, chứng minh Trịnh Vũ Công ánh mắt cũng không có sai. Mẫu thân vắng vẻ chán ghét chưa hẳn hoàn toàn là tai nạn. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng Trung Thúc đoạn tại mưu lược, lòng dạ bên trên đẳng cấp so Trịnh Trang Công kém xa. Trung Thúc đoạn bản chất đúng một cái mẹ bảo, hắn không tranh vương vị, không cầu đất phong, đều là Khương thị giúp hắn đi tranh thủ. Trung Thúc đoạn tự mình đất phong kinh không nói tiên vương lễ chế, tại đất phong tìm đường chết lên độ cao viễn siêu quốc đô tường thành, cùng Khương thị không nói lễ tác phong không có sai biệt. Trịnh Trang Công rõ ràng biết mình địch nhân không phải Trung Thúc đoạn, mà là Khương thị. Làm Trịnh Quốc đại phu tế đủ hướng hắn báo cáo kinh địa tường thành không hợp tiên vương lễ chế thời điểm, hắn thốt ra chính là Khương thị muốn chi. Chỗ này tích hại, đại ý là nói Khương thị muốn như vậy, ta có thể cầm nàng làm sao bây giờ đâu? Vì cái gì không phải đoạn dục chi, chỗ này tích hại đâu? Cho nên, Trịnh Trang Công vừa bắt đầu liền đề phòng Khương thị. Khương thị bắt đầu vì Trung Thúc đoạn tranh thủ địa phương không phải kinh địa, mà là địa thế càng lộ vẻ muốn chế địa, thông minh hoặc dã tâm có thể thấy được luồn đốn. Theo kiểm chứng có biết, nơi đây lại gọi Hồ La Quan, bây giờ ở vào Hà Nam Huỳnh Dương thị tỷ thủy trấn, phía bắc đúng Hoàng Hà, phía nam đúng Tung Sơn, có thể nói một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Trịnh Trang Công không có đáp ứng, nói trừ nơi đây, cái khác đều có thể. Thế là Khương thị tuyển kinh địa, có tư liệu biểu hiện, nơi đây so đô thành diện tích lớn hơn. Tại bảo đảm hạch tâm lợi ích không bị hao tổn tình huống dưới, Trịnh Trang Công biểu hiện ra mức độ lớn nhất bỏ mặc, thậm chí tận lực tạo vô năng hình tượng. Trịnh Quốc đại phu tế đủ, Trịnh Vũ Công đệ đệ công tử lữ hết thảy 3 lần hướng Trang Công báo cáo Trung Thúc đoạn bao quát phạm pháp lễ chế, khuyết trương quyền sở hữu chờ phản loạn hành vi, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột phân tích thế cục, công tử lữ thậm chí nói muốn cùng đại thúc thần mời sự tình chi, ý là nếu như ngươi muốn đem vương vị tặng cho Trung Thúc đoạn, ta thỉnh cầu định đi phụng dưỡng hắn. Nhưng Trịnh Trang Công mỗi lần chỉ là đôi câu vài lời, nói chút chính xác nói nhảm, tỉ như ác giả ác báo. Trịnh Quốc bên trong không có người ý thức được Trịnh Trang Công bụng dạ cực sâu. Khương thị cùng Trung Thúc đoạn bị biểu tượng mê hoặc, sẵn sàng ra trận, cấp tốc lưu phản, thậm chí Khương thị trắng trận tự thân vì Trung Thúc đoạn mở cửa thành. Đương nhiên, kết quả chỉ là thực hiện Trịnh Trang Công dẫn xà xuất động mục đích, thờ cờ N 5722, Trung Thúc đoạn phân biệt tại hai chỗ chiến bại, bị ép lưu vong. Sở dĩ không còn sớm động thủ, đem nguy cơ bóp chết tại nảy sinh, kỳ thật không khó lý giải. Khương thị đối Trịnh Trang Công bất công mọi người đều biết, nếu như sớm động thủ, rất dễ dàng bị lý giải Trang Công báo thủ, bởi vậy dễ dàng lưng mèo tranh luận cùng lịch sử đeo danh, đợi đến Khương thị phản loạn, tiếp theo diệt chi, như thế một công nhiều việc. Trịnh Trang Công xác thực đối Khương thị có oán hận, cái sau bị đẩy đi một cái gọi thành Dĩnh, nay Lâm Dĩnh Tây Bắc, địa phương, Trang Công thể chưa tới Hoàng Tuyển, không tương kiến vậy. Ý tứ trừ phi ngươi chết, cũng không cần tạm biệt. Nếu như nói Trịnh Trang Công một mực biểu hiện hoàn mỹ, khả năng này đúng duy nhất xử trí theo cảm tính lỗ thủng. Đam mưu túc trí Trịnh Trang Công hiển nhiên rõ ràng, từ xưa hiếu đúng thống trị hạch tâm câu, như nhà đế vương không hiếu, đối bảo trì thống trị bất lợi. Thế là có xuống một màn, Trịnh Quốc biên cương Dĩnh Cốc đại phu Dĩnh Thi thúc hướng Trịnh Trang Công hiến kế đào đất xuống sông Hoàng Tuyền đập mẫu, ủy huyện khuyên bảo Trang Công giữ Khương thị hòa giải. Có thể phát hiện, toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi, Trịnh Trang Công đúng chủ động đề cập Khương thị cùng lời thề cũng nói rõ hối hận, cuối cùng mẹ con cuối cùng hòa giải. Văn bên trong xưng liền vì mẹ con như lúc ban đầu, nơi này sơ hiện nhưng không phải mẹ con tình, bởi vì bọn hắn chưa từng có phần nhân tình này, mà là trước đây mặt ngoài mẹ con quan hệ, ở bên trong cửu nhân quan hệ, tóm lại tiếp tục để bảo toàn thống trị gia tộc mặt ngoài hài hòa. Văn chương phần cuối giảng Dĩnh Thi thúc hiếu lây nhiễm Trịnh Trang Công, Dĩnh Thi thúc, thuần hiếu, yêu nó mẫu, thi cùng Trang Công, đây là đường hoàng lý do thoái thác, kỳ thật càng nhiều đúng Trịnh Trang Công cố ý gây nên, thuận nước đẩy thuyền thôi. Đây cũng là Trịnh Bá Khắc đoạn tại Yên bên trong nội dung. Như Mao chủ tịch chỗ luận, tại Trịnh Bá Khắc đoạn tại Yên bên trong, Trịnh Trang Công xử lý nó bảo đệ Trung thúc đoạn phản loạn lúc thể hiện cao minh thủ đoạn chính trị, mà Trịnh Trang Công khuyên bảo thủ thần thì thể hiện Trịnh Trang Công công thành đoạn đất sau sách lược, nói trắng ra là chính là thực dân sách lược. To đọc tà chuyện, chúng ta có thể nhìn thấy càng nhiều đúng năng thần hùng biện thao lược, chư hầu khiêm tốn nặng gián, hoặc là không nghe, mà có rất ít đại thiên bức đúng biểu hiện ra chư hầu luận thuật chính kiến. Ở trong đó phải chăng thể hiện tác giả hư quân trọng thần tư tưởng, còn chờ xâm nhập nghiên cứu. Bản này Trịnh Trang Công khuyên bảo thủ thần không giống bình thường, Trịnh Trang Công thành nói thuyết phục nhân vật chính. Bị thuyết phục đối tượng đúng bị Trịnh Diệt Vong hứa quốc đại phu trăm giảm phục. Từ cận đại sử nhìn, làm cường quốc Diệt Vong một cái khác nước yếu chính quyền về sau, bình thường thực dân sách lược đúng diệt kỳ sử, sau đó giá tiếp mới chính trị kinh tế văn hóa thể chế. Tóm lại, lấy ở vào cường thế địa vị thể chế thay thế ở vào yếu thế thể chế. Tại gần đây xảy ra sự kiện bên trong có thể nhìn thấy cái này một sách lược hiệu quả, một nhóm người đã mất đi tổ quốc ý thức, đã mất đi nơi phát ra, căn ý thức, phân liệt u linh liền khó có thể xua tan. Trái lại bảo đảo, cho dù địa lý, nội bộ thực lực, ngoại bộ điều kiện ưu việt hơn, lại không phân liệt chi lo, chỉ vì có quốc gia ý thức đạo này cự hình nghiệp cống. Quay đầu lại nhìn bản này văn tự, chiến sự khởi nguyên vì hứa quốc không hướng thiên tử tiến cống, thế là đủ, lỗ, Trịnh Tam Quốc liên hợp thảo phạt hứa quốc. Từ địa lý nhìn, đủ, lỗ trên địa lý rời xa hứa quốc, chỉ có Trịnh Quốc đúng hứa quốc nước láng giềng, so với chạy thật nhanh một đoạn đường dài tề lỗ quân đội, Trịnh Quốc quân đội ưu thế đương nhiên càng lớn, sự thật chính là Trịnh Quốc quân đội dẫn đầu công phá Hứa Quốc thành trì, ngoài ra Trịnh Quốc mưu lợi cũng càng thêm thuận tiện, Tề Lỗ dù cho có lòng cũng ngoài tầm tay với, làm Tề Hầu cố ý đem Hứa Quốc nhượng tại Tam Quốc bên trong tước vị cao nhất Lỗ Công, Lỗ Công chỉ có thể chắp tay tặng cho Trịnh Quốc. Trận chiến tranh này cùng nó nói là vì tiên tử thảo phạt, nó kết quả là vì Trịnh Quốc mưu một nước chi lợi. Như vậy, Trịnh Trang Công như thế nào thực hiện lợi ích tối đa hóa đâu? Từ nội bộ nhìn, mặc dù Trịnh Quốc quân đội lập lớn nhất công, nhưng Tề Quốc hiển nhiên càng hy vọng Lỗ Quốc quản lý Hứa Quốc, có thể thấy được Tam Quốc tại lợi ích phân phối bên trên vẫn còn tại khác nhau. Từ ngoại bộ nhìn, Hứa Quốc đứng hàng trung nguyên tranh bá khu vực trung tâm, tới gần có Trịnh, Trần, Thái, Sở, còn bị Tần, Tấn, Vệ, Đủ, Lỗ chờ vây quanh, tùy tiện chiếm lĩnh Hứa Quốc, tất nhiên đứng trước cường địch vây quanh hoàn cảnh. Cho nên, một khi Hứa Quốc nội bộ xuất hiện phản kháng sức mạnh, liền có thể có nội ứng ngoại hợp cơ hội. Trịnh Trang Công sách lược thể hiện tại như thế nào trấn an nó nâng đỡ Khôi Lỗi đại phu trăm dặm bên trên, hoàn toàn khác biệt chính là, Trịnh Trang Công cũng không có xung làm cường thế văn hóa đại biểu, hắn đối trăm dặm nói ngày hòa Hứa Quốc, quỷ thần thực bất đắc chí tại Hứa quân, mà mượn tay người khác tại ta quả nhân, ý là đây là ngày muốn hàng họa tại Hứa Quốc, mà đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Tiếp lấy lại cử ra hai cái ví dụ chứng minh Trịnh Quốc không dám đem công chiếm Hứa Quốc làm công lao, càng không cách nào lâu dài chiếm lĩnh Hứa Quốc. Tương đương nói, ta giống như các ngươi, đều là yếu thế quần thể. Tại Trịnh Quốc quân đội tiến đánh Hứa Quốc thành trì lúc, xuất hiện được vinh dự xuân thu thứ nhất mỹ nam tử tử đều tướng quân ám tiến đả thương người, bán giết sắp công thành từng hướng Trịnh Trang Công hiến kế hoàng tuyển gặp mẫu đại phu Dĩnh Thi Thúc, cái này một nội bộ không cùng trực tiếp bị Trịnh Trang Công tham ô làm gây tê trăm dặm ví dụ. Một phương diện khác, trăm dặm có thể phụng dưỡng Hứa Trang Công đệ đệ Hứa Thúc ở tại Hứa Quốc đông bộ bên cạnh ấp, trấn an Hứa Quốc bách tính, tương đương nhượng độ một bộ phận quản trị quyền. Cuối cùng Trịnh Trang Công nói quả nhân chi làm ta tử chỗ đây, không những Hứa Quốc chi vì, cũng trò chuyện lấy cố ta ngữ. Ý là, ta để ngươi ở chỗ này, không chỉ là vì Hứa Quốc, cũng là vì củng cố ta biên phòng. Cái này tương đương với thả ra bom khói, ám chỉ Trịnh Quốc chiếm lĩnh Hứa Quốc hoạch tâm mục đích không phải diệt Hứa Quốc, mà là vì củng cố Trịnh Quốc biên phòng. Tổng kết tới nói, Trịnh Trang Công tại hoàn toàn chiếm lĩnh bị xâm lược nước tình huống dưới, lại cùng trăm dặm miệng ký kết cùng loại với hiện đại hiệp ước không bình đẳng bên trong thuê điều lệ. Mặc dù không có minh xác thời hạn, tỉ như 99 năm thời hạn mướn, nhưng trên thực tế tác dụng rất có thể thỏa mãn trăm dặm chờ Hứa Quốc thần tử may mắn tâm lý, tin tưởng Hứa Quốc không lâu đem phục quốc. Trấn áp càng mãnh liệt, phản kháng thế tất càng mãnh liệt, ngược lại là nước ấm nấu hết xanh lại càng dễ vong quốc, Trịnh Trang Công tựa hồ rất rõ ràng đạo lý này. Ngoài ra, Trịnh Quốc tương đối khắc chế, để vô luận đúng Tề Lỗ, vẫn là cái khác chư hầu quốc đô rất khó tìm phát triển đâm lý do. Từ kết quả nhìn, cái này một sách lược đúng thành công, thờ cờ năm 712 Hứa Quốc bị Trịnh Quốc chiếm lĩnh, thờ cờ năm 701 Trịnh Trang Công qua đời, hơn 10 năm thời gian bên trong, Hứa Quốc một mực bình an vô sự. Đến thờ cờ năm 697, Trịnh Quốc nội loạn, Hứa Thúc mới thừa cơ đoạt thành. Cho nên, từ lịch sử nhìn, nếu Nhật Bản tại công chiếm 3 tỉnh Đông Bắc sau như thế như vậy, mà không phải huyết tinh trấn áp, giá tâm bành trướng dẫn đến càng lớn quy mô phản kháng, tăng thêm không làm cùng thiện cận tưởng nhóm chính phủ có lợi hoàn cảnh, 3 tỉnh Đông Bắc lịch sử có lẽ đem triệt để sửa. Đương nhiên, Trịnh Trang Công cái này một sách lược trên thực tế xây dựng ở phức tạp hiện thực thế cục suy tính phía trên. Trịnh Trang Công đối đóng quân Hứa Quốc phía Tây Công Tôn lấy được nói, phàm mà khí dụng tài hối, không đặt hứa. Ta chết, chính là cấp bách đi chi. Ý là, đồ vật tài vật những này đồ tốt đều không cần đặt ở Hứa Quốc, sau khi ta chết, ngươi đi nhanh lên. Vẫn là lặp lại tiền văn nội dung, Hứa Quốc ở vào chư hầu tranh bá khu vực trung tâm. Cho nên, một khi Trịnh Quốc suy yếu hoặc là cái khác chư hầu lực lượng mới xuất hiện, bất kỳ yếu tố nào đưa đến địa duyên chính trị cân bằng bị đánh phá, Hứa Quốc chắc chắn trở thành chiến tranh tiền tuyến. Hứa Quốc phục quốc về sau, Trịnh Quốc, Sở Quốc xâm nhập Hứa Quốc không ngừng, sau đó quật khởi Sở Quốc thay thế Trịnh Quốc thống trị Hứa Quốc nhiều năm, cho đến không có giá trị lợi dụng, tờ cờ N năm 375, Hứa Quốc diệt vong, Hán thư trở Hứa 24 thế vì Sở tiêu diệt. Chương 140, ảnh hưởng đồ sát loại chuyện này, rất tàn nhẫn, nếu như là xã hội văn minh, tất nhiên gặp khiển trách cùng cái khác văn minh căm thù. Nhưng ở thời đại này, cũng không có nghiêm trọng như vậy, được làm vua thua làm giặc, cũng không có người cảm thấy loại chuyện này như thế nào. Mà mọi thứ đều có tính hai mặt, đồ sát có thể cực lớn chấn nhiếp địch nhân, để cho địch nhân cảm giác được sợ hãi, không dám chống cự, đây đối với Song Lưu bộ lạc tới nói đúng có lợi một mặt. Nhưng cùng lúc cũng có khả năng đem người khác tỉ như tuyệt cảnh, ngược lại tăng lên địch nhân tử chiến sĩ khí. Trong phòng độ bước sau một hồi lâu, Vương Mãng vẫn là không có làm ra một cái quyết định, ấn lý thuyết, loại này tệ nạn hắn có biện pháp đi giải quyết, trước làm tàn khốc, lại cho hy vọng, liền có thể để đại bộ phận địch nhân ngăn cản chẳng phải kịch liệt. Nhưng Vương Mãng còn tại cân nhắc một vấn đề, quá phận giết chóc đối với các binh sĩ ảnh hưởng. Hiện tại chi quân đội này quy mô mặc dù chưa đủ lớn, nhưng về sau đại đa số người đều sẽ trở thành các cấp sĩ quan tiến vào quân đội từng cái phương diện, bọn hắn đấu pháp, tính cách các phương diện đều sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến tương lai quân gió quân kỷ. Nếu làm mở cái miệng này, về sau có thể hay không biến thành trạng thái bình thường? Về sau có thể hay không xuất hiện đốt sát kiếp cướp, vì biến thái niềm vui thú mà giết người tình huống? Không được, loại này tập tục không thể lái, quân kỷ nhất định phải nghiêm bắt, nếu không lợi tại nhất thời, hại tại một thế. Rốt cục, Vương Mãng cầm bút lên nhanh chóng viết xuống phê chỉ thị, không tiến hành toàn bộ lạc đồ sát, có thể chút ít chém đầu gian chúng, làm uy hiếp chi dụng, cần quân kỷ nghiêm minh quân quy, ngoại trừ thắng lợi thủ đoạn cần thiết, không thể tùy ý làm bậy, càng không thể chiếm lĩnh thành chỉ sau phong túng. Báo, chiến báo đưa tới. Vương Mãng cái này còn không có phê chỉ thị viết xong, đợt thứ hai lính liên lạc liền lại đưa về tin tức mới. Lấy đi vào. Vương Mãng lập tức ngừng bút. Hắn biết Vương Lực đoạn đường này tình hình chiến đấu, nhưng còn lại hai đường tình hình chiến đấu trước đó cũng chưa hề đi ra, bây giờ nghĩ lại chính là cái này hai nơi tình hình chiến đấu. Rất nhanh, mới tình báo liền được đưa tới Vương Mãng trước mặt. Cô ta vào hôm nay buổi chiều phát động công kích, chia ra ba đường đều thắng. Câu nói đầu tiên chính là nội dung chủ yếu, để Vương Mãng tâm tình lập tức thở dài một hơi, thoáng một cái xem như triệt để mở ra cục diện, ba cái bộ lạc diện tích, để cho mình một phương nhiều một bộ phận quanh co hoạt động khu vực, cũng có càng nhiều khả năng. Xuống chút nữa chính là kỹ càng chiến báo, trước đó chuẩn bị, cụ thể quá trình, giết địch nhân số, tù binh nhân số, mình tổn thương nhân số, các hạng số liệu từng cái đi rõ, để Vương Mãng có thể rõ ràng hơn hiểu rõ đến tình huống. Không tệ, nếu là dựa theo tình huống này, trận chiến tranh này liền ổn thỏa. Nhìn xem song phương chiến tổn so, Vương Mãng nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Bất quá ngay cả tiếp theo cầm xuống ba cái bộ lạc, binh lực chỉ sợ lại có chút không đủ. Bất quá thắng lợi vui sướng về sau thì là có chút ít ưu sầu, hiện tại muốn trước tăng thêm chi đội ngũ kia đi trợ giúp đâu. Liên tục cầm xuống ba cái bộ lạc về sau, Vương Lực khẳng định không thể mang theo chức nghiệp binh sĩ đóng quân cái này ba cái bộ lạc, nói như vậy liền không có biện pháp tiếp tục phát động công kích, mà lại cũng có chút đại tài tiểu dụng. Cho nên nhất định phải tăng thêm mới nhân thủ đi đóng giữ cái này ba cái bộ lạc, nhưng là hiện tại Vương Mãng không biết hẳn là từ nơi nào điều nhân thủ, tuy nói hiện trong Song Lưu bộ lạc đã kéo mấy vạn người đội ngũ, nhưng những người này vừa mới bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, cái này lại không phải vũ khí nóng, đơn giản huấn luyện một chút liền có thể thành quân, những người này huấn luyện chu kỳ rất dài. Cho dù là đối bọn hắn chờ mong không có lớn như vậy, không cần dựa theo bình thường binh sĩ tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng vẫn là cần một chút thời gian. Thực sự không được, trước tiên đem những người này điều tới, một bên đóng giữ một bên huấn luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Mãng chỉ muốn ra cái này một cái biện pháp, thế là mở miệng gọi bên ngoài đứng gác chiến sĩ, ngươi cầm quân lệnh tiến đến triệu tập 5000 người, mệnh bọn hắn sáng sớm ngày mai xuất phát, một bên đóng giữ một bên huấn luyện. Rõ. Binh sĩ kia lĩnh mệnh mà đi. Vương Mãng trong phòng độ mấy lần bước, lúc này mới lại ngồi biết bàn trước. Tuy nói hiện tại Vương Mãng không ở tiền tuyến chỉ huy, không cần lập tức chinh chiến, nhưng lại không có chút nào nhẹ nhõm, thậm chí so trước kia mang binh đánh giặc thời điểm còn muốn mệt nhọc. Như thế lớn một cái bộ lạc, nhiều như vậy binh sĩ, các loại cân đối, các loại mệnh lệnh, các loại tài nguyên cung ứng chờ sự vật đều cần Vương Mãng đến xử lý cùng ra lệnh. Tựa như lần này, Vương Lực cầm xuống ba cái bộ lạc, sau đó đại bộ phận công việc đều chuyển trở về chờ đợi Vương Mãng xử lý, mà mình chỉ cần chấp hành mệnh bước kế tiếp phe tấn công hướng là đủ rồi. Mà Vương Mãng thì là cần tăng thêm nhân thủ, tính toán vật tư vận chuyển năng lực, điều chỉnh những phương hướng khác phòng thủ kế hoạch. Ai, một trận chiến này đánh xong hẳn là có thể buông lỏng. Ngày thứ hai, Song Lưu bộ lạc đang huấn luyện 5000 dân binh cùng đẩy tớ tại trưởng quan dẫn đầu dưới bắt đầu hướng về lương bộ lạc xuất phát, đồng thời còn mang theo đại lượng vật tư. Vương Lực tại nhận được Vương Mãng chỉ thị về sau, lập tức bắt đầu chuẩn bị lên bước kế tiếp tiến công kế hoạch, chờ đợi tiếp nhận chiến sĩ đến, liền có thể xuất binh tiếp tục công kích mục tiêu kế tiếp. Mà cùng lúc đó, từng cái bộ lạc lại là đều chấn động lên, Song Lưu bộ lạc từ khi cầm xuống lương bộ lạc về sau, ngoại trừ phái ra kỵ binh tiến về thương bộ lạc tiến hành quấy rối bên ngoài, thật lâu cũng không có động tĩnh. Mà bây giờ vừa có động tĩnh chính là một cái động tĩnh lớn, vẹn vẹn thời gian một ngày, không, một buổi chiều, liền nhẹ nhõm cầm xuống ba cái bộ lạc. Cái này khiến từng cái bộ lạc đứng vừa kinh vừa sợ, ai cũng biết Song Lưu bộ lạc cường đại, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Song Lưu bộ lạc cường đại như vậy. Các vị, Song Lưu bộ lạc cường đại, hiện tại các ngươi đều rõ ràng hơn, hiện tại Song Lưu bộ lạc lại cầm xuống ba cái bộ lạc, mà chúng ta vẫn còn ngồi ở chỗ này lôi kéo nhau ra. Thương liên minh lớn nhất trong bộ lạc, mười mấy cái tộc trưởng ngồi cùng một chỗ, trong đó một vị vô bản đứng lên. Nếu như còn như vậy cái cọ xuống dưới, đợi đến chúng ta đạt thành nhất trí thời điểm, chỉ sợ đang ngồi bộ lạc đều toàn bộ lạc nhập Song Lưu bộ lạc trong tay. Ta đề nghị, hôm nay chúng ta lẫn nhau nhượng bộ một bước, nhanh chóng đạt thành nhất trí ý kiến. Ta lời nói xong, ai tán thành? Ai phản đối? Ta phản đối. Một cái bộ lạc tộc trưởng hay là không muốn thỏa hiệp, hắn bộ lạc tại hậu phương lớn, cách Song Lưu bộ lạc xa đâu. Giang giác. Sau một khắc, để đang ngồi tất cả mọi người hoảng sợ một màn phát sinh, tộc trưởng này đầu lại bị bổ xuống. Bây giờ còn có ai phản đối? Nam tử một bên lau sạch lấy kiếm trong tay, một bên lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người. Ta phản. Không không không, ta đồng ý. Nguyên bản còn muốn nói phản đối một cái tộc trưởng tại cái này dưới hình thế vội vàng cải biến ý tốt. Vậy chúng ta tiếp tục chuyện văn đi. Liên hạ ba bộ lạc cho Song Lưu bộ lạc mang đến cực lớn sĩ khí tăng lên đồng thời, cũng làm cho Thương Liên Minh cảm thấy áp lực, nguyên bản còn lôi kéo nhau ra bộ lạc rốt cục tại một ngày chi nệ đã thành nhất chi ý kiến. Không chương 141, tổn thương thảm trọng đội kỵ binh ngũ mà ngoại trừ Thương Liên Minh bên ngoài, còn muốn hai cái một mực tại ngắm nhìn liên minh cũng lập tức kết thúc quan sát, chính thức bắt đầu tụ hợp nội chiến sĩ. Chiến đấu chân chính, phản phất cuối cùng cũng bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu, tiếp xuống chính là cứng đối cứng, đúng thời điểm đem kỵ binh bộ đội tiếp trở về. Vương Lực nhìn xem tình báo biểu hiện, Thương Liên Minh tập kết tốc độ gia tăng thật lớn, liên minh bạch Thương Liên Minh đã cảm thấy uy hiếp lớn, bắt đầu nghiêm túc. Trước đó bởi vì lôi kéo nhau ra, đối với quấy rầy đội kỵ binh ngũ công tác dọn sạch cường độ cũng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ, vì chiến đấu kế tiếp, Thương Liên Minh khẳng định biết nghiêm túc, kỵ binh tình cảnh biết càng thêm nguy hiểm. Dù sao bây giờ kỵ binh nhiệm vụ mục tiêu cũng đã hoàn thành, cho Vương Lực tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian, còn phá hủy địch nhân lại lượng vật tư, chiến đấu kế tiếp đã không thể dạng này hy sinh, những này kỵ binh thế nhưng là tinh quý vô cùng. Giấy lên khói báo động, khởi xướng tín hiệu, thông chi bọn kỵ binh có thể rút lui. Các bộ binh mặc dù cũng có một chút chiến mã, nhưng cuối cùng không bằng kỵ binh tinh thông, tự nhiên là không có xâm nhập đến địch nhân nội bộ đi tiếp ứng kỵ binh bộ đội. Cho nên lúc ban đầu liền chế định hạ rút lui tín hiệu, tại Vương Lực chuẩn bị hoàn tất về sau, chỉ cần giấy lên khói báo động, nhìn thấy tín hiệu kỵ binh liền biết rút lui ra. Bây giờ, theo Vương Lực ra lệnh một tiếng, từng đạo tráng kiện khói báo động từ bị chiếm lĩnh ba cái bộ lạc một mực hướng xuống kéo dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền biết dâng lên một cỗ, thậm chí còn có mấy cái tiểu đội vượt qua hai cái bộ lạc giấy lên khói báo động. Tại cái này sáng sủa thời tiết dưới, cái tín hiệu này có thể rất tốt truyền lại cho những người khác. Không đến bao lâu, thương trong liên minh cũng dâng lên đồng dạng sương mù, đây là phía ngoài nhất kỵ binh phát hiện sau nhóm lửa, bọn hắn giờ phút này lại mồi thuốc lá sương mù, liền có thể cáo chi chỗ càng sâu đồng bạn tin tức. Những này sương mù trong lúc nhất thời làm cho cả thương liên minh đều choáng váng lên, không có hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ đúng song lưu bộ lạc phát động công kích rồi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, đây là thông báo tín hiệu. Mình trong liên minh những cái kia giấy lên tín hiệu chính là bọn này tiềm phục tại mình nội bộ vị trí của địch nhân. Thế là, tại bọn kỵ binh nhiệm vụ cuối cùng, cũng sẽ nên đón lớn nhất bao vây chặn đánh. Giấy lên khói báo động ngày thứ 2 rạng sáng, chi thứ nhất kỵ binh tiểu đội rốt cục xuyên qua tầng tầng phong tỏa, giết ra khỏi chúng đây. Phát hiện đội kỵ binh ngũ, tất cả mọi người cảnh giới. Chi này kỵ binh tiểu đội xuất hiện trước tiên, liền bị gác đêm đám binh sĩ phát hiện, cách cực xa khoảng cách, trên tường thành đám binh sĩ chỉ có thể nhìn thấy đại khái bộ dáng, không có cách nào phân biệt có phải là hay không địch nhân. Bất quá bọn hắn cũng biết bên mình bọn kỵ binh bắt đầu quay trở về, cho nên ngược lại là không có trực tiếp phát động công kích. Khẩu lệnh. Đợi cho chi này kỵ binh đã đến dưới thành, binh lính thủ thành lập tức kêu lớn. Vì phòng ngừa địch nhân len lén lẻn vào, song lưu bộ lạc sử dụng khẩu lệnh, mà lại mỗi chi khác biệt nhiệm vụ đội ngũ khẩu lệnh cũng không giống, coi như địch nhân bắt được tù binh cũng không có tác dụng gì. Song lưu hồ bên cạnh song lưu người bên trên song lưu hồn. Kia kỵ binh dùng đến làm câm thanh âm hồi đáp, các binh đệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đằng sau có rất nhiều địch nhân đang truy đuổi chúng ta. Đây mới thực là binh sĩ, bọn hắn tại phá vòng vây quá trình bên trong bị địch nhân đuổi theo, bây giờ sắp đã đến doanh địa, nhưng không có trước tiên yêu cầu vào thành, mà là đầu tiên nhắc nhở quân đội bạn tình huống ở phía sau. Không cần lo lắng, các binh đệ, hoan nên về nhà. Trên tường thành quân coi giữ mỉm cười, mở cửa thành ra, nên đón kỵ binh các binh đệ về nhà. Kẹt kẹt cửa thành từng chút bị mở ra, mà nơi xa, đại lượng địch nhân thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện địch nhân, có lẽ sẽ thừa cơ hội này cưỡng ép xung kích, thậm chí có cơ hội vọt thẳng vào trong thành, đã giảm bớt đi công thành khó khăn. Nhưng đám người này mặc dù nhân số không ít, nhưng cuối cùng không có cái kia tố chất cùng đảm lượng. Khi nhìn đến đuổi theo kỵ binh đã bắt đầu lúc vào thành, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có đảm lượng phát động công kích. Báo cáo, thứ 6 ngũ trưởng đến đây phục mệnh. Báo cáo, thứ 7 ngũ trưởng đến đây phục mệnh. Báo cáo, thứ 12 ngũ trưởng đến đây phục mệnh. Báo cáo, thứ nhất thập trưởng đến đây phục mệnh. Biết chi thứ nhất kỵ binh sau khi quay về, vừa nằm ngủ không bao lâu Vương Lực đội vàng mặc quần áo chạy đến nên đón, nhìn xem trước mặt từng cái khuôn mặt tan thương, toàn thân mang máu mang thương chiến sĩ, Vương Lực trịnh trọng chào theo quân lễ. Không cần phải nói, Vương Lực đã có thể đoán được bọn hắn kinh lịch dạng gì chiến đấu. Song lưu bộ lạc kỵ binh, mỗi một cái đều là tinh nhuệ chiến sĩ, có thể lấy ít thắng nhiều tồn tại. Bây giờ ba cái ngũ thêm một tiểu đội ngũ, đầy biên 40 người đội ngũ, bây giờ chỉ trở về 13 người, còn người mang thương, nghiêm trọng nhất thứ năm ngũ, chỉ có một cái ngũ trưởng trở về, những người khác toàn bộ chiến tử. Các ngươi, đúng tốt. Từ khi Song Lưu Bộ Lạc thành lập kỵ binh đến nay, đội kỵ binh ngũ còn chưa có xuất hiện qua như thế lớn thương vong, mà đây là đợt thứ nhất trở về kỵ binh, còn có càng nhiều kỵ binh còn tại địch nhân bao vây chặn đánh bên trong chưa có trở về. Vì bộ lạc, vì tộc trưởng. Mặc dù đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mỗi người thanh âm đều âm vang hữu lực. Người tới, mang các huynh đệ đi nghỉ ngơi thật tốt, để các phu quân bác chuẩn bị đồ ăn. Theo chi thứ nhất kỵ binh phá vây ra, còn lại bọn kỵ binh cũng bắt đầu lục tục trở về, mỗi một chi trở về đội ngũ cũng khác nhau trình độ xuất hiện giảm quân số. 3 ngày thời gian, cơ bản tất cả đội ngũ đều rút lui ra. Lưu Kỳ xuất lĩnh đội ngũ cái cuối cùng rút lui ra. Một phen kiểm kê về sau, cuối cùng tổn thất rốt cục thống kê ra, tổng cộng tham dự chiến đấu kỵ binh hơn 2000 người, sống sót chỉ có hơn 1200 người, trong đó đại bộ phận còn mang theo thương thế, còn lại toàn bộ chiến tử. Cầu Thặng cũng không có đi ra sao. Thống kê xong thương vong về sau, Vương Lực ngồi tại Lưu Kỳ đối diện, thấp giọng mở miệng hỏi. Lần này chiến đấu chết đi nhiều binh lính như thế, Lưu Kỳ trong lòng rất là xa xót, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói, đội ngũ của ta đã coi như là tại địch nhân chỗ sâu nhất, hiện tại thời gian dài như vậy đi qua. Lưu Kỳ lời nói còn chưa nói hết, ấy nay nghĩ đã rất rõ ràng, hiện tại thương liên minh bên trong phong tỏa càng ngày càng cường đại, có thể trốn tới đã sớm đột phá ra, mà bây giờ còn không có đột phá ra, coi như còn sống, nhưng muốn lại đột phá, độ khó thật sự là quá cao. Tuy nói song lưu bộ lạc đám binh sĩ cường đại, đơn binh tố chất rất cao, nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm, không có trợ giúp bộ cấp địa phương, đối mặt với mấy lần, mấy chục lần địch nhân, chất lượng hiệu quả bị cắt giảm đã đến thấp nhất. Chuyện này đặc biệt đánh dấu một cái đi, lập tức đưa về hậu phương tộc trưởng trong tay. Vương Lực trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, đưa tay cầm qua một phong gia thú. Chương 142, Cầu Thạng chết rồi. Cầu Thạng làm trong quân duy nhất nữ tướng, đồng thời trong quân một mực còn lưu truyền hắn là tộc trưởng nữ nhân. Trên thực tế, Vương Mãng đối đãi Cầu Thạng xác thực cũng có chút ngoài định mức chiếu cố, dù sao cũng là người chơi, cho nên vừa bắt đầu chính là từ nhỏ sĩ quan làm lên. Hiện nay Cầu Thạng tử trận, tin tức này nhất định phải nói cho Vương Mãng. Vương Lực chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, không biết như thế nào bàn giao. Kỵ binh phá vòng vây chiến báo rất nhanh liền đưa đến Vương Mãng trong tay, nhìn xem báo cáo trong tay, Vương Mãng cầm ra thú tay đều có chút run rẩy. Lần này tổn thương quá lớn, vậy mà chết nhiều như vậy kỵ binh. Vương Mãng cũng không nghĩ tới, thương liên minh thật phản công lên thời điểm, uy lực vậy mà cũng to lớn như thế, cho bọn kỵ binh tạo thành như thế lớn tổn thương. Bất quá tạo thành dạng này chiến tổn nguyên nhân còn có một điểm, đó chính là chia binh, vì tốt hơn chấp hành nhiệm vụ, đội kỵ binh ngũ cũng không phải là cùng một chỗ hành động, mà là phân tán trở thành từng nhánh tiểu đội. Nhân số vô cùng ít ỏi, đồng thời vì tránh né địch nhân đuổi bắt, thường thường cần trốn ở ít hai lui tới hung hiểm khu vực. Trên thực tế, tử vong kỵ binh bên trong có hơn phân nửa đều là bởi vì địa hình cùng tật bệnh tử vong, chân chính bị địch nhân sát hại, ngược lại là con số nhỏ. Mà bọn kỵ binh cường đại cũng là vô cho hoài nghi, bọn hắn dùng lần này máu kinh lịch đã chứng minh mình, ngay tại dạng này các loại điều kiện đều là thế yếu tình huống dưới, bọn hắn giết chết số lượng địch nhân viễn siêu 3000 người, thiêu hủy lương thảo càng là không cách nào thống kê, nhưng đủ để thương liên minh lương thực khan hiếm bắt đầu. Cầu Thặng cũng tử trận sao? Nhìn thấy Cầu Thặng tử trận tin tức này, Vương Mãng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với Vương Lực tới nói, Cầu Thặng cùng mình, cùng những binh lính khác đồng dạng, nhưng Vương Mãng biết, Cầu Thặng đúng một cái người chơi, cho dù tử vong cũng có thể phục sinh. Chỉ bất quá coi như lại phục sinh, cũng sẽ không lại xuất hiện tại Song Lưu bộ lạc, cái này khiến Vương Mãng có chút đáng tiếc, dù sao mỗi một cái người chơi, mặc kệ năng lực tốt xấu, trên nhiều khía cạnh đều viễn siêu đám nở cỡ. Nhất là giống Cầu Thặng loại này, vũ lực không tầm thường, có lòng cầu tiến, còn trung thành người chơi, đối với Vương Mãng tới nói càng là hiếm có. Vì các binh sĩ báo thủ, vì Cầu Thặng báo thủ, liên tục khởi xướng 3 ngày thế công. Ta sẽ lập tức lại tăng phái 5000 người trợ giúp các ngươi. Người thành đại sự, không thể bị cảm xúc khống chế đầu não, rất nhanh, Vương Mãng liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lập tức làm ra bước kế tiếp phê chỉ thị. Nói thật, vì bọn kỵ binh báo thù loại chuyện này nhìn rất không lý trí, phản phất có chút hành động theo cảm tính, cũng không phải là Vương Mãng phong cách. Bất quá Vương Mãng cũng có được tính toán của mình, lần này kỵ binh tổn thất như thế lớn, mặc dù lấy được chiến quả cũng đồng dạng lớn, nhưng trong bộ lạc người bình thường không nhất định có thể lý giải. Cho nên nhất định phải thông qua hành động để trấn sĩ khí, đem lực chú ý chuyển rời đến đối thương liên minh cừu hận đi lên. Đồng thời hiện tại thương liên minh đã sắp chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chiến đấu sẽ trở nên càng thêm gian nan, lại nghĩ lấy được lớn chiến quả cũng không dễ dàng. Cho nên hiện tại có thể tận khả năng nhiều chiếm lĩnh một chút bộ lạc liền muốn tận khả năng nhiều chiếm lĩnh một chút bộ lạc. Tối thiểu nhất mấy cái chỗ mấu chốt nhất định phải cầm xuống. Đã sớm không kịp chờ đợi Vương Lực tại cầm tới Vương Mãng mệnh lệnh về sau, lập tức liền ra lệnh, về phần kế hoạch tác chiến hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi chính là Vương Mãng đồng ý chiến đấu kế tiếp, mục tiêu của chúng ta đúng hai cái bộ lạc, hai cái này bộ lạc quy mô cộng lại muốn so chúng ta lần này chiếm lĩnh ba cái bộ lạc mạnh hơn, nhưng là bắt lấy bọn hắn đối với chúng ta ý nghĩa cũng rất trọng đại. Mọi người có thể nhìn địa đồ bên trên, bên này địa hình cũng không khá lắm. Đồng thời chúng ta bây giờ cầm xuống ba cái bộ lạc hiện lên một tuyến chiến khai, phòng thủ chiến tuyến quá dài. Một khi trong đó tùy ý một cái nhận công kích, chúng ta muốn cung cấp trợ giúp rất khó khăn. Mà nếu như cầm xuống hai cái này bộ lạc lời nói, chúng ta liền có thể hình thành kỳ giác chi thế, một khi bất kỳ chỗ nào gặp công kích, ít nhất có thể cam đoan hai cái địa phương kịp thời cung cấp trợ giúp. Lưu đội. Vương Lực vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Kỳ, ta biết các ngươi lúc trước trong chiến đấu thương vong rất lớn, vốn nên là để các ngươi hảo hảo chỉnh đốn một chút, nhưng tiếp xuống chiến tranh chúng ta cần trợ giúp của các ngươi. Chúng ta đã chuẩn bị xong, lần này chúng ta không có nỗi lo về sau, nhất định phải làm cho bọn này rác rưởi nhìn xem chúng ta thực lực chân chính. Lưu Kỳ trên cánh tay còn dán thuốc trị thương, nhưng ngựa khí lại là không có một chút do dự. Tốt, lần chiến đấu này, chúng ta bộ binh gánh chịu chủ yếu tiến công nhiệm vụ, các ngươi kỵ binh phụ trách cung cấp điều tra, quay rối viện quân chờ nhiệm vụ. Vương Lực khẽ gật đầu một cái, không chút khách khí hạ đạt nhiệm vụ phân phối. Tuy nói kỵ binh cống hiến đã đủ lớn, nhưng hắn cũng rõ ràng, mặc kệ là kỵ binh hay là mình bộ binh, đều là Song Lưu bộ lạc binh sĩ, mặc kệ phương nào cống hiến càng lớn, mục tiêu đều là nhất trí. Đó chính là vì Song Lưu bộ lạc, vì chiến tranh thắng lợi. Bọn hắn đúng các binh sĩ, không có nhiều như vậy giả mồm, từ khi cầm vũ khí lên đạp vào chiến trường, hết thảy cũng là vì thắng lợi mà tồn tại. Lúc trước trợ giúp nhóm đầu tiên 5000 người đội ngũ đến, chính thức tiếp quản xuống tới 3 cái bộ lạc trị an công việc, Vương Lực từ trong đó hấp thụ một phần nhỏ nhân thủ bổ sung một chút sức chiến đấu về sau, lập tức bắt đầu phát binh. Nước không có vấn đề, có thể ăn. Bị công ham 3 cái bộ lạc ngoài có lấy rất nhiều thắng tử, Vương Lực bên này vừa mới động, Thương Liên Minh bên kia liền làm ra phản ứng. Tất cả có khả năng bị công kích bên ngoài bộ lạc lập tức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà trước đó Vương Lực công hãm ba cái bộ lạc lúc sử dụng hạ dược sách lược cũng bị trước đó đào tẩu đám người dẫn tới Thương Liên Minh, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng hai cái bị công kích bộ lạc đồng thời xuất hiện đồng dạng tình huống, không cần nghĩ đều có thể đoán được đúng Song Lưu bộ lạc làm vấn đề. Đối với loại tình huống này, Thương Liên Minh không có cách nào tại nguồn cội giải quyết, tại đại bộ đội không có đến trước đó, bọn hắn không có quá nhiều nhân thủ chiếm lĩnh nguồn nước, phòng ngừa địch nhân hạ độc. Tại số lượng không đủ tình huống dưới, cùng Song Lưu bộ lạc đánh giá chiến, đây là nhất không sáng suốt lựa chọn. Cho nên vì giải quyết cái vấn đề này, Thương Liên Minh lựa chọn dự trữ nước biện pháp, lợi dụng bình gốm sớm dự trữ nguồn nước, đồng thời có người chuyên phụ trách thử độc. Mỗi một nhóm nguồn nước chỉ có đang thử độc nhân viên thử qua về sau không có bất cứ vấn đề gì mới có thể sử dụng tới làm cơm. Thập trưởng, lần này chúng ta còn hạ độc sao? Lại hướng phía trước chính là địch nhân nguồn nước chỗ. Đại đội ngũ bên trong, một cái trước đó phụ trách hạ độc binh sĩ mở miệng dò hỏi. Phía trên không có mệnh lệnh, lần này chiến đấu hẳn là không cần chúng ta đi tới độc. Tên kia thập trưởng lắc đầu, ta nhớ được tộc trưởng nói qua, đồng dạng như kế, không muốn liên tục sử dụng. Nếu để cho địch nhân thăm dò quy tắc, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Cho nên lần này hẳn là sẽ không hạ độc. Tên điều tra hỏi binh sĩ khẽ gật đầu một cái, nửa biết nửa hiểu, hắn muốn là bởi vì tăng cường quân bị nhu cầu, đặc biệt cất nhắc lên, nguyên bản cũng không phải là Song Lưu bộ lạc dân bản địa, rất nhiều Vương Mãng vừa bắt đầu chương trình học cũng không có học tập, cho nên so lão binh lộ ra non nớt hơn nhiều. Chương 143, chui vào Vương Lực lần này xác thực không có ý định hạ độc, cũng không phải là không muốn dưới, mà là bởi vì dược vật không nhiều lắm, tiếp tế cũng không có gia tăng càng nhiều dược vật. song lưu bộ lạc y sư còn chưa đủ nhiều, lần này chiến tranh thụ thương chiến sĩ nhiều lắm, hiện tại tất cả y sư đều tại tập trung sức mạnh chế tác chữa thương dược vật, trước đó hạ độc thuốc cũng là trước kia tồn kho. Bất quá cho dù là chính diện chiến đấu, Vương Lực cũng có được đầy đủ lòng tin. Chuẩn bị vây thành, ngay tại chỗ lắp ráp công thành khí giới, mang theo đội ngũ đi vào dưới thành, Vương Lực cũng không có gấp, trước hết để cho trong tay người chuẩn bị kỹ càng công thành trước sự tình, cùng tiến thủ đội ngũ, các ngươi phụ trách quấy rối, thay đổi hóa tiễn. Trước mắt cái này bộ lạc, đi qua lần lượt tăng phái việt quân, Vương Lực tính ra hiện tại trong thành quân coi giữ có chừng mình gấp hai nhiều, nhiều như vậy địch nhân, muốn chính diện cầm xuống, tổn thất đoán chừng sẽ không quá nhỏ, cho nên cũng không nóng nảy. Trong tay đội ngũ nên lắp ráp khí giới, nên hạ trại, nên nấu cơm, duy nhất triển khai công kích chính là cùng tiến thủ đội ngũ. Bọn hắn nương tựa theo tầm bắn ưu thế, an tâm đối địch nhân xạ kích, nhường thành trên tường địch nhân nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Cũng không thể ra khỏi thành truy sát những này cung tiễn thủ đi, vừa ra thành người ta liền lập tức đổi tinh nhuệ bộ binh. Sát trời một chút xíu mà đi, cung tiễn thủ cũng đổi mấy đợt, nhiễm lên hỏa diễm cung tiễn cơ bản đã đem bộ lạc cạnh ngoài kiến trúc tiêu đốt hầu như không còn, ánh sáng cứu hỏa liền nhường thành trong đám người có chút tinh bị lực tẫn. Nhìn tình huống này, bọn hắn đúng định đem tinh lực của chúng ta tiêu hao hầu như không còn, sau đó mới có thể phát động công kích. Cái này bộ lạc tộc trưởng nhìn một chút rơi xuống mặt trời, thở ra một hơi. Đêm đã đen, xem ra đêm nay bọn hắn sẽ không phát động công kích, lưu lại một đội người gác đêm cứu hỏa, những người còn lại toàn bộ nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai sợ rằng sẽ là một trận huyết chiến. Công thành loại chuyện này, ban đêm rất khó tiến hành, làm thang mây dựng vào đi về sau, trên tường thành bó đuốc tươi sáng, địch nhân ở trên cao nhìn xuống rất tốt phòng thủ, mà công thành một phương tầm mắt thì lại nhận cực lớn áp chế. Mà lại song lưu bộ lạc quân chủ lực đối toàn bộ đang nghỉ ngơi, chỉ có cung tiễn thủ đang quấy rầy, rõ ràng chính là muốn kéo lấy nhóm người mình. Sự thật cùng hắn nghĩ cũng giống vậy, làm đêm tối giáng lâm, trên tường thành giấy lên bó đuốc, mà song lưu bộ lạc một phương này vẫn như cũng là cùng tiễn thủ nhóm tiến hành quấy rối, mà trong doanh địa đốt lên bó đuốc, những người còn lại cũng không có động tĩnh, xem xét chính là định nghỉ ngơi dưỡng sức. Trên tường thành số lượng địch nhân giảm bớt. Ngồi tại trong xoáy trướng, Vương Lực nghe trong tay tin tức trên mặt tiểu dung. Đúng, nhân số giảm mạnh, xem ra đối phương chủ lực đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Phụ trách quan sát tình huống ngũ trưởng nhẹ gật đầu lại mở miệng dò hỏi, chúng ta đêm nay muốn phát động dạ tập sao? Nếu như cần phát động, ta hiện tại liền để các binh sĩ nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Dạ tập mà khẳng định đúng muốn phát động, bất quá các ngươi không phải chủ lực, an tâm nghỉ ngơi liền tốt, quyết chiến vẫn là vào ngày mai. Vương Lực lắc đầu nói, ban đêm công thành cũng là không phải là không thể làm, nhưng giá quá cao, coi như địch nhân hiện tại chủ lực bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng dù sao mình như thế lớn mục tiêu, chỉ cần hơi nhúc nhích địch nhân liền có thể phát hiện, rất nhanh nghỉ ngơi dưỡng sức địch nhân liền có thể toàn bộ vào chỗ. Tiến vào ban đêm, cung tiễn thủ nhóm cũng thấy không rõ trên tường thành địch nhân rồi, tần suất công kích giảm mạnh, bất quá vẫn là cách một đoạn thời gian công kích một hồi, không vì giết địch, liền vì dùng hỏa tiễn quấy rối địch nhân. Thủ thành bộ lạc tộc trưởng thấy cảnh này, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có đòn công kích này hắn có lẽ còn không nỡ, nhưng đã đối phương biểu hiện cái dạng này, vậy nói rõ ban đêm hẳn là sẽ không công thành. Hừ, không công thành cũng tốt, ngày mai viện quân vừa đến, coi như các ngươi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng tùy tiện đánh hạ ta bộ lạc. Nói không chừng ta còn có thể để các ngươi nếm thử thất bại tư vị. Bộ lạc tộc trưởng nở nụ cười gằn, mặc dù trước đó song lưu bộ lạc liên hạ ba thành, hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng hắn lại xem thường, từ trốn tới nhân khẩu bên trong, hắn biết đó là bởi vì đối phương hạ độc, để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Mà bây giờ mình có phòng bị, địch nhân muốn hạ độc căn bản không có khả năng. Nhiều người như vậy thủ thành, coi như song lưu bộ lạc cường đại tới đâu hắn cũng có lòng tin giữ vững. Bất quá hắn nhưng lại không biết, hắn phòng bị thủ đoạn đối với song lưu bộ lạc tới nói không đáng kể chút nào. Tại song lưu bộ lạc bên trong, có một loại kỳ lạ độc dược, hắn chia làm hai loại hỗn hợp dược tề, đơn nhất uống xong một loại dược tề cũng không có hiệu quả gì, nhưng hai loại dược tề hỗn hợp về sau liền có thể sinh ra to lớn độc tính. Cho nên nếu như Vương Lực thật định dùng độc công, hoàn toàn trước tiên có thể tại nguồn nước trung hạ độc, thí nghiệm thuốc người cũng sẽ không có phát hiện gì, mà tại công thành thời điểm lại dùng cung tiễn truyền bá loại thuốc thứ hai tể, liền có thể dẫn phát độc tính. Thời gian từng chút đi qua, đã đến đêm khuya, bộ lạc cùng song lưu bộ lạc một phương đều tiến vào ngủ say trạng thái. Lúc này một chi tiểu đội lặng lẽ rời đi doanh trướng. Chi tiểu đội này không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ lượn quanh một vòng tròn, vây quanh cái này bộ lạc hậu phương. Thứ nhất ngũ lặng lẽ sờ lên, nhìn xem có hay không quân coi giữ. Dẫn đội trưởng nhìn xem một vùng tăm tối tường thành, nhỏ giọng hạ lệnh. Bị điểm tên ngũ trưởng không nói gì, lập tức lặng lẽ mang theo đội ngũ hướng về tường thành sờ lên. Cái này bộ lạc tứ phía tường thành, chân chính phòng thủ kỳ thật chỉ có hai mặt, mà chủ yếu nhất vẫn là tại song lưu bộ lạc hạ trại phía bên kia. Hiện tại từng cái bộ lạc công thành thủ thành kinh nghiệm đều không đủ, có hạn nhân lực bình thường đều đúng tập trung ở một cái phương diện, nhất là phía sau của mình, càng là sẽ không bố trí quá nhiều người. Dù sao chỉ cần tiếp cận địch nhân đại bộ đội, bọn hắn muốn vây quanh đằng sau cũng không dễ dàng, mà cá biệt địch nhân vây quanh đằng sau cũng không có cách nào vượt qua tường thành, không ảnh hưởng vào cục. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp song lưu bộ lạc tới cho bọn hắn lên lớp, mà học phí thường thường cũng là rất đắt đỏ. Thứ nhất ngũ đám binh sĩ rất nhanh liền mò tới tường thành gốc dễ, toàn bộ quá trình cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Treo lên thành, cẩn thận quan sát một phen, thứ nhất ngũ trưởng hạ giọng ra lệnh. Thế là năm người lập tức từ trên lưng lấy xuống một bó dây thừng, mà từ à dây thừng cuối cùng đúng một cái nặng nghề thanh đồng chế phẩm. Mấy người dùng hết khí lực xoay tròn dây thừng, đi lên ném đi, cái kia thanh đồng móc liền treo ở không quá cao trên tường thành. Sau đó thứ nhất ngũ binh sĩ chỉ bằng mượn cái này dây thừng lặng lẽ bò lên trên tường thành. Mà toàn bộ trên tường thành, vậy mà không có chút nào một người phòng thủ, ngay cả một cái canh gác người đều không có. Đơn giản giống như là một đầu không có sức để kháng con cừu non à. Dẫn đội ngũ trưởng trên mặt hiện lên tiêu dung, khống chế tường thành, quan sát tình huống. Dẫn đội ngũ trưởng ra lệnh, mấy người hóp lưng lại như mèo lặng lẽ phân bố đã đến trên tường thành mỗi một đoạn, giám thị lấy tường thành nội bộ, phòng ngừa địch nhân đột nhiên đến. Trong lúc nhất thời nơi này phảng phất biến thành Song Lưu bộ lạc sân nhà đồng dạng. Chương 144, đầu hàng. Trận này chui vào cũng không có ảnh hưởng cái này hòa bình đêm tối, sau nửa đêm, cung tiễn thủ cũng đình chỉ công kích, hai tay mỏi như cùng tiễn thủ nhóm sau khi nghỉ ngơi, song phương hòa bình vượt qua buổi tối đó. Sáng sớm, sắc trời vừa tảng sáng, Vương Lực liền lập tức làm lên công thành chuẩn bị, từng đội binh sĩ bắt đầu tập hợp, từng cái công thành khí giới bị kéo ra. Địch nhân có động tĩnh. Ô, động tĩnh này tự nhiên là không đạt được, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm doanh địa quân coi giữ lập tức phát hiện Vương Lực đội ngũ động tĩnh, lập tức thổi lên kèn lệnh. Không đến bao lâu, toàn bộ lạc tất cả chiến sĩ đều lập tức chạy tới mặt này tường thành, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các chiến sĩ, chúng ta nhất định phải giữ vững bộ lạc. Viện quân của chúng ta đã ở trên đường. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến giữa trưa, viện quân của chúng ta đến, chúng ta liền có thể cưỡng chế di rời tà ác Song Lưu bộ lạc. Đến lúc đó mỗi người đều có thể hưởng thụ được mỹ thực cùng mỹ nữ. Bộ lạc tộc trưởng cũng tại tình cảm giạt rào khích lệ sĩ khí, bất quá hắn nói ngược lại đều là thật, viện quân của bọn hắn xác thực đã ở trên đường, chỉ cần nhóm viện quân này đến, hắn có lòng tin giữ vững mình bộ lạc. Hắn thấy, Song Lưu bộ lạc không có hạ độc, đã là không có biện pháp gì, ít như vậy người, căn bản không có năng lực cầm xuống có viện quân chính mình. Hô ha, các chiến sĩ cảm xúc bị điều động bắt đầu, viện quân chính là hy vọng, ban thưởng chính là động lực, liền xem như Song Lưu bộ lạc, bọn hắn cũng có lòng tin đem địch nhân ngăn tại dưới thành. Tại dạng này cảm xúc dưới, Song Lưu bộ lạc thông lệ khuyên can nhân viên tự nhiên lại là không công mà lui, nhìn xem rời đi bóng lưng, trên tường thành ồn ào cười to, các loại đùa cợt thanh âm nhao nhao vang lên. Điểm cói báo động, chuẩn bị tiến công. Vương Lực lại là không có chút nào để ở trong lòng, nhàn nhạt mở miệng ra lệnh. Tại tiếng kèn bên trong, đội ngũ không nhanh không chậm chậm rãi hướng về tường thành đi đến, mà màu đen sương mù bắt đầu xông lên mây khói. Khói báo động. Thủ thành bộ lạc tộc trưởng thấy cảnh này lập tức nhíu không có, trong lòng theo bản năng cảm thấy có điểm gì lạ. Khói báo động vẫn luôn là dùng làm truyền lại tín hiệu sử dụng, có lẽ cảnh cáo địch nhân xuất hiện, có lẽ nhắc nhở tiến công, trước đó Song Lưu bộ lạc rút khỏi kỵ binh sử dụng cũng là loại biện pháp này. Nhưng là bây giờ, Song Lưu bộ lạc sắp bắt đầu công kích, tại sao muốn phát loại này tín hiệu? Mà loại này tín hiệu lại là phát cho ai? Bất quá rất nhanh, là hắn biết cái tín hiệu này đúng phát cho ai. Tín hiệu thăng lên, tổng tiến công bắt đầu. Lưu Kỳ đứng tại đội kỵ binh ngũ phía trước nhất, nhìn xem đạo này sương mù dâng lên, lập tức giơ cao lên kiếm trong tay, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh lập tức bắt đầu thêm lên tốc độ. Trước đó, có lẽ cái kia bộ lạc cũng không nghĩ tới kỵ binh sẽ trực tiếp tham gia công thành. Kỵ binh sát thực cường đại, mỗi cái bộ lạc đều ý thức được, rất nhiều có năng lực bộ lạc đã bắt đầu tạo dựng từ bản thân đội kỵ binh ngũ, nhưng mọi người đều biết, kỵ binh tại dã ngoại khoáng đạt địa phương công kích bắt đầu rất lợi hại, nhưng ở tường thành trước mặt, kỵ binh không cách nào xung kích, căn bản là không có cách phát huy tác dụng, cũng chỉ có thể xuống ngựa cùng bộ binh đồng dạng. Nhưng khi chi đội ngũ này đi vào dưới thành thời điểm, nguyên bản đóng chặt cửa thành đột nhiên được mở ra. Nguyên bản ngăn cản kỵ binh tường thành, giờ phút này cửa ngõ mở rộng, hoàn toàn đánh mất tác dụng. Phong bế cửa thành, tuyệt đối không thể thả đi bất kỳ kẻ địch nào rời đi. Ở cửa thành chỗ, mở ra đại môn rõ ràng là hôm qua dẫn đội đội trưởng, bọn hắn đêm qua len lén lẻn vào trong bộ lạc mai phục xuống tới, tại tín hiệu dâng lên thời điểm mở ra đại môn đem bọn kỵ binh thả tiến đến. Lần này tập kích bất ngờ đúng tất cả mọi người không có trải qua, đây cũng là Song Lưu bộ lạc cho những này bộ lạc bên trên một bài giảng, để bọn hắn biết nghệ thuật của chiến tranh cùng hoa văn có bao nhiêu. Bất quá giờ phút này cái thứ nhất học sinh cần thiết trả ra đại giới đúng thê thảm đau đớn. Đằng sau đã xảy ra chuyện gì? Thời khắc này bộ lạc tộc trưởng còn không biết đến mình trong bộ lạc đã xông vào một đám như hổ giống như sói giống như kỵ binh, chỉ nghe được trong bộ lạc một mảnh tê loạn. Báo, báo, báo. Một cái chiến sĩ hoảng hoảng trương trương chạy tới, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Tộc trưởng, địch nhân kỵ binh vào thành. Ngươi nói cái gì? Bộ lạc tộc trưởng phản ứng đầu tiên chính là chính mình có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ, kỵ binh làm sao có thể vào thành? Bọn hắn làm sao có thể lật qua được đến tường thành? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là tộc trưởng, bọn hắn thật vào thành, chính hướng phía bên này vào tới. Báo tin chiến sĩ vẻ mặt cầu xin, nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không dám tin tưởng loại chuyện này à? Dù sao địch nhân mang theo công thành khí giới bộ đội chủ lực cũng còn không có công thành cửa thành đâu, kỵ binh làm sao lại tiến thành thị? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn tin tưởng, không phải tin tưởng chiến sĩ nói lời, mà là hắn đã thấy hậu phương bộ lạc bên trong dâng lên sương mù, đó chính là chiến mã chạy mang theo tới cho bụi. Giờ khắc này coi như hắn lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Coi như lại không hợp thói thường, loại chuyện này vẫn là phát sinh, đầu của hắn lập tức liền động, trong miệng không ngừng lẩm bẩm làm sao bây giờ, sắc mặt tái nhợt dọa người. Nếu không, đầu hàng đi. Trong đám người không biết ai nói một câu nói như vậy. Đầu hàng. Bộ lạc tộc trưởng trong mắt sáng lên một chút ánh sáng, quay đầu nhìn một chút ngoài thành không ngừng tới gần bộ binh, lại quay đầu nhìn một chút trong thành tứ ngược kỵ binh. Nguyên bản dựa vào tường thành, hắn còn có lòng tin ngăn cản Song Lưu bộ lạc công kích, chỉ chờ tới lúc viện quân đến, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ tường thành căn bản không có đưa đến tác dụng, địch nhân dễ như trở bàn tay liền tiến vào trong bộ lạc, vẫn là kỵ binh, mình lấy cái gì đi ngăn cản? Chỉ sợ viện quân đến thời điểm ngay cả cho mình bọn người nhặt xác cơ hội cũng không có. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót, chỉ cần sống sót, hết thảy cũng còn có cơ hội.
Đúng,
ta nhất định phải sống sót. Chỉ cần ta sống xuống dưới liền còn có hy vọng, ta còn có thể lập bàn. Có lẽ là tìm được thuyết phục lý do của mình, trên mặt của hắn một lần nữa tản ra ánh sáng hy vọng, chúng ta đầu hàng. Tất cả mọi người từ bỏ chống lại. Đầu hàng. Đội trưởng, địch nhân đầu hàng. Vương Lực híp mắt nhìn xem tường thành, đập đi miệng, thẻ ngược lại là thời cơ tốt, vừa định bắt bọn hắn lập đi đâu, không nghĩ tới vậy mà đầu hàng. Nguyên bản Vương Lực còn định dùng cái này bộ lạc đến lập uy, trước mặt mọi người giết chết một bộ phận người đến tế điện bọn kỵ binh. Nhưng là không nghĩ tới đối phương không cho mình cơ hội này, xem xét tình huống không đúng trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mà Song Lưu bộ lạc gần nhất cũng đúng lúc cần một cái đầu hàng bộ lạc tới làm điển hình, cho nên đối với cái thứ nhất đầu hàng bộ lạc, đãi ngộ phương diện vẫn là cứ tốt, giết người lập uy sự tình đúng khẳng định không có khả năng làm. Thôi, không làm chống cự cũng ít tử điểm người, đi thôi, đem tất cả mọi người khống chế lại. Chương 145, lòng người có thể dùng Song Lưu bộ lạc lần nữa cầm xuống hai cái bộ lạc tin tức rất nhanh liền truyền ra, mà lại so trước đó truyền bá càng nhanh càng rộng. Ở trong đó tự nhiên là bởi vì Song Lưu bộ lạc tại thôi động. Hai cái bộ lạc, một cái thủ vững, một cái đầu hàng, giống như là hai thái cực tồn tại, nhưng đối Song Lưu bộ lạc tới nói đúng cực tốt tình huống. Kiên thủ cái kia bộ lạc tại kỵ binh quay rối hạ cũng không có chờ đến viện quân đến, thành phá đi về sau, tại Vương Mãng đồng ý dưới, tất cả nam tử trưởng thành toàn bộ bị xử tử, đầu lâu càng là tại bộ lạc bên ngoài chất thành núi nhỏ, dùng cái này cảnh cáo tất cả địch nhân. Mà đầu hàng bộ lạc thì là hưởng thụ cực cao đãi ngộ, bởi vì tập kích bất ngờ, trong bộ lạc tất cả mọi người không có chạy đi, tất cả tin tức đều không có lưu lạc ra ngoài. Cho nên bị Vương Mãng đóng gói trở thành chủ động uy hàng bộ lạc. Những này đầu hàng người không chỉ có không có lọt vào sát hại, càng là còn bị miễn đi thân phận làm nô lệ, toàn bộ tấn thăng làm Song Lưu bộ lạc bình thường dân, mỗi người đều phân đến tiền tài, đồ ăn, thổ địa, trụ sở. Loại này manh liệt so sánh, để rất nhiều không có lòng tin nhỏ bộ lạc trầm mặt lại, trong lòng đung đưa không ngừng. Cái này Song Lưu bộ lạc các loại mưu kế ngược lại là một bộ, bất quá lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi được như ý. Mà tại cầm tới tin tức này về sau, Song Lưu bộ lạc một mực phòng thủ một cái trong liên minh, một tên nam tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, song quyền nắm chặt. Có ai không? Truyền lệnh để tất cả thành viên bộ lạc bắt đầu tăng binh, như có người không tuân, toàn bộ khai trừ liên minh. Rõ, cái này tên là Đủ Minh liên minh so với cái khác bộ lạc, tổ chức độ cùng dính độ đều mạnh hơn rất nhiều, bọn hắn cũng không phải là giống đại bộ phận liên minh đồng dạng chọn lựa dân chủ hình thức. Giống như là Thương liên minh, bọn hắn ngay tại lúc này chủ lưu liên minh điển hình, toàn bộ liên minh tất cả bộ lạc bù đắp nhau, đôi bên cùng có lợi, tại gặp được địch nhân thời điểm giúp đỡ cho nhau, trừ cái đó ra cũng không có những bất khác, ngoại trừ bộ lạc quy mô lớn nhỏ bên ngoài không có khác biệt, từng cái bộ lạc trên cơ bản là bình đẳng trạng thái. Mà Đủ Minh thì không giống, liên minh bên trong có một cái công nhận minh chủ, Đủ bộ lạc. Tại liên minh bên trong có rất nhiều quy củ cùng chế độ để ước thúc từng cái bộ lạc, tất cả bộ lạc hưởng thụ lấy một chút đãi ngộ, cũng gánh vác một chút trách nhiệm, cùng nó nói là bộ lạc, chẳng bằng nói như đúng một cái thành bang nước hình thức ban đầu. Giống như là loại này chiến tranh triệu tập, từng cái bộ lạc đều cần dựa theo chỉ định tiêu chuẩn cung cấp tương ứng nhân viên cùng vật tư, mà nếu như cự không phục tùng, liền muốn tiếp nhận trừng phạt, tỉ như khai trừ liên minh. Mà câu nói này ý sau lưng chính là, ngươi không hề bị đến liên minh bảo vệ, trong liên minh cái khác bộ lạc có thể xuống tay với ngươi. Cho nên nói cách khác, chỉ cần bị khai trừ liên minh, kết quả duy nhất chính là bị thành viên khác nước công chiếm phân chia hết. Mà sát vách một cái khác liên minh, Vũ Thần trong liên minh, một cái nam tử ngồi tại trước bàn nhìn xem tình báo trong tay ngơ ngác sững sờ, hai mắt vô thần, phảng phất tại nhớ lại sự tình gì đồng dạng. Đại tế ti, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thành kính thanh âm, để vị nam tử này lôi trở lại suy nghĩ. Vào đi. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có loại không nói được cảm giác dày nặng, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hồi bẩm đại tế ti, các bộ lạc đã tập kết tốt thần binh, tùy thời đều có thể vì thần linh mà chiến đấu. Đi tới chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Hắn toàn bộ hành trình túi đầu không dám nhìn thẳng người trong phòng, bò lổm nổm đi vào nam tử trước người hôn lấy đối phương mu bàn chân. "Làm tốt, con của ta." Nam tử sắc mặt hiền lành đưa tay phất qua đỉnh đầu của hắn, "Tiêu diệt tà ác dị đoan, Vũ Thần biết ban ơn chúng ta liên minh." Vì trên mặt đất nam tử ánh mắt bắt đầu tăng dã, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phản phất là gặp vui vẻ nhất sự tình đồng dạng, hưng phấn đến suy nghĩ hỗn loạn. Cái này Vũ Thần bộ lạc cũng là một cái đặc thù liên minh, cùng thường quy liên minh khác biệt, cùng Đủ Minh cũng khác biệt, bọn hắn tập hợp một chỗ cũng không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì tín ngưỡng. Toàn bộ liên minh bên trong tổng cộng có 23 cái thành viên bộ lạc, quy mô xa so với Thương liên minh cùng Đủ Minh muốn nhỏ nhiều, nhưng là trên thực lực lại không có chút nào so hai cái này liên minh yếu nhược. Cái này Vũ Thần liên minh, từ danh tự bên trên liền thể hiện ra, toàn bộ trong liên minh bộ lạc đều là Vũ Thần tín đồ, mà lại phần lớn đều là cuồng tín đồ, nhất là tộc trưởng của bọn họ, nguyên bản không nguyện ý tín ngưỡng Vũ Thần tộc trưởng đều bị tộc nhân của bọn hắn đẩy tới đài, hiện tại từng cái tộc trưởng đều là tín ngưỡng Vũ Thần trung thực tín đồ. Cũng bởi vì lợi ích đi cùng một chỗ liên minh khác biệt, bọn hắn vì thần mà tập hợp cùng một chỗ, mà từ bỏ ích lợi của mình, tại trong lòng của bọn hắn, mình bộ lạc cùng mình sinh mệnh đều không có cung phụng thần linh trọng yếu hơn. Mà liên minh tất cả quyền lợi đều tập trung ở đại tế ti trong tay, hắn đúng khoảng cách thần ở nhân gian sứ giả, bây giờ hắn đem Song Lưu bộ lạc định nghĩa vì dị đoàn, rất nhẹ nhàng liền tụ hợp nổi một chi 3.000.000 người đại quân. Nhân số nói đến thật không nhiều, cùng Thương liên minh danh xưng 50.000.000 đại quân so ra, cái số này đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng sức chiến đấu lại là dị thường cường đại, dù sao có thể tại xung quanh rất nhiều cường địch tình huống dưới sống sót, tự thân không có thực lực là chuyện không thể nào. Báo, Vương Mãng trong phòng đã chất đầy ra thú thư tín, vừa xử lý xong một nửa, mới tình báo liền lại đưa tới. Tộc trưởng, kia hai cái bộ lạc có động tĩnh, cùng chúng ta giáp giới bộ lạc bắt đầu tăng binh.
Tăng binh?
Vương Mãng hít sâu một hơi, xem ra bọn hắn đúng nhịn không được, thông chi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đại chiến bắt đầu. Thương Liên Minh tổ chức rất lỏng lẻo, quản khống cũng không nghiêm, cho nên Song Lưu bộ lạc đối Thương Liên Minh cơ bản có thể nắm giữ hơn phân nửa tình báo động tĩnh. Mà Đủ Minh cùng Vũ Thần Liên Minh thì là quản khống nghiêm một chút, Song Lưu bộ lạc tình báo căn bản thẩm thấu không đi vào, chỉ có thể tiếp cận cùng mình giáp giới mấy cái bộ lạc. Mà bây giờ mấy cái này bộ lạc đã bắt đầu lần lượt tăng binh, rõ ràng biểu thị hai cái này bộ lạc chuẩn bị động thủ. Đúng rồi, Thương Liên Minh tình báo mới nhất đâu? Lúc này cũng hẳn là đưa đến đi. Vương Mãng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, mở miệng dò hỏi. Khả năng còn tại trên đường đi, hôm nay cũng không thu được Thương Liên Minh động tĩnh. Người lính này cơ bản qua tay phần lớn tình báo, đối những cái kia báo cáo truyền không có truyền về rất rõ ràng.
Ừm.
Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, bất quá lâu như vậy, coi như lại kém cỏi cũng hẳn là tập kết tốt, người đi thông chi Tần Hằng, nhường hắn cùng bảy tộc tranh thủ thời gian liên lạc một chút.
Rõ.
Gần nhất Tần Hằng một mực đảm nhiệm ngoại giao đại sứ chức vụ, không ngừng đến mấy cái trong bộ lạc làm khách, mỗi lần đều mang đại lượng lễ vật. Bất quá lấy được thành quả cũng là cực lớn, tại mấy loại thủ đoạn cùng một chỗ sử dụng tình huống dưới, mấy cái bộ lạc hướng gió đã hoàn toàn bị mang theo đi, bảy tộc chiến sĩ thông thường cùng các tộc nhân đối Song Lưu bộ lạc phá lệ nhiệt tình hữu hảo. Chương 146, bảy tộc tham chiến nguyên bản có chút chưa quyết định mấy cái tộc trưởng trong lòng nhỏ ý nghĩ hiện tại hoàn toàn không cách nào lấy ra, chỉ có thể biệt khuất bị Song Lưu bộ lạc nắm cái đuôi đi. Tại Tân Hằng khẳng khái số lượng và ngôn ngữ dưới, bảy tộc những người bình thường đối Song Luân bộ lạc người minh hữu này phá lệ hữu hảo, bọn hắn đều cảm thấy mình hiện tại sinh hoạt trôi qua tốt như vậy hoàn toàn là Song Lưu bộ lạc công lao. Hàng năm Song Lưu bộ lạc đều cho bọn hắn cung cấp đại lượng lương thực, đại lượng cái khác bộ lạc thấy đều chưa thấy qua đồ vật, nhất là còn có kia chân quý muối ăn. Từ khi hợp tác với Song Lưu bộ lạc đến nay, cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng tốt hơn. Cho nên bây giờ tại biết Song Lưu bộ lạc đang cùng Thương Liên Minh khai chiến, những này bị nâng lên cảm xúc đám người từng cái nhao nhao kêu muốn để tộc trưởng xuất binh, trợ giúp mình tốt nhất minh hữu. Tại dạng này dân chỉnh, ai dám mở miệng nói muốn đối phó Song Lưu bộ lạc?
Báo,
tin tức mới nhất, Thương Liên Minh tăng phái 7 vạn biệt quân, đã tiến vào chiếm giữ 3 cái bộ lạc. Một đạo quân tình khẩn cấp để Vương Mãng hậu phương bộ chỉ huy náo nhiệt, cũng đồng dạng chính thức kéo ra cuộc chiến tranh này cái thứ nhất cao trào. Rốt cục động thủ, Vương Mãng cấp tốc đứng dậy đi vào bên tường đại địa đồ trước, để cho người ta xâm nhập dò xét tình báo. Đợt thứ hai viện quân khởi động thời điểm, lập tức thông chi bảy tộc động thủ. Bảy tộc một mực chậm chạp không có hành động, vì chính là ở lúc mấu chốt xuất hiện, mà bây giờ chính là một cái thời điểm mấu chốt.
Báo,
Song Lưu bộ lạc Minh Hữu cộng đồng phát binh, đã cầm xuống chúng ta vật liệu gỗ thôn. Gần nhất Song Lưu bộ lạc không ngừng kích thích Thương Liên Minh thần kinh, dưới sự bất đắc dĩ, Thương Liên Minh học tập Đủ Minh, khẩn cấp để cử ra coi là minh chủ nắm toàn bộ đại cục. Mà tình báo này trực tiếp để vị minh chủ này tim chấn động, ngực chỉ khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Thương Minh chủ cắn hàm răng biện xuất mấy chữ, để tạp nhị bộ lạc tộc trưởng tới gặp ta.
Rõ.
Truyền lệnh chiến sĩ rời đi về sau, Thương Minh chủ lập tức ở trong phòng độ cất bước đến, tâm tình vô cùng khó chịu.
Minh chủ, người tìm ta?
Gần nhất những tộc trưởng này đều tại liên minh trung tâm nhất, rất nhanh tạp nhị tộc trưởng liền đi tới trong phòng. Các ngươi tạp nhĩ bộ lạc là thế nào làm việc? Một chút chuyện nhỏ các ngươi đều làm không xong sao? Vừa nhìn thấy tạp nhĩ tộc trưởng gương mặt giàn mua kia, Thương Minh chủ nộ khí lập tức bạo phát ra, mở miệng chính là dỗi cho một trận.
Ngươi là có ý gì?
Tạp nhĩ tộc trưởng không hiểu ra sao, còn không biết đến tin tức hắn không biết mình chỗ nào đắc tội vị minh chủ này. Bất quá mặc dù là minh chủ, nhưng tạp nhĩ tộc trưởng đối với hắn lại là cũng không có quá nhiều tôn kính, bây giờ bị đổ ập xuống mắng cho một trận, lập tức cũng kéo mặt, chúng ta tạp nhĩ bộ lạc làm thế nào sự tình đúng chính chúng ta sự tình, coi như ngươi đúng minh chủ cũng không tới phiên ngươi đến răng dạy. Thương Minh chủ giận quá thành cười, nói liên tục 3 tiếng tốt, vậy các ngươi tạp nhĩ bộ lạc liền đợi đến bị diệt tộc đi. Vừa nghe đến diệt tộc cái này hai cái chữ, tạp nhĩ tộc trưởng trong lòng nhất thời một lộ bộ, theo bản năng liền cho rằng đây là Thương Minh chủ tại đe dọa chính mình.
Thế nào, ngươi muốn lấy quyền mưu tư,
dùng liên minh đến tiêu diệt chúng ta tạp nhĩ bộ lạc?
Ta cho ngươi biết, ngươi dám đụng đến chúng ta tạp nhĩ bộ lạc một chút, trước bị diệt tộc khẳng định đúng ngươi nhóm bộ lạc.
Thương Minh chủ cũng không thể hoàn toàn phục chúng, sở dĩ có thể lên làm minh chủ, cũng bất quá là bởi vì tình thế bức bách, vì thắng lợi. Thương Liên Minh từng cái bộ lạc không thể không thỏa hiệp, từ bỏ lôi kéo nhau ra. Nếu là đối phó Song Lưu bộ lạc, vì thắng lợi, từng cái bộ lạc vẫn là sẽ cho vị này Thương Minh chủ mặt mũi, dù sao hắn bộ lạc cũng không nhỏ. Nhưng là nếu như là lấy quyền nhu tư, kia từng cái bộ lạc lại là sẽ không cho vị minh chủ này mặt mũi. Cho nên tạp nhĩ tộc trưởng cũng không phải là rất lo lắng, hiện tại đối mặt với ngoại địch, nếu như Thương Minh chủ dám đối với mình động thủ, mình liền có thể mang theo các vị lão bằng hữu đem hắn kéo xuống, cho hắn mang lên một cái chủ mũ.
Hừ,
người tới. Thông tri tất cả tộc trưởng, tổ chức khẩn cấp hội nghị quân sự. Hít sâu vài khẩu khí, Thương Minh chủ tâm tình rốt cục bình phục một chút, lạnh lùng nhìn xem tạp nhị tộc trưởng, lại là không có ý định tiếp tục cho hắn cãi cỏ. Rất nhanh, tất cả tộc trưởng đều hội tụ ở cùng nhau, lẫn nhau châu đầu ghé tai, không biết Thương Minh chủ vì cái gì đột nhiên muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp, dù sao trước đó bọn hắn đã tổ chức qua một lần, đã đem đối Song Lưu bộ lạc sự tình trao đổi không sai biệt lắm. Mà tạp nhị tộc trưởng thì là chạy tới mình quan hệ tương đối tốt mấy cái tộc trưởng bên người xì xào bàn tán, chuẩn bị đang chờ sau đó trong hội nghị ngạnh cương Thương Minh chủ.
Các vị, yên tĩnh một chút.
Thương Minh chủ ngồi ở chủ vị, nhìn xem phía dưới hò hét tầm ý chẳng cảnh lập tức chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn từng đi qua Đủ Minh giao lưu, được chứng kiến đủ minh hình thức, ở nơi nào, Tề Minh chủ uy tín thế nhưng là cực cao, cái gì mệnh lệnh thành viên khác cơ bản đều có thể đi dụng tâm hoàn thành. Cũng chính là loại mô thức này để đủ minh dùng so với mình nhân số ít liên minh có được có thể so với mình thực lực cường đại, trở về sau hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn tiến hành cải cách. Nhưng thương liên minh thành viên bộ lạc nhóm ai cũng không chịu giao ra một bộ phận quyền lợi, ý nghĩ của hắn một mực không cách nào thực hiện. Bây giờ mượn nhờ song lưu bộ lạc áp lực, ý nghĩ của hắn thực hiện một bộ phận, thành công làm tới minh chủ, có thể để hắn khó chịu đúng, chính mình cái này minh chủ quyền lợi bị cực độ áp xúc, căn bản khó mà lớn thi quyền cước. Tựa như hiện tại, mình mở lời về sau, một bộ phận tộc trưởng an yên tĩnh trở lại, nhưng còn có một bộ phận tộc trưởng lại giống như không nghe thấy, tạp nhị đám người càng là một bộ khinh miệt biểu lộ. Nếu như các ngươi dự định để thương liên minh bị song lưu bộ lạc chiếm đoạt lời nói, trận này hội nghị liền đến này kết thúc. Thương minh chủ cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng nhẹ giọng mở miệng nói, nếu như các ngươi muốn thắng lợi lời nói, vậy liền an tĩnh lại. Câu nói này ngược lại là có tác dụng, trang diện rốt cục yên tĩnh trở lại. Theo ta mới nhất biết được tình báo, song lưu bộ lạc các đồng minh tập kích bất ngờ chúng ta vật liệu gỗ thôn, hiện tại đã đem nó chiếm lĩnh, lúc nào cũng có thể lao ra. Thương minh chủ quét mắt một vòng mọi người, sau đó ánh mắt đặt ở tạp nhĩ tộc trưởng trên mặt. Làm sao có thể? Tạp nhĩ tộc trưởng lập tức một mặt không thể tin biểu lộ, đứng dậy lớn tiếng phản bác, cái này nhất định đúng tình báo giả. Chúng ta hôm qua còn cùng bọn hắn liên lạc qua, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đối với chúng ta phát động công kích. Tạp nhĩ bộ lạc đúng vật liệu gỗ thôn sau khi đi ra gần nhất bộ lạc, cho nên cũng là cùng bảy tộc liên minh tiếp cận nhất một cái bộ lạc. Từ chiến tranh vừa bắt đầu, bọn hắn liền minh bạch, nếu như chỉ là một cái song lưu bộ lạc, hết thảy còn dễ nói, bọn hắn cũng không phải thật không có lực đánh một trận. Nhưng là song lưu bộ lạc thế nhưng là có mấy cái minh hữu, những này minh hữu thực lực quân sự đều không thấp, nếu như bị song lưu bộ lạc kéo vào chiến đấu, bên mình áp lực khẳng định biết gia tăng mãnh liệt. Dù sao bảy tộc nếu như phát động công kích, cầm xuống vật liệu gỗ thôn về sau liền có thể công kích đến đúng thương liên minh một nửa khác, mình muốn chống lại liền muốn phân tán binh lực, cả hai liền sẽ bị triệt để chia cắt ra đến, lẫn nhau không cách nào trợ giúp. Cho nên bọn hắn vừa bắt đầu liền đi cùng bảy tộc liên minh âm thầm thương lượng, cho ra phong phú điều kiện, hứa hẹn cùng một chỗ chia cắt song lưu bộ lạc, cũng đem song lưu bộ lạc phì nhiêu nhất mấy cái tài nguyên thôn xóm đều cho bọn hắn. Công việc này chủ yếu người phụ trách chính là tạp nhĩ tộc trưởng. Chương 147, thương minh chủ từ bỏ mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đã phát sinh. Thương minh chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua tạp nhĩ tộc trưởng, dựa theo chúng ta thời gian trì hoãn, nếu như địch nhân tiến công tốc độ cấp tốc, chỉ sợ hiện tại tạp nhĩ bộ lạc đã nguy hiểm, chờ chúng ta hội nghị kết thúc, tạp nhĩ bộ lạc chỉ sợ sớm đã luôn hãm. Không, không có khả năng. Tạp nhĩ tộc trưởng giống như là nổi điên đồng dạng lộn nhào lấy hướng phía ngoài chạy đi. Toàn bộ quá trình thương minh chủ vẫn lạnh lùng nhìn xem, đã không có ngăn cản, cũng không có nói ra trợ giúp. Sắp liền muốn không tồn tại tạp nhĩ bộ lạc, hiện tại duy nhất tác dụng chính là tiêu hao nhiều hơn địch nhân một chút sức mạnh, còn lại đã không đáng mình phí tâm. Mặc kệ bọn hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng tiến công sự thật đã không cách nào cải biến, hiện tại chúng ta có một vấn đề bày ở trước mặt. Thương minh chủ hít sâu một hơi, đối những người còn lại mở miệng nói, hiện tại chúng ta chiến sĩ đã tập kết không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể đối song lưu bộ lạc khởi xướng phản công, nếu như bây giờ phân ra một bộ phận binh lực lời nói, có lẽ chúng ta muốn tiếp tục một đoạn thời gian bị động phòng thủ, cũng không đủ binh lực khởi xướng phản kích, các ngươi thấy thế nào? Trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong cũng không tán thành chia binh hai đầu tác chiến, như thế ngược lại biết tiến vào đánh giằng co. Thương liên minh nơi đó có năng lực như vậy cùng tám tộc liên minh bỏ đi hao tổn chiến, trong lòng của hắn, bên mình duy nhất phần thắng chính là tập trung binh lực, dựa vào nhân số ưu thế nhanh chóng đánh ra ưu thế, không cho song lưu bộ lạc cơ hội thở dốc. Chỉ cần nhanh chóng phá tan song lưu bộ lạc, kia bảy tộc uy hiếp tự nhiên cũng liền tiếp xúc. Cách làm này đúng một trận đánh bạc, cứ thắng bên mình đem ăn một miếng thành cái đại mập mạp, mà nếu như thua, không có nhanh chóng đánh ra ưu thế, như vậy hậu phương chiến cuộc liền sẽ trực tiếp sụp đổ, bên mình càng nhanh hơn chiến bại. Nhưng là chính hắn cũng rõ ràng, mình mặc dù là minh chủ, nhưng quyền lực căn bản không lớn. Loại chuyện như vậy quyền quyết định cũng không trong tay của mình. Cái này, hậu phương nha, cũng không thể không phòng, dù sao hậu phương bất ổn, ở phía trước chiến đấu các chiến sĩ trong lòng cũng biết bất an. Đúng, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức trở về phòng hậu phương, theo ta được biết, chúng ta thông qua vật liệu gỗ thôn có thể đánh tới mỏ đồng thôn, nếu như chúng ta có thể tại đoạn đường này đánh ra ưu thế, như vậy chúng ta liền có thể thông qua mỏ đồng thôn uy hiếp được song lưu bộ lạc hậu phương. Thương minh chủ nghe những người này lời nói, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ, trong lòng mắng thầm, đầu của các ngươi bên trong đều là cặn bã sao? Xác thực, ý nghĩ là không sai, cầm xuống mỏ đồng thôn, liền có thể trực tiếp tiến công song lưu bộ lạc hậu phương lớn, song lưu bộ lạc bản bộ. Nếu như làm đến bước này, kia song lưu bộ lạc nhất định cần đại lượng rút quân trở về thủ, đến lúc đó mình liền có thể nhanh chóng mở rộng ưu thế, đem song lưu bộ lạc đuổi ra lương bộ lạc, thậm chí còn có thể phản công cầm xuống song lưu bộ lạc. Có thể nghĩ pháp về ý nghĩ, trên thực tế căn bản không có thể được khả năng, dù sao bảy tộc cũng không phải cái gì nhỏ bộ lạc, bọn hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, những năm này dựa vào song lưu bộ lạc, trong bộ lạc giàu có không được, chiến sĩ số lượng cũng là rất nhiều. Nếu như mình một phương tập hợp toàn bộ lực lượng, cũng không phải đánh không lại bọn hắn, nhưng nếu như đem tất cả chiến sĩ đều cầm đi đánh bại tộc, vậy ai để ngăn cản song lưu bộ lạc? Lúc đầu song lưu bộ lạc thế công liền đã đủ tấn mãnh, nếu là không quản, chỉ sợ mình bên kia quyết chiến còn không có khai hỏa, mình quê quán liền đã biến thành song lưu bộ lạc. Chúng ta không đồng ý, bại tộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có song lưu bộ lạc uy hiếp lớn, hiện tại chúng ta chủ yếu địch nhân chính là song lưu bộ lạc, không thể bởi vì hậu phương một điểm nhỏ vấn đề, liền triệt hồi đại quân. Cũng có người phản đối rút quân trở về thủ, bất quá thương minh chủ trong lòng rõ ràng, những người này cũng không phải là đứng tại đại cục bên trên cân nhắc, vẻn vẹn bọn hắn bộ lạc không ở bên kia, không chịu được uy hiếp thôi. Nếu như là tại bọn hắn bộ lạc bên kia, chỉ sợ bọn họ từng cái nhảy so với ai khác đều nhanh.
Tốt, cũng không cần nói, trực tiếp giơ tay biểu quyết đi. Thương Minh chủ tâm đúng triệt để chết rồi, trước đó mấy lần hội nghị hắn đã hiểu, sự tình gì đều là có người đồng ý có người phản đối, mà lẫn nhau ở giữa lại không có cái gì quy củ, không ai phục ai, cãi lộn đến cuối cùng cũng không có khả năng xuất hiện một cái kết luận, đến cuối cùng vẫn là cần nhờ bỏ phiếu đến quyết định. Rất nhanh, ý kiến song phương số lượng bị thống kê ra, tự nhiên là lựa chọn trở về thủ tộc trưởng nhiều hơn một chút. Đã dạng này, vậy ta sẽ mau chóng nghĩ ra cụ thể thực hành biện pháp, các vị mời về đi. Thương Minh chủ ngữ khí trầm thấp mở miệng nói, hắn đúng tuyệt không muốn cùng đám người này tiếp tục cái cọ. Xem ra, dựa vào đám người này muốn thắng lợi là không thể nào, nhất định phải thay cái biện pháp. Thương Minh chủ ngồi tại vắng vẻ trong phòng, sắc mặt tâm trầm, lần lượt cãi lộn đã để sự kiên nhẫn của hắn tiêu hao hết. Bảy tộc tập kích bất ngờ, nhanh chóng cầm xuống Thương Liên Minh hai cái bộ lạc, mà Thương Liên Minh cũng nhanh chóng rút về một bộ phận binh sĩ trở về thủ, từng cái bộ lạc lần nữa khẩn cấp động viên, tất cả sự vật cơ hồ đều dừng lại, có thể chiến đấu chiến sĩ đều cầm lên vũ khí. Lần này rút quân cho Thương Liên Minh mang đến rất lớn tổn thất, cái này không chỉ có riêng đúng nhân viên điều động vấn đề, tại các chiến sĩ chuẩn bị đối xong lưu bộ lạc khởi xướng phản công trước đó, các loại vật tư cùng đồ ăn đều đã chuyển đến tiền tuyến. Hiện tại một bộ phận rút đi, tự nhiên cũng là muốn mang một bộ phận vật tư đi qua, những vật tư này lần nữa quay vòng, vẹn vẹn trên đường tiêu hao chính là một số lớn chi tiêu. Bởi vì vì phòng bị bảy tộc, Thương Liên Minh đang đối kháng với Song Lưu bộ lạc bên này nhân lực giảm mạnh, nguyên bản trong kế hoạch, bốn cái bộ lạc sẽ làm tuyến đầu, đối Song Lưu bộ lạc tiến hành phản công. Nhưng là hiện tại chỉ có thể bị ép đem hai cái bộ lạc vứt bỏ, tập trung binh lực đồn tại trọng yếu nhất hai cái bộ lạc bên trên. Bị từ bỏ hai cái bộ lạc tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền rơi vào Song Lưu bộ lạc trong tay, đắc lực tại trước đó tuyên truyền, biết được mình không có viện quân về sau, hai cái này tự biết không cách nào chống cự tộc trưởng ý tứ giống như chống cự một lúc sau liền thuận thế đầu hàng. Bất quá bây giờ Song Lưu bộ lạc cũng không cần dựng nên mới tấm gương, cho nên bọn hắn đãi ngộ tự nhiên là không thể cho trước đó cái kia bộ lạc so sánh, bất quá so với cái khác bộ lạc sách lược tới nói, vẫn là tốt hơn nhiều. Mặc dù không thể trực tiếp miễn đi thân phận làm nô lệ, nhưng cũng chỉ là bị phạt một đoạn thời gian lao dịch, chỉ cần lao dịch bên trong không có vấn đề gì, đến thời gian tự động liền sẽ giải trừ thân phận làm nô lệ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cùng cái khác chiến bại bị bắt đầy tớ khác biệt, bọn hắn đồ ăn có thể bao ăn no. Ai, cũng may những năm này góp nhặt không ít vô liếng, bằng không chiến đấu như vậy đã sớm đem mình kéo chết rồi. Nhìn xem trong tay thỉnh cầu triệu tập vật liệu thư tín, Vương Mãng chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Cũng may mắn những năm này Song Lưu bộ lạc một mực đại lượng trữ hàng vật tư, các phương diện phát triển cân bằng, nếu không chỉ là đồ ăn liền có thể nhường hắn từ bỏ trận chiến tranh này. Chương 148, Vũ Thần Liên Minh báo. Tộc trưởng, Thế Minh phát tới chiến thư. Nói rằng chính thức đối với chúng ta tuyên chiến. Ngay tại Vương Mãng suy nghĩ lần này vật tư làm sao phân phối thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng báo cáo. Nghe được binh lính lời nói, Vương Mãng theo bản năng sửng sốt một chút, tuyên chiến. Cũng không phải Vương Mãng hoang mang Tề Minh xuống tay với mình, vừa bắt đầu Vương Mãng liền dự liệu được, chỉ bất quá Vương Mãng không nghĩ tới Tề Minh vậy mà lại hạ chiến thư đối với mình tuyên chiến. Phải biết đây chính là thời đại nào, thời đại này từng cái bộ lạc thế nhưng là không có nhiều như vậy lễ tiết, khai chiến trước đó nhiều lắm là đối với mình người giảng một chút tại sao muốn đánh, về phần đối với địch nhân, bình thường ai cũng sẽ không làm chính thức tuyên chiến, đều là tập kích bất ngờ. Đem chiến thư lấy đi vào. Vương Mãng trong lòng hiếu kỳ, nhận lấy trong tay binh lính chiến thư, nói là chiến thư, kỳ thật cũng chính là một chương gia thú. Cái này Tề Minh cũng nghiên cứu ra có thể viết thuốc màu. Cùng Song Lưu bộ lạc khác biệt chính là bọn hắn thuốc màu so sánh đỏ một chút, từ xa nhìn lại phảng phất là một phong huyết thư đồng dạng làm người ta sợ hãi. Ngươi làm tốt diệt tộc chuẩn bị không? Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi còn sống xem lại các ngươi bộ lạc triệt để diệt vong chẳng cảnh. Cái này phong chiến thư không có cái gì đồ vật loạn thất bát ao, cũng chỉ đúng một câu ngoan thoại, nhưng nhìn đến câu nói này, Vương Mãng giật mình trong lòng. Giọng điệu này hẳn là người chơi. Loại giọng nói này, lời nói cùng loại này cử chỉ khác thường, mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, đều không giống như là xuất từ nở đỡ cờ thủ bút, mà càng phù hợp người chơi hành vi. Nếu là người chơi lời nói, không biết có thể hay không hòa bình giải quyết. Nghĩ đến đối phương đúng một cái người chơi về sau, Vương Mãng trong lòng nửa vui nửa buồn, vui chính là đối phương đúng một cái người chơi, như vậy mình có thể thao tác địa phương liền có thêm một chút, tối thiểu nhất mình có thể câu thông, có thể dùng trong hiện thực đồ vật đến thu mua. Nếu như thành công, Song Lưu bộ lạc cuộc chiến tranh này không chỉ có không có tổn thất quá lớn, thể lượng còn có thể lần nữa bành trướng mấy lần. Nhưng là đây chỉ là tốt nhất khả năng, dù sao cũng không phải mỗi một cái người chơi đều có thể thu mua. Trò chơi này bên trong cũng không khuyết thiếu trong hiện thực vật chất phong phú người chơi, bọn hắn không để mình bị đẩy vòng vòng, tựa như đúng chuột dân tiền thân, bị Vương Mãng một mũi lửa thiêu chết vô hồng. Nếu như không thể hòa bình giải quyết, vậy phiền phức liền lớn à. Vương Mãng nhịn không được thở dài một hơi, nếu như đối phương không cách nào bị thu mua lời nói, chỉ sợ đối Song Lưu bộ lạc uy hiếp so Thương Liên Minh càng lớn, thậm chí có khả năng sẽ trở thành Song Lưu bộ lạc kẻ địch mạnh mẽ nhất. Ở thời điểm này, mỗi một cái có thể tổ kiến đại liên minh người chơi đều không phải là đơn giản tồn tại, bọn hắn chỉ cần hơi dùng điểm tâm, liền có thể từ trong hiện thực học được rất nhiều việc, tầm mắt cùng ý nghĩ đều viễn siêu đám nở bờ cờ. Xem ra phải làm cho tốt hai tay dự định, có thể hòa bình giải quyết đúng tốt nhất, nếu như không thể hòa bình giải quyết, kia đối Tề Minh liền muốn cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Vương Mãng lập tức nâng bút bắt đầu sáng tác, rất nhanh, đem một phong thư giao cho binh sĩ, đem cái này phong thư giao cho bọn hắn sứ giả, nói cho hắn biết, phong thư này phi thường trọng yếu, phải tất yếu để bọn hắn tộc trưởng tự mình xem xét. Rõ. Viết xuống một phong thư về sau,
Vương Mãng lập tức lại viết xuống một cái khác phong thư kiện, để binh sĩ ra roi thúc ngựa giao cho Vương Lực trong tay. Đi qua từng bước thăng cấp, hiện tại Song Lưu bộ lạc truyền tin phương thức lại hoàn thiện rất nhiều, mỗi cái trong thôn xóm đều thiết lập chuyên môn dịch trạm. Mỗi cái dịch trạm bên trong đều tùy thời chuẩn bị hai con ngựa, mặc dù không phải chiến mã, nhưng cước lực cũng không tệ lắm, lính liên lạc có thể tùy thời tại bất luận cái gì một cái dịch trạm thay đổi ngựa, gặp được khẩn cấp tình báo, hoàn toàn có thể làm được một khắc không ngừng đem tin tức nhanh nhất đưa đến tiền tuyến. Lần này hội nghị liền đến nơi này, các vị trở về nhanh chóng chuẩn bị đi, lần này hẳn là muốn so trước đó khó khăn hơn nhiều. Mà này phong thư đưa đạt thời điểm, Vương Lực vừa mới mở xong hội nghị chuẩn bị tan họp. Khẩn cấp thư tín. Nương tựa theo lệnh bài, lính liên lạc một đường không trở ngại vọt tới Vương Lực trước mặt, thở hổn hển đem thư tín đẩy tới. Vương Lực đội vàng nhận lấy nhanh chóng nhìn một lần, càng xem chân mày nhíu càng lợi hại, sau một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi buông xuống thư tín, "Chư vị, lần chiến đấu này kế hoạch hết hiệu lực, mọi người trở về chờ đợi chiến đấu mới kế hoạch, tan họp." Phía dưới các sĩ quan mặc dù không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều không có hỏi nhiều, lặng lặng rời đi phòng họp. Vương Lực thở dài một tiếng, một mặt khó chịu một lần nữa ngồi xuống địa đồ trước. Vương Mãng đưa tới thư tín truyền đạt một tin tức, bởi vì Tề Minh sự tình, Vương Mãng có điểm tâm thần không yên, vì phòng ngừa xấu nhất sự tình phát sinh, Vương Mãng đem muốn nên điều khiển cho bọn hán viện quân lưu lại, để mà bổ sung Tề Minh phương diện phòng ngự công việc. Mà Vương Lực lần chiến đấu này kế hoạch chính là tại cái này viện quân trên cơ sở chế định, hiện tại viện quân không có, kế hoạch ban đầu nhân số cũng có chút không đủ, cho nên căn bản không thể tiếp tục chấp hành, chỉ có thể một lần nữa chế định. Có lẽ ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành tộc trưởng nói tới đầu trọc đi. Nắm tóc, nhìn xem trong tay rơi xuống tóc, Vương Lực nhớ tới Vương Mãng trước kia nói qua đầu trọc. Mỗi một cái đầu trọc đều là một cường giả, ta sẽ trở thành một cường giả sao? Đều có các ưu sầu, song phương đều phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn, tạm thời ai cũng không có làm tốt công kích chuẩn bị, thế là chuyện kỳ diệu phát sinh, vốn là nhân vật chính thương liên minh cùng Song Lưu bộ lạc đột nhiên trở nên hòa bình lên, giữa hai bên ngay cả ma sát nhỏ tiểu chiến đấu cũng không có. Bất quá chiến đấu cũng không có biến mất, không cùng Song Lưu bộ lạc chiến đấu, nhưng thương liên minh lại cùng bảy tộc đánh khó phân thắng bại. Bảy tộc tập kết đại quân, nhanh chóng công chiếm vật liệu gỗ thôn, về sau lại tại Tạp Nhĩ tộc trưởng không có ở đây tình huống dưới cấp tốc cầm xuống Tạp Nhĩ bộ lạc. Sau đó thương liên minh viện quân đổi tới, song phương lớn chiến đấu không có khai hỏa, nhưng tiểu quy mô chiến đấu lại vẫn luôn không có đình chỉ. Bảy tộc mặc dù nhân số bên trên so Song Lưu bộ lạc càng nhiều, nhưng chất lượng bên trên cũng không phải là rất cao, cho nên thương liên minh cũng dám cùng bọn hắn đánh một chút giã chiến. Song phương tại giã ngoại không ngừng chiến đấu, mỗi lần quy mô không lớn, nhưng số lần tấp nập. Mà Song Lưu bộ lạc cũng tao ngộ đồng dạng tình trạng, mặc dù tạm thời không cùng thương liên minh đánh, nhưng cũng cùng vũ thần liên minh đánh lên. Đây là ai cũng không nghĩ tới, liền xem như Vương Mãng cũng không nghĩ tới cái thứ nhất đối với mình động thủ lại là một mực không có cái gì động tác vũ thần liên minh. Tại nhận được tin tức trước tiên, Vương Mãng còn tưởng rằng mình nghe lầm. Trước đó, vũ thần liên minh thế nhưng là một mực không có đại quy mô tập kết chiến sĩ tình báo, ngược lại là Tề Minh tại thu được Vương Mãng thư tín về sau không có trả lời, mà là tiếp tục tập kết chiến sĩ. Không nghĩ tới, Tề Minh vẫn không có động thủ, vũ thần liên minh bên này lại là động thủ trước, mà nhất làm cho người không thể tin đúng, lần chiến đấu này, đánh thua lại là Song Lưu bộ lạc một phương. Thậm chí vũ thần liên minh bên này vẫn là lấy ít thắng nhiều. Cái này khiến đông đảo bộ lạc đang khiếp sợ đồng thời cũng đổi mới đối vũ thần liên minh nhận biết. Vũ thần liên minh, lại kinh khủng như vậy.